ta muốn tới đi đâu? Hồi tưởng một lần, Bồ Đề Phật tử sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Là một cái tràn đầy triết lý Phật đạo vấn đề. Vấn đề này mở đầu liền đem hắn làm khó. Ta là ai? Bồ Đề Phật tử tự lẩm bẩm. Hắn hiểu được, cái này ta, cũng không phải đơn ngón tay một người nào đó, mà tất cả mọi người, có thể là chủ trì, có thể là Viêm Đế bệ hạ, cũng có thể đúng hắn, cũng có thể là bất cứ sinh vật nào. Là một cái bản thân đặt câu hỏi, mà xuống một câu. Ta từ chỗ nào đến? Là cái nào đó sinh vật tiến hành cấp độ càng sâu cân nhở AG, đem liên quan đến tại vô hạn lịch sử. Một câu cuối cùng. Ta muốn tới đi đâu? Là cái nào đó sinh vật đối với mê mang bản thân phát ra nghi hoặc, đem liên quan đến tại vô hạn về sau. Nhưng nên như thế nào giải đâu? Bồ Đề Phật tử chân mày nhíu chặt, một tia mồ hôi dịn chảy xuống, trên thân toát ra mồ hôi thấm ướt cả xa. Hắn cảm giác có giải, nhưng không biết làm sao bản thân Phật Pháp quá nhỏ bé. Thời gian tí tách trôi qua, Bồ Đề Phật tử nhắm chặt hai mắt, trong đầu tìm kiếm câu trả lời chính xác. Nhưng vô luận hắn làm sao nếm thử, đều không thể tìm tới chính xác. Mà liền tại lúc này, nguyên bản hứng hở Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn Bồ Đề Phật tử đầu trọc, theo bản năng hoảng sợ nói, Phật tử, ngươi sanh biết ngươi sanh biết. Hắn tại Bồ Đề Phật tử sau lưng, thấy được đột nhiên xuất hiện oánh oánh lục mang. Tràn đầy sinh mệnh khí tức cùng tân sinh lục mang. Thậm chí hắn còn có thể lục mang, nhìn thấy non tiểu nhân nhánh mầm. Phát hiện này để Kỷ Bình Sinh cực kỳ nghi hoặc. Phật tử không nên phát ra thần thánh Phật quang sao, làm sao sẽ tản mát ra dường như một hệ linh khí lục mang. Nghe được Kỷ Bình Sinh kinh hô, Bồ Đề Phật tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bối rối chợt lóe lên, hắn vội vàng bình tức thu hồi tràn ra lục mang. Phật tử, đây là... Kỷ Bình Sinh cảm giác bản thân tựa như là phát hiện bí mật gì, truy vấn. Không có việc gì. Bồ Đề Phật tử hoảng bên trong tĩnh tâm, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, từ tốn nói, thí chủ vấn đề, ta có một điểm đáp án. Kỷ Bình Sinh biết Bồ Đề Phật tử tại nói sang chuyện khác, hắn cũng không tốt truy vấn, chỉ có thể đem hiếu kỳ đặt ở đáy lòng, hỏi, cái gì đáp án? Liên quan tới cái này trung cực tam vấn đáp án, mỗi người đều có mỗi người khác biệt lý giải, Kỷ Bình Sinh rất muốn biết, trong truyền thuyết Phật tử sẽ không sẽ đạt được cùng người bình thường không giống lý giải. Bồ Đề Phật tử nhìn thật sâu một chút Kỷ Bình Sinh. Phảng phất muốn đem người này ghi tạc đáy lòng. Chính là người này, giống như chỉ cho ta ra một đầu hoàn toàn mới đường. Bồ Đề Phật tử nghĩ thầm. Hắn nhìn Kỷ Bình Sinh, ngữ tốc cực chậm nói. Là ai hiện tại ta không biết, ta từ chỗ nào đến tương lai ta không biết, ta muốn tới đi đâu quá khứ ta không biết. Câu trả lời này, thí chủ nhưng hài lòng. Kỷ Bình Sinh. Nóa. Ngươi cái này không cùng không nói giống nhau sao. Chương 170, hai Mỹ quan hệ tăng lên bên trong. Bí hiểm. Các ngươi Phật môn người đều như thế thích làm trò bí hiểm. Kỷ Bình Sinh rất im lặng nhìn Bồ Đề Phật tử. Ngươi cái này nói cùng không nói đồng dạng. Nhìn như là lấy hiện tại, tương lai, qua ba phương hướng trả lời vấn đề, nhưng nếu như đổi một chút. Là ai hiện tại ta không biết, cái nào ai biết. Ta từ chỗ nào đến tương lai ta không biết, quá khứ ta liền biết rồi. Ta muốn tới đi đâu quá khứ ta không biết, tương lai ta liền biết rồi. Nói một chàng, hắn không có nghe hiểu, cảm giác còn nghĩ tới là no ý nhiều khẩu lệnh. Kỷ Bình Sinh im lặng nói, Phật tử, liền không có đơn giản dễ hiểu trả lời. Đơn giản dễ hiểu. Bồ Đề Phật tử hơi sững sờ, lộ ra vẻ do dự. Ngược lại hắn là có đơn giản dễ hiểu trả lời, nhưng nói ra sợ là sẽ bị trò cười. Lúc đầu còn tại xoắn suýt hắn, đột nhiên nghĩ đến cái này ẩn chứa Phật lý vấn đề là ai xét ra. Là thí chủ. Đã đúng hắn nói ra, vậy khẳng định cũng đi qua trầm tư suy nghĩ, ta suy nghĩ nói, chẳng phải là đã là người khác ngộ ra đúng không? Ta còn có cái gì có thể ẩn tàng? Trong lòng Bồ Đề Phật tử minh ngộ, ánh mắt hắn thanh tịnh nhìn Kỷ Bình Sinh, nói ra đơn giản dễ hiểu trả lời. Ta không biết. Kỷ Bình Sinh. Ngươi cái này đúng là đơn giản. Ánh mắt Kỷ Bình Sinh quái dị nhìn Bồ Đề Phật tử, nói, đã ngươi không biết, vừa rồi này còn suy nghĩ lâu như vậy làm gì? Tại vừa rồi hắn liền thấy Bồ Đề Phật tử mặt lộ vẻ thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra, thậm chí còn hiện ra thần bí lục mang. Cái này dọa đến hắn còn nghĩ tới Phật tử CPU muốn nổ tung. A-di-đà Phật. Bồ Đề Phật tử rất thản nhiên nói, nếu như ta không suy nghĩ, làm sao sẽ biết ta không biết. Lời ấy có lý. Kỷ Bình Sinh không lời nào để nói, đứng dậy hướng về phía Bồ Đề Phật tử chắp tay, mặc dù không được đến hắn muốn đáp án có hơi thất vọng, nhưng có thể nhìn thấy Phật môn Phật tử đầu bước lên lục quang một màn này vẫn là rất đáng đến. Ngay tại Kỷ Bình Sinh vừa muốn chuyển thân rời đi, đồng nhiên Bồ Đề Phật tử mở miệng hỏi. Xin hỏi thí chủ tôn tính đại danh. Kỷ Bình Sinh nao nao, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Bồ Đề Phật tử, khẽ cười nói, Thượng Thanh Tông tông chủ Kỷ Bình Sinh, tôn tính không dám xưng, nếu như về sau ngươi có câu trả lời lời nói, có thể truyền tin cho ta. Kỳ thí chủ, ta biết. Bồ đề Phật tử một mặt trịnh trọng trả lời. Hắn cho rằng cái này ba cái vấn đề có rất sâu sắc ý nghĩa, hắn chuẩn bị hướng trong tự chủ trì đẳng cấp đại sư thỉnh giáo một phen, nhìn xem có thể hay không đạt được không giống đáp án. Có cơ hội gặp lại. Kỳ Bình Sinh khoát tay áo, rất tùy ý nói. Hắn hai ngày này liền muốn rời khỏi hoàng thành, mà cái này Phật tử cũng muốn Tây Du, đoán chừng hai người cũng không có cơ hội nữa tạm biệt. Tại Bồ đề Phật tử nhìn chăm chú, Kỳ Bình Sinh rời đi. Thượng Thanh Tông Kỳ Bình Sinh. Bồ đề Phật tử trong hai mắt hiện ra dị dạng quan mang, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Kỳ Bình Sinh sau khi ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài chỉ có Lữ Hòa Kim một người đủ kiểu nhàm chán ngẩn người, liền nghi vấn hỏi, này hai người đệ tử đâu? Lữ Hòa Kim lấy lại tinh thần, nói, lớn cái kia mang theo tiểu nhân cái kia đi tìm nữ ma đầu. Nữ ma đầu. Kỳ Bình Sinh giật mình, nguyên lai là đi tìm Xích Hoàng Thương Hội kia đại tiểu thư. Trong lòng hắn thình thịch một cái, đi tìm cái kia bách hợp, Khinh Lan nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Không. Cũng không khả năng. Dù sao Hấu Côn cũng đi theo, Hấu Côn có thể kiên định không thay đổi tông chủ phái, lập trường một mực là hướng về ta. Vạn nhất Khinh La bị nữ sắc cùng thế gian phồn hoa dụ hoặc ở, Hấu Côn cũng có thể cưỡng ép đưa nàng mang về. Sự thật chứng minh, đúng hắn suy nghĩ nhiều. Khinh La bị nữ sắc cùng thế gian phồn hoa dụ hoặc. Là không thể nào. Ở trong mắt Khinh La, sư tôn của nàng thiên hạ đệ nhất đẹp, nàng tiểu là thiên hạ đệ nhị mỹ. Thế gian phồn hoa. Còn có so với các nàng loạn mã hải vực thất thập nhị hải đảo nhất đại cung lại thêm tiêu xài một chút địa phương. Trước đó, Kỳ Bình Sinh vừa mới đi tìm người Phật tử sinh trò chuyện với nhau, Khinh La liền dẫn Ấu Côn đi ra. Thu Tân Điệp nói nàng chờ lấy, nàng vẫn thật là chờ ở bên ngoài. Một bộ hỏa hồng váy dài Thu Tân Điệp cứ như vậy không để ý sở hữu du khách ánh mắt, nên ngang đứng ở chính điện bên cạnh. Khinh La lôi kéo Ấu Côn đi tới, chào hỏi, không đợi phiền. Thu Tân Điệp khi nhìn đến Khinh La tới, sắc mặt vui mừng. Vừa cười vừa nói, chờ ngươi, chờ bao lâu đều không biết phiền. Khi nàng nhìn thấy Khinh La lôi kéo Hấu Côn, trong mắt hảo quang sáng lên. Mua một tặng một. Đây cũng quá tuyệt. Cái này là ngươi tiểu sư muội, thật đáng yêu. Thu Tân Điệp có chút xoay người, hai cánh tay trực tiếp bưng lấy Hấu Côn khuôn mặt, vò đến vò đi. Thật mềm nha. Ừm, bảo nàng Hấu Côn, Hấu Hấu đều có thể. Khinh La cười tủm tỉm nói, nàng cứ như vậy trơ mắt nhìn Hấu Côn bị tra đạp, không có xuất thủ ngăn cản. Thật là cái tốt sư tỷ. Đủ rồi. Ấu Côn tránh thoát Thu Tân Điệp ma chảo, nội trừng lấy nàng. Ta mới không muốn đáng yêu. Đi, thượng gia làm khách, ta dẫn ngươi đi xem ta vật sưu tập. Thu Tân Điệp lại một lần nữa mời Khinh La về nhà, cũng không biết là đi xem vật sưu tập, vẫn là đi kiểm tra sức khỏe. Được. Khinh La rất sảng khoái đáp ứng xuống, sau đó quay đầu quét mắt một vòng chính điện, nói, bất quá trước đó, ngươi có thể mang bọn ta đi dạo một vòng thánh quang tự sao? Chúng ta tới du ngoạn chưa cẩn thận đi bộ một chút. Nàng khi biết Phật tử biết một mực tại chính điện, nhưng thật ra là không muốn tại dò xét thánh quang tự địa phương khác. Nhưng bây giờ nàng thay đổi chủ ý. Có một cái vạn năng công cụ người dẫn đường, nàng chẳng phải là có thể quang minh chính đại đem toàn bộ thánh quang tự bố cục ghi tạc trong đầu, dạng này đem có thể vì nàng kế hoạch tiếp theo cung cấp xác suất thành công. Đi dạo chùa miếu. Thu Tân Điệp không hứng lắm, thánh quang tự này nàng đã không biết đi dạo bao nhiêu lần, đã sớm không có hứng thú. Nhưng nghĩ lại, đi dạo một vòng cũng được, vừa vận nhân cơ hội này rút ngắn một chút tình cảm song phương, thuận tiện tìm hiểu một chút địch nhân tình báo. Không sai, nàng đã đem Xích Chính Dương liệt vào địch nhân của mình. Vậy thì Tô Tở, ta mang các ngươi chạy một vòng thánh quang tự. Thu Tân Điệp rất tự nhiên ôm lên Khinh La cánh tay, đem thân thể áp sát mấy phần. Khinh La sắc mặt cứng đờ, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng không quen nữ tính thân mật như vậy, có chút không được tự nhiên. Hy sinh thật lớn. Khinh La cố nén khó chịu cảm giác. Nghĩ thầm lần này không đem thánh quang tự sờ cái út sấp, vậy liền thua thiệt lớn. Hai người, cứ như vậy mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đi ra chính điện, hướng phía thiên điện đi đến. Ngay tại hai người bọn họ mang theo Hấu Côn đi dạo đến thánh quang tự phòng bếp thời điểm. Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim cũng từ chính điện đằng sau đi ra. Liền thừa hai chúng ta. Lữ Hỏa Kim có ý riêng nói. Kỳ Bình Sinh gật đầu, liền thừa hai chúng ta nam nhân. Nam nhân hai chữ kia bị Kỳ Bình Sinh cắn rất nặng. Hai người bọn họ liếc nhau, đồng đều có thể minh bạch đối phương ý tứ. Chương 171, tại đặc thù cửa hàng 3 giờ. Nếu không, đi dạo chơi. Vậy liền. Đi đi bộ một chút. Đi cái nào tản bộ. Ta cảm giác Vu trưởng ban nói đặc thù cửa hàng hẳn là có chúng ta cần. Nói có lý. Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim vốn định ra thánh quang tự thẳng đến đặc thù cửa hàng, nhưng vừa vặn đi ra chính điện, liền đối diện đụng phải một cái người quen. Thần Giao Đại Sư. Kỳ Bình Sinh kinh ngạc kêu lên. Hắn nhìn thấy thần giao đại sư đang cùng một cái khác đầu chọc một bên chuyện trò vui vẻ, một bên hướng phía bên này đi tới. Người biết? Lữ Hỏa Kim nghi ngờ nói. Kỳ Bình Sinh gật đầu, là tại du thuyền thượng nhận biết, tính là cái bằng hữu. Lữ Hỏa Kim. Người giao hữu thật là rộng khắp. Mà thần giao đại sư cũng nhìn thấy Kỳ Bình Sinh, rất rõ ràng sửng sốt một chút, kỳ thí chủ làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Hắn không phải đối với Phật môn không có hứng thú. Kỳ thí chủ, thật là hữu duyên đây này. Song phương đụng vào nhau, thần giao đại sư mỉm cười nói. Là rất có duyên, ta chỉ tùy tiện đến dạo chơi đều có thể gặp được đại sư. Kỳ Bình Sinh vừa cười vừa nói, sau đó chỉ bên người Lữ Hòa Kim giới thiệu nói, vị là này ta A Bắc Châu hồi Xuân Tông tân nhiệm tông chủ Lữ Hòa Kim. Vị là này Bắc Châu hợp ý tự chủ trì thần giao đại sư. Lữ Hòa Kim hướng về phía thần giao đại sư gật đầu, gặp qua thần giao đại sư, mua thuốc tìm hồi Xuân, sách ta tên bớt 20%. Gặp qua Lữ thí chủ. Thần giao đại sư mỉm cười thăm hỏi, đem bên cạnh hòa thượng cũng giới thiệu một chút. Vị là này Thánh Quang tự Minh Quang chủ trì. Nghe xong là Thánh Quang tự chủ nhân, Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim vội vàng chắp tay nói, gặp qua Minh Quang chủ trì. A Di Đà Phật. Hai tay Minh Quang chủ trì chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng gật đầu nói, hai vị thí chủ không cần đa lễ. Không không không, chúng ta không có đa lễ, chỉ lễ phép một chút. Kỳ thí chủ, ngươi hai vị kia như hình với bóng đệ từ đâu? Đánh xong gọi, thần giao đại sư liếc mắt nhìn hai phía, đồng thời không có phát hiện Khinh La cùng Ấu Côn tồn tại, không khỏi nghi ngờ nói. A, hai nàng đi Xích Hoàng Thương Hội đại tiểu thư trong gia làm khách. Kỳ Bình Sinh rất tùy ý nói. Xích Hoàng Thương Hội đại tiểu thư. Thần giao đại sư hơi sững sờ, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Kỳ Bình Sinh, nhịn không được đối với hắn vài phần kính trọng. Liên Xích Hoàng Thương Hội đại tiểu thư đều biết. Kỳ thí chủ, người giao hữu thật là rộng khắp. Thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch còn muốn cường. Thần giao đại sư cho là hắn cùng Kỳ Bình Sinh biến chiến tranh thành tơ lụa là lựa chọn chính xác. Nhất là tại biết Kỳ Bình Sinh nhận biết Bạch Phú Mỹ về sau. Thu đại tiểu thư. Minh Quang chủ trì nghe được cái tên này, đầu liền ẩn ẩn cảm giác đau đớn, hiện tại hắn còn không biết nên xử lý như thế nào này một đống tuyên truyền trang phục. Kỳ Bình Sinh liếc một cái Minh Quang chủ trì, đối thần giao đại sư làm một cái thủ thế, thận trọng hỏi, đại sư, này đồ đâu? Thần giao đại sư hiểu trong giây lát, cười không nói. Kỳ Bình Sinh xem xét thần giao đại sư cái biểu tình này, liền biết món kia đạo đài đưa ra ngoài, chúc mừng nói, vậy liền sớm chúc mừng tu vi thần giao đại sư thêm gần một bước. Cảm ơn kỳ thí chủ, cái này mấy ngày đều sẽ ở tại Thánh Quang Tự, có thời gian có thể tới tìm ta luận đạo. Thần giao đại sư nói. Song phương đánh cái đối mặt, Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim rời đi. Ngươi lần sau gặp lại đến đại sư thời điểm đề cập với hắn một miệng. Lên chúng ta hồi Xuân Tông mua thuốc đi, tuyệt đối không lên tiếng. Đi ra Thánh Quang Tự, Lữ Hòa Kim vẫn không quên cho tông môn của mình hướng khách hàng. Đúng đúng đúng. Kỳ Bình Sinh qua loa nói y. Hiện tại liền thừa hai người bọn họ nam nhân, cũng không cần thiết che giấu, ngay tại chuẩn bị thẳng đến đặc thù cửa hàng, đột nhiên phát hiện hai người không có ai biết đường. Rơi vào đường cùng, đành phải kêu một cô Linh Sa. Mỗi một lần ngồi mang theo Hỏa Phượng Hoàng tiêu chí Linh Sa, Lữ Hòa Kim cũng nhịn không được đạp cho hai cước. Đặc thù cửa hàng, biết đặc thù đến mức nào đâu. Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim triển khai ảo tưởng. Linh mã kéo xe, khởi động. Sau 5 tiếng, Kỳ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim thần thanh khí sảng, toàn thân nhẹ nhõm về tới Bắc Châu cơ quan. Lúc này, hai người bọn họ quần áo trên người đã đổi một bộ, trên tóc cũng mang theo ướt át nước đọng, hiển nhiên tắm. Thật tuyệt. Lữ Hỏa Kim hồi tưởng đến vừa rồi này tiêu hồn cảm giác, nhịn không được lần nữa cảm thán nói. Không sai, cái này đời còn lần thứ nhất như thế hưởng thụ qua, chỉ là có chút quý. Kỳ Bình Sinh tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hai người mỗi người 1 vạn linh thạch, bởi vì Lữ Hòa Kim không nỡ tiền, sở dĩ là Kỳ Bình Sinh mời. Cũng không thể nói là mời, dù sao lau 1 vạn linh thạch tiền nợ. Hai người bọn họ lên xe liền không kịp chờ đợi hỏi thăm đặc thù cửa hàng địa điểm, làm thành như vậy xa phu không hiểu ra sao, chỉ có thể lôi kéo hai người bọn họ bơi một vòng hoàng thành đặc sắc. Cho đến cái thứ 3 địa điểm, bọn họ mới hài lòng xuống xe. Là một nhà phi thường chính quy linh tuyển hội sở. Chuyên môn dùng cho cung cấp tu sĩ buông lỏng tâm thần địa phương. Hai người uống rượu miễn phí cung cấp rượu trái cây, ăn hoa quả, ngâm 3 giờ ôn tuyển mới ra ngoài. Chờ về sau phát đạt, ta mời ngươi thượng giao chỉ ngâm trong bồn tắm đi. Lữ Hỏa Kim hào khí vạn trượng nói. Chờ lấy, chờ ngươi trước tiên đem tiền nợ thanh. Chưa tới giữa trưa trước khi ra cửa quá khứ Thánh Quang Tự, chờ hai người bọn họ lúc trở về, trời đã tối. Kỳ Bình Sinh đạp mạnh tiến Bắc Châu cơ quan, một cỗ khác mới la làn gió thơm liền xông vào mũi. Chỉ gặp Khinh La mặc một thân chưa từng thấy qua thuần trắng váy hoa bước nhanh tới, thượng hạ đánh giá hai mắt Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hoa Kim, giữ dằn mà hỏi, hai người các ngươi đi làm cái gì? Trên thân không có thấp kém mùi nước hoa, nhưng đổi quần áo, tắm rửa. Chẳng lẽ nói, tiểu tông chủ bị thế gian phồn hoa ăn mòn? Khinh La không dám nghĩ sâu đi xuống. Hai ta tắm suối nước nóng đi, thế nào? Kỷ Bình Sinh nghi vấn hỏi. A, tắm suối nước nóng. Khinh La manh thở phào, nhưng một giây sau liền kịp phản ứng, song đồng trừng trừng, cả kinh nói, hai người các ngươi. Cùng một châu ngâm. Kỷ Bình Sinh liếc mắt, tức giận nói, ngươi đây không phải nói nhảm. Khinh La lập tức hóa đá. Không hiểu thấu. Kỷ Bình Sinh nói thầm một tiếng, trực tiếp vượt qua Khinh La, bất quá tại ở gần Khinh La, này cô tản ra thanh nhã mới la mùi thơm càng thêm hơn. Quần áo thật đẹp mắt, nước hoa cũng không sai. Kỷ Bình Sinh thuận miệng tán dương một câu. Sau đó, Khinh La thạch hóa giải trừ. Đi vào cơ quan chính sảnh, Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên cảm giác có điểm gì là lạ, thế nào cảm giác thiếu một chút đồ vật. Đúng rồi, ấu côn đâu? Kỷ Bình Sinh hướng về phía sau lưng hô một câu. Khinh La đi theo vào, cười ha hả nói, nàng ngay tại trong phòng khóc. Khóc? Thế nào? Kỷ Bình Sinh nhíu mày hỏi. Khinh La nói, không có gì, tiểu là thu tân điệp trong gia có thật nhiều tiểu nữ hài quần áo, để nàng thử một chút. Cái này khiến Kỷ Bình Sinh càng buồn bực hơn, thử y phục không phải rất tốt sao, làm sao còn làm trở về khóc đâu. Khinh La cười tủm tỉm nói, thử mấy trăm bộ, ngươi đúng là đừng nói, đều thật đẹp mắt. Đây không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Ấu côn trở về phòng im lìm khóc nguyên nhân thực sự, thu tân điệp cho nàng mặc thử trong quần áo, đại bộ phận đều là 10 tuổi trở xuống trang phục trẻ em. Nàng mặc vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Không chỉ như vậy. Ngay tại ấu côn bị buộc lấy thay quần áo, Khinh La cùng thu tân điệp cũng tại mặc thử quần áo. Gần như trưởng thành nữ tính dáng người, bị hai người này ngay trước mặt ấu côn, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đây quả thực có thể nói là giết người chu tâm. Ấu côn thương tâm đến bạo. Kỷ Bình Sinh. Rất tốt, đừng để nàng từng ngày đều mặc quần áo thể thao, tiểu là tóc ngắn tiểu là đồ thể thao lại không đường vòng cung, chỉnh cùng nam hải tử giống như. Chương 172, đêm tối thăm dò thánh quang tự. Thời gian cũng đến ban đêm, đều là các về các phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mặc dù cơ quan so sánh cũ nát, nhưng vẫn là có thể tạm tạm. Kỷ Bình Sinh sau khi trở lại phòng, hoàn toàn như trước đây bắt đầu xung kích mệnh cung, tranh thủ tại thời gian ngắn vỡ vụn mệnh cung. Lần này hắn học thông minh, không phải đơn thuần dùng linh khí xung kích, dạng này hiệu suất quá thấp. Hắn tự chế một tay bình sinh mệnh cung vỡ vụn pháp, hữu hiệu lợi dụng linh khí, tử khí, tam thanh quy nguyên khí ba loại khí tức xung kích mệnh cung. Cụ thể phương thức là 9 cạn 3 sâu nhất trọng kích. Linh khí đụng 3 từ sau tử khí đụng 1 lần, tử khí đụng 3 lần dùng tam thanh quy nguyên khí bạo kích 1 lần. Hiệu quả siêu phàm, tam trung khí tức thay nhau ra trận, đụng mệnh cung liên tục run rẩy, cũng chính là mệnh cung không biết nói chuyện, bằng không khẳng định anh trực khiếu cầu xin tha thứ chịu không được. Kỷ Bình Sinh không chỉ mỏi mệt, thời gian rất nhanh đến đêm khuya. Mà lúc này, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa hiện lên. Khinh La cẩn thận từng ly từng tí lộ ra khe cửa, lại nhìn thấy Kỷ Bình Sinh tại tu luyện trạng thái, lặng yên không tiếng động lách vào phòng ấu côn. Động tác của nàng rất nhẹ, nhưng có một chút lại lần nữa bị nàng không để ý đến. Làm quen thuộc hương khí xuyên thấu qua khe cửa bay vào gian phòng, Kỷ Bình Sinh mở mắt. Một bên khác, Khinh La nhẹ nhàng vuốt ấu côn khuôn mặt, đưa nàng từ đang ngủ say làm tỉnh lại. Sư tỷ, thế nào? Ấu côn mơ mơ màng màng mở mắt, mở mịt nói. Người quên sao? Không phải muốn giúp ta làm rơi Phật tử kia? Khinh La nhỏ giọng nói. A, đúng nha, đêm nay có nhiệm vụ. Ấu côn bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng xoay người. Khinh La móc ra một bộ tạm thời chế tác tiểu hào y phục dạ hành cùng mũ rộng vành ném cho ấu côn, để nàng thay đổi. Nhỏ giọng một chút. Đừng đem cái kia ra hỏa đánh thức. Ấu côn thay xong quần áo, hai người lén lút đi ra cơ quan. Hai người bọn họ đồng thời không có phát hiện, tại một chỗ âm u xó xỉnh bên trong, có một đôi mắt ngay tại nhìn trộm các nàng. Các nàng hai cái là muốn làm gì đi? Kỷ Bình Sinh nhíu mày tự lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cô linh cảm không lành. Đông nhiên hắn nhớ tới lúc ban ngày, Khinh La bị người của Khuynh Vũ các gọi đi. Chẳng lẽ là có sự tình phát sinh? Kỷ Bình Sinh có chút không yên lòng, sắc mặt nghiêm túc xoay người đi vào phòng Lữ Hòa Kim bên trong. Hắn muốn dẫn lấy bờ UFF sữa theo tới nhìn xem. Kỷ Bình Sinh đánh thức Lữ Hòa Kim, hắn đánh thức phương thức liền so Khinh La thô bạo rất nhiều. Ba ba ba. Ba cái bàn tay đánh ra. Lữ Hòa Kim bị đau từng cơn bừng tỉnh, khi hắn nhìn thấy Kỷ Bình Sinh đặt ở trên người hắn, trong nháy mắt quá sợ hai nói, không được Kỷ huynh, ta chỉ coi ngươi là huynh đệ. Ngươi nói bậy cái tám đạo cái gì đâu. Kỷ Bình Sinh mặt sạm lại đem hắn lôi dậy, trầm giọng nói, Khinh La cùng ấu côn này hai tên gia hỏa lén lén lút lút đi ra, ta có chút không yên lòng, muốn cho ngươi cùng ta đi xem một chút. Đêm hôm khuya khoát, ngươi hai người nữ đệ tử chạy. Trong đầu Lữ Hỏa Kim xuất hiện hình tượng. Hai người bọn họ nên không phải là đi tìm Xích Hoàng Thương hội nữ ma đầu. Trong nháy mắt hắn hưng phấn lên. Là chóc gian. Đi đi đi, đi mau. Lữ Hỏa Kim tùy tiện mặc lên bộ y phục, thúc giục nói. Hắn lộ ra so Kỷ Bình Sinh còn gấp. Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim hai người, theo như có như không hương vị đi theo. Đây cũng chính là Kỷ Bình Sinh, đổi người khác căn bản đều nghe không rõ ràng. Theo càng cùng càng xa, Kỷ Bình Sinh trong lòng nghi hoặc cảm giác sâu hơn. Đây không phải đi Thánh Quang Tự đường. Hai người bọn họ nửa đêm đi Thánh Quang Tự làm gì? Chẳng biết tại sao, hắn nhớ tới một cái câu chuyện. Cao Dương công chúa dạ hội biện cơ. Chẳng lẽ hai người bọn họ muốn tại Thánh Quang Tự dạ hội thu tân điệp? Không bao lâu. Sư tỷ, liền chúng ta hai cái là không phải không quá đáng tin cậy. Ấu Côn ngồi xổm ở một chỗ đầy cành mậu lá trên đại thụ, nhìn qua phía trước dạ hỏa đăng minh Thánh Quang Tự, có chút lo lắng nói. Không có việc gì, lần này chỉ đi dò xét một chút Thánh Quang Tự nội tình, sẽ không quá gặp nguy hiểm. Khinh La nói, huống hồ, ta cũng làm mấy tay chuẩn bị, hẳn là có thể giúp chúng ta thuận lợi chạy trốn. Dù sao cũng là đêm tối thăm dò Thánh Quang Tự, người càng ít càng tốt, cho nên nàng đồng thời không mang theo người của Khuynh Vũ Các. Mặc dù các nàng Khuynh Vũ Các chủ lực không tại trong Hoàng Thành, nhưng nếu như khẩn cấp triệu hoán, tại Hoàng Thành phụ cận hoạt động đại lão cũng sẽ ở trong vòng một ngày đổi tới. Nhất là cái này từ loạn ma hải vực mang đến di di nhóm. Nàng mặc dù không mang theo người của Khuynh Vũ Các, nhưng Khuynh Vũ Các vật lại mang tới, vì nàng rút lui thêm vào một tay chuẩn bị. Sư tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Ấu Côn nhỏ giọng hỏi. Chúng ta lặng lẽ đi vào, dự a theo ban ngày dò xét lộ tuyến đi vòng qua chủ điện, tìm kiếm Phật tử, thử một chút có thể hay không đem ám sát. Khinh La nói ra đơn giản thô bạo kế hoạch, giọng nói nghiêm túc dặn dò, nhớ kỹ, hai chúng ta đồng loạt ra tay, một kích bất tử trực tiếp trốn xa, tuyệt đối không nên tham công, lần này mục tiêu vẫn là lấy thăm dò thực lực Thánh Quang Tự làm chủ. Tiểu sư thúc nhiệm vụ là ngăn cản Phật tử Tây Du. Khinh La trái lo phải nghĩ, cuối cùng được ra như thế một đáp án. Chỉ cần giết chết Phật tử, chẳng phải không có Tây Du sao? Ừm. Ấu Côn trọng trọng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hai người bàn bạc một chút, tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh lách vào Thánh Quang Tự, biến mất ở trong màn đêm. Mà phía sau phương xa trên nóc nhà, Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim ghé vào trên nóc nhà, cứ như vậy trơ mắt nhìn hai người bọn họ chạy vào Thánh Quang Tự. Kỷ huynh ngừng cái gì, chúng ta theo sau. Lữ Hỏa Kim vừa định theo sau, liền bị Kỷ Bình Sinh ấn trở về. Cùng cái rắm. Kỷ Bình Sinh nói, ngươi biết làm sao lặng yên không tiếng động tiến vào Thánh Quang Tự. Lữ Hỏa Kim lắc đầu, không biết. Cái này không phải. Kỷ Bình Sinh nhìn qua Khinh La cùng Ấu Côn biến mất phương hướng, nhíu mày nói, chúng ta trước tại nơi này chờ một hồi, nhìn xem có cái gì động tĩnh lại nói. Động tĩnh? Lữ Hỏa Kim một mặt quái dị nhìn Kỷ Bình Sinh. Các nàng nếu thật đi gặp nữ ma đầu, này đến làm ra bao lớn động tĩnh mới có thể để cho ngàn mét có hơn chúng ta nghe đến. Trong Thánh Quang Tự, Khinh La cùng Ấu Côn biến mất khí tức, tựa ở dưới mái hiên mượn bóng đêm di chuyển nhanh chóng. Ban ngày cùng Thu Tân Điệp du lịch Thánh Quang Tự, nàng đã đem Thánh Quang Tự một ngọn cây cọng cỏ ghi tạc trong đầu. Trong dạ Thánh Quang Tự, có thể là chưa hề có địch nhân dạ tập nguyên nhân, Thánh Quang Tự rất yên tĩnh, loại trừ một chút trong phòng sẽ xuất hiện nhỏ xíu niệm kinh âm thanh bên ngoài, cơ hồ nghe không được thanh âm gì. Mà phụ trách tuần tra hòa thượng cũng không nhiều, mỗi 10 phút cũng mới 2 đội mà thôi. Khinh La cùng Ấu Côn bên ngoài viện dưới vách tường thiểm thước, Hắc Dạ cùng y phục dạ hành gia trì, để các nàng hai cái rất nhẹ nhàng tiến vào nội viện. Từ trong viện đến chính điện có một đoạn đường rất dài, nhưng Khinh La đã thiết kế tốt một con đường. Nàng mang theo Ấu Côn, đầu tiên giấu đến nội viện một cái vắng vẻ trong trạch viện, sau đó di động đến cái nào đó thiên điện, vượt qua thiên điện hậu phương đến Thánh Quang Tự phòng bếp, từ phòng bếp khẽ quấn tiến nhập khố phòng. Theo khố phòng cửa sổ vừa bò, vượt qua ba lượng gian phòng đỉnh, nhẹ nhàng đạp hai cước Phật tượng sau. Hai nàng thông suốt đến chính điện trên nóc nhà. Chương 173, tập sát Phật tử. Hai đạo hắc ảnh nằm tại chính điện trên nóc nhà, tạm thời còn chưa bị người phát hiện. Nhưng nếu như thời gian dài mà nói, không gánh nổi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Khinh La nhìn thoáng qua bên cạnh căng thẳng khuôn mặt nhỏ Ấu Côn, truyền âm, chuẩn bị xong chưa? Ấu Côn trọng trọng gật đầu, nàng nắm tay nhỏ chăm chú nắm chặt, loại này sự tình nàng vẫn là lần đầu tiên làm. Có chút khẩn trương, cũng có chút tiểu hưng phấn. Khinh La cho Ấu Côn hơi liếc mắt ra hiệu, lập tức lặng yên không tiếng động hướng ban ngày nhìn thấy Phật tử gian phòng kia di động. Ấu Côn theo sát phía sau. Làm đến chính xác vị trí, Khinh La có thể rất rõ ràng phát giác được phía dưới truyền đến khí tức. Không có một tia phòng bị. chỉ sợ Phật tử cũng không nghĩ tới có người trở về dạ tập hắn. Khinh La cúi đầu nhìn trước mắt đen nhánh đỉnh gạch đá, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Ẩn chứa một sợi tử khí hương khí tại chạm đến nóc nhà phòng gạch trong nháy mắt, nóc nhà phòng gạch liền lặng yên không tiếng động biến thành tro tàn. Dùng cái gì tay cầm, một viên ga cờ hờ mà thôi, đối với nàng mà nói tiểu là một hơi chuyện. Không có che chắn vật, bên trong căn phòng quang mang theo khe hở bắn ra ngoài. Khinh La theo khe hở cúi đầu nhìn lại, liền nhìn Bồ Đề Phật tử chính đoan trang ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, yên lặng đọc lấy Phật kinh. Xác nhận mục tiêu. Yên tĩnh trong đêm tối, sát khí bắt đầu tràn ngập, khẩn trương tức giận dần dần ngưng kết. Khinh La nhìn ấu côn, làm ra một cái bôi cái cổ động tác, lần nữa dặn dò, liền một kích, giết được hộc máu, giết không được lập tức lui. Ấu côn gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tại làm chuẩn bị cẩn thận, Khinh La thật sâu thở hắt ra, khẩu hình khẽ nhúc nhích, vô thanh đếm ngược. 3, 2, 1, lên. Một giây sau, Khinh La dưới chân đạp mạnh bộc phát ra một trận cường lực, đem toàn bộ nóc phòng dẫm sập. Nàng cùng ấu côn trực tiếp không hàng đỉnh đầu Phật tử trên không. Hai nàng động tác rất nhanh, nhưng Bồ Đề Phật tử phản ứng cũng không kém, làm thanh âm vang lên trong nháy mắt, Bồ Đề Phật tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt buộc phát ra mãnh liệt Phật quang. Ai? Bồ Đề Phật tử ngẩng đầu một cái, liền thấy hai đạo hắc ảnh từ phía trên tới, lao thẳng tới với hắn. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Khinh La cùng ấu côn nhìn thấy Bồ Đề Phật tử tỉnh lại bất vi sở động, động tác trong tay không có một tia dừng lại, sát ý chính nồng. Khinh La trong lòng bàn tay ngưng tụ chiết xuất sau trí dương tử khí, uy lực so tử khí không biết cao hơn ra bao nhiêu lần, bạo phát đi ra năng lượng có thể so với mặt trời. Mà ấu côn thì là lấy man lực kích chi, mềm mại nắm tay nhỏ thượng quyển lấy kinh khủng lực đạo, thẳng oanh Bồ Đề Phật tử đầu trọc. Vì kiếm ăn ăn no, ấu côn có nhiều năm đi săn kinh nghiệm, tự nhiên biết đối mặt con mồi nhất định phải truy cầu nhất kích tất sát, nàng ra tay tuyệt đối sẽ không mềm. Nắm đấm ấu côn thẳng oanh Bồ Đề Phật tử đầu trọc. Mà Khinh La đến dương trưởng thì là chụp về phía Bồ Đề Phật tử ngực. Hai người xuất thủ liền trực kích yếu hại, cần phải truy cầu nhất kích tất sát. Đối mặt đột nhiên xuất hiện chí mạng tập sát, Bồ Đề Phật tử vẻ mặt đại biến, rất rõ ràng xuất hiện trong nháy mắt bối rối. Nhất là cảm nhận được trong lòng bàn tay Khinh La này cực kỳ thuần chính chí dương khí tức, sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Loại này chí dương khí tức, phảng phất muốn đem cả người hắn đều thiêu đốt hầu như không còn, đúng hắn sợ nhất nhược điểm. Kim Phật chi thể, Phật quang phổ chiếu. Bối rối phía dưới, Bồ Đề Phật tử theo bản năng đem trong cơ thể Phật quang bạo phát đi ra, đồng thời lưỡng chủng Phật pháp tế xuất, lấy ứng đối chí mạng đánh lén. Đếm không hết thần thánh Phật quang dường như thiếp phấn thiếp đổ trên thân thể của hắn, khiến cho toàn thân của hắn kim quang sáng lạ, nhất là đầu chọc càng sáng tỏ như dương. Cái này nhất kim thân không chỉ là dùng để ngăn cản ấu côn công kích, còn dùng để chống đỡ cực nóng chí dương tử khí. Bồ Đề Phật tử phảng phất là từ bỏ ngăn cản ấu côn, chỉ dùng kim Phật chi thể nghịch kháng. Sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung vào Khinh La đến trên dương trưởng. A Di Đà Phật. Bồ Đề Phật tử trầm giọng hét lớn một tiếng, song trưởng ngậm lấy Phật quang đón nhận Khinh La. Đinh. Một tiếng cực kỳ thanh thúy kim trúc tiếng va chạm từ trên đầu của hắn truyền ra. Ấu côn toàn lực một quyền không có chút nào ngăn cản nện vào Bồ Đề Phật tử trên đầu trọc, một đạo nho nhỏ quyền ấn dường như khắc ấn xuất hiện ở trên đầu trọc. Trên đầu trọc thấm vào vết máu xuống tím xanh một mảnh, không có xương, mà trực tiếp lõm vào. Cái này nhất trọng kích trực tiếp truy rách ra Bồ Đề Phật tử xương sọ, làm hắn ý thức mơ hồ, hai mắt lơ mơ một mảnh, trên người Phật quang cũng tán loạn rất nhiều. Cơ hội tốt. Sắc mặt Khinh La vui mừng, đến dương trưởng không chút do dự đập vào Bồ Đề Phật tử ngực. Vừa đánh trúng, Phật quang trong nháy mắt tán loạn ảm đạm, Bồ Đề Phật tử hai mắt trợn lên, một ngụm kim huyết phun ra ngoài, toàn bộ thân thể hướng phía sau ngã xuống, trùng điệp đụng vào tường. Thành công. Khi Khinh La vừa muốn mừng rỡ thơ ý điểm, lại xuất hiện làm nàng hoàn toàn không tưởng tượng được sự tình. Đến dương trưởng tại Bồ Đề Phật tử trên ngực lưu lại một đạo thiêu đốt đỏ chí mạng trường ấn, hẳn là rất nhanh tan biến mới đúng. Nhưng hiện thực lại không giống. Trường ấn bên trong ẩn chứa chí dương tử khí phảng phất là nhận lấy cái gì kích thích, mãnh liệt bạo phát đi ra, trong chớp mắt liền bao trùm Bồ Đề Phật tử toàn thân, thiêu đốt dương viêm làm Bồ Đề Phật tử thành một hỏa nhân. Tràn ngập thống khổ gào thét tiếng kêu từ trong miệng Bồ Đề Phật tử truyền ra, lệnh Khinh La cùng ấu côn dùng mình. Cái này người làm sao sẽ cháy đâu? Khinh La một mặt kinh ngạc, nhưng lại không có thời gian cho nàng suy nghĩ nhiều, mặc kệ có thể hay không tiêu chết, tiếp xuống nàng đều không có cơ hội bổ đao. Mặc dù từ nàng cùng ấu côn xuất thủ đến Bồ Đề Phật tử thiêu đốt chỉ ngắn ngủi 2 giây, nhưng cái này 2 giây cũng đủ để thượng thánh quang tự cao nhân có động tác. Nàng có thể vô cùng rõ ràng phát giác được, có 12 cô không kém gì khí tức của nàng đang từ 4 phương 8 hướng gây tới. Thánh quang tự cái này trong miếu hoang. Lại có 12 cái tam thai cảnh đại năng. Rút lui. Khinh La quả quyết một cước đạp đất, thân ảnh cất cánh, từ đổ sụp nóc nhà nhảy ra ngoài. Ma Ấu Côn cũng không lạc hậu, cùng Khinh La sóng vai rút lui. Đang bay ra phòng trước một giây, Khinh La còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt kinh hãi cùng nghi hoặc càng thêm hơn. Cái kia đang thiêu đốt trên người Bồ Đề Phật tử, vậy mà trống rông xuất hiện tràn ngập sinh mệnh khí tức cảnh xanh lá xanh, đem trọng thương Bồ Đề Phật tử bao vây lại. Tại sao lại xuất hiện một hệ? Đây rốt cuộc là không phải Phật tử. Khinh La không hiểu ra sao, nhưng đập vào mặt cường đại thiên uy để nàng không cách nào nhiều dừng lại một giây. Ma nữ! Chạy đâu? Tràn đầy nổi giận thanh âm tiếng giống từ chung quanh truyền đến, 12 cái tam thai cảnh Phật môn đại sư cùng nhau thịnh nộ, làm thiên địa biến sắc, phương viên trăm dặm rung động. Nhất là trước hết nhất chạy đến Minh Quang chủ trì, khi hắn nhìn thấy Bồ Đề Phật tử bị lục mang vây quanh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhìn qua Khinh La cùng Ấu Côn bóng lưng sát khí nảy sinh. Chư Phật, theo ta chu ma. Minh Quang chủ trì gầm thét một tiếng. Náo loạn động tĩnh lớn như vậy, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Thánh Quang tự. Trong nháy mắt, đen nhánh yên tĩnh Thánh Quang tự bị quang mang đốt sáng lên. Tại giống như ban ngày phía dưới trong Thánh Quang tự, Khinh La cùng Ấu Côn căn bản không chỗ ẩn trốn. Chương 174, thiếu nữ chi y bại La Hán. Minh Quang chủ trì nhìn phía dưới tiến nhập bản thân chữa trị trạng thái Bồ Đề Phật tử, sắc mặt tâm trầm, hắn sợ tặc nhân còn có mai phục, lại giết một cái hồi mã thương trộm mất Phật tử, trầm giọng nói, lưu lại 5 người bảo hộ Phật tử, người khác theo ta chú ma. Minh Quang chủ trì mang theo này 6 vị Phật pháp cao siêu đại sư đuổi sát Khinh La cùng Ấu Côn, tốc độ nhanh chóng khoảng chừng mấy giây ở giữa liền đem khoảng cách của song phương kéo đến mấy chục mét bên trong. Thọc Phật môn hang ổ. Khinh La cảm thụ được phía sau truyền đến mấy đạo kinh khủng khí tức phẫn nộ, trong lòng 10 phần chấn kinh. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, trong Thánh Quang tự lại có như thế tam thai cảnh hòa thượng. Lúc đầu Thánh Quang tự chỉ là dựa vào nhau Phật tử mà nổi danh, nhưng hiện tại xem ra nội tình cũng không ít. Đi bên này. Khinh La cho Ấu Côn truyền âm, từ vừa mới bắt đầu chạy trốn vị trí lượn quanh một vòng nhỏ, lại về tới trong chính điện. Trong chính điện đứng thẳng lấy 10 cái to lớn kim Phật tượng, Khinh La cùng Ấu Côn một người một cước liền đạp đi lên, thấy sau lưng Phật môn đám người mắt chừng muốn nức, nộ hỏa xông lên đầu. Phật nói không muốn giận, muốn tĩnh. Phật đều bị đạp còn tĩnh cái rắm. Ma nữ, đừng muốn nhục ngã Phật. Minh Quang chủ trì giận dữ hét, cà sa này thật dài ống tay háo một cái, hai đạo kình phong nhào về phía Khinh La cùng Ấu Côn. Nhục. Khinh La cười lạnh một tiếng, nói, Ấu Côn, nắm sở hữu kim Phật tượng toàn bộ đẩy ngã. Nàng vừa nói xong, mũi chân đặt mạnh, phía dưới bị nàng giẫm lên kim Phật tượng trực tiếp nghiêng, chậm rãi sụp đổ. Biết. Ấu Côn lên tiếng, ba 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 mấy cước đạp tới. Hai người liên hợp, thân ảnh tại bảy kim Phật tượng bên trong thiểm thước mấy lần, phi nước đại ra chính điện. Đổ, Phật đổ. Bị kinh động tỉnh lại, nghe tiếng mà đến Phật môn đệ tử nhóm nhìn thấy chính điện kim Phật tượng ngay tại sụp đổ, doa đến trắng bệnh cả mặt, vội vàng chạy mau quan âng. Sai lầm. Minh Quang chủ trì cùng cái khác Phật môn đại sư luôn cuống tay chân đem sở hữu kim Phật tượng sụp đổ trước đỡ lên. Mà lúc này, Khinh La cùng Ấu Côn đã chạy tiến vào nội viện, đang theo lấy ngoại viện chạy trốn. Ngăn lại các nàng. Minh Quang chủ trì hướng phía nội viện gào to một tiếng. Một giây sau, 18 cái tu vi cao thâm Phật môn đệ tử từ nội viện thoát ra, một thanh đập vỡ vụn trên thân bố ý, ý lộ ra dường như đồng tường thiết bích cường tráng thân thể. Những cái này, đều là trong Thánh Quang tự đắng tu La Hán, 18 người vì một tổ, tạo thành kim thân La Hán trận, nhưng chính diện ngạnh kháng tăng hai. 18 vị La Hán kim thân tế xuất, một người dẫm một người dựng thành một đạo vô cùng cứng rắn bức tường người, chặn Khinh La cùng Ấu Côn chạy trốn đường. Sư tỷ ta đến sông lên. Ấu Côn một ngựa đi đầu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bộc phát ra dường như núi Hồng Hải rít gào lực trùng kích, tại đạp nát 3 mét mặt đất, hướng về phía La người Hán tường đụng vào. Ầm. 18 vị La Hán kết nối một thể, nhận được Ấu Côn xung kích lúc cùng nhau chấn động, khí huyết cuồn cuộn, kim thân ảm đạm rất nhiều nhưng không có vỡ vụn. Mà Ấu Côn thì là bị phản chấn trở về, trận mắt hốc mồm nhìn trước mặt như cũ cứng chắc bức tường người. Nàng La liền núi đều có thể va sụp. Vậy mà không đụng được một mặt bức tường người. Ấu Côn mặt lộ vẻ không cam lòng, cắn răng vừa định lần nữa đụng vào, chỉ thấy Khinh La từ bên người nàng hiện lên. Ta đến. Đuổi kịp. Khinh La khuôn mặt lãnh sắc, ba bước đạp không bay thẳng 10 mét, áp sát La Hán kim thân bức tường người, cổ tay vung lên, ném ra trên trăm món thiếu nữ tiết y nội y yể. Là nàng qua nở khuynh vũ các sư muội muốn, là nàng vì những cái này Phật môn hòa thượng chuẩn bị siêu cấp đại sát khí. Trên trăm món còn chưa thanh tẩy áo lót mang theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể, theo gió đêm trực tiếp phiêu lạc đến 18 vị La Hán trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt, 18 vị La Hán liền mặt đỏ tới mang hai, Phật tâm run rẩy, từng cái dọa đến vội vàng quan bế ngũ giác, trong lòng mặc niệm A-di-đà Phật. Đều mẹ nó đích thị đồng tử chi thân, ai chịu nổi cái này một bộ. Tại Khinh La đại thủ bút phía dưới, 18 vị La Hán kim thân bức tường người trực tiếp không công mà phá. Chiến đấu, Liêu Tiểu là trước khi chiến đấu chuẩn bị, hiện tại xem ra Khinh La chuẩn bị thật sự quá đầy đủ. Đi. Khinh La cùng Ấu Côn trực tiếp vòng qua kim thân bức tường người, hướng phía ngoại viện đi nhanh mà đi, chỉ cần ra thánh quang tự, đó chính là trời cao mặc chim bay. Mất mặt. Sáng Dự cùng hộ nhìn bị một đống quần áo làm chật vật không chịu nổi La Hán, nổi giận mắng. Bây giờ ngày, là có bên ngoài tự đại sư vào ở thánh quang tự, để bọn hắn thấy cảnh này đơn giản tổn hao nhiều thánh quang tự uy nghiêm. Thánh quang tự đồng thời không có nhiều như vậy tam thai cảnh Phật môn đại sư, chỉ là bởi vì Phật tử Tây Du nguyên nhân, chiêu đãi một chút bên ngoài tự. Liên nói ví dụ thần giao đại sư. Thần giao đại sư một đôi Phật nhãn xuyên thấu qua hắc dạ nhìn phía này một lớn một nhỏ, hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Giống như, tại chỗ nào nhìn thấy qua. Mặc dù 18 vị La Hán bị Khinh La không cần tốn nhiều sức làm sập, nhưng vẫn là làm ra một chút tác dụng, chỉ hoãn Khinh La hai người 2 giây thời gian. Cái này 2 giây, đủ để cho thần giao đại sư đến phụ cận. Minh Quang chủ trì, để lão nạp giúp các ngươi một tay. Lúc này thần giao đại sư còn không biết tập sát người của Phật tử là Khinh La cùng Ấu Côn, hắn đuổi tới sau dậm chân chỉ xích, cả người biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã tại Khinh La cùng Ấu Côn trước mặt. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ. Thần giao đại sư Phật âm cuồn cuộn, chấn khai mây mù, lệnh Khinh La cùng Ấu Côn đầu phát đau nhức. Tiểu là cái này chết con lư á cho cờ. Khinh La hung tợn trừng mắt nhìn cản đường thần giao đại sư, lập lại chiêu cũ ném ra một thanh thiếu nữ áo lót. Nhưng làm nàng giật mình một màn phát sinh. Thần giao đại sư cứ như vậy đứng tại chỗ, mặc cho đầy trời áo lót treo ở hắn trên đầu trọc, bất vi sở động. A-di-đà Phật, hết thể đều là hồng phấn khô lâu. Đối với lão nạp vô dụng. Thần giao đại sư sắc mặt bình tĩnh nói, liền trên đầu đúng hắn treo phấn hồng tấm vải có chút xuất diễn. Không dùng. Làm ngày mai truyền ra hợp ý tự chủ trì đầu quải thiếu nữ nội y yể, nhìn ngươi còn có dùng hay không dùng. Khinh La mặt lạnh lấy ngoan độc nói. Một câu nói kia để thần giao đại sư sắc mặt đại biến, cũng không chứa trầm ổn, vội vàng lắc đầu đem trang sức quăng bay đi. Quả nhiên có đủ ma đạo, nhìn tới lão nạp hôm nay lại muốn trừ ma. Thần giao đại sư hơi giận nói. Vô tận Phật quang từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hình thành một đạo quang mang sổ ả nở ấu cờ cuốn về phía Khinh La hai người. Về ta đến. Ấu Côn không cam tâm vừa rồi thất bại, vừa xài bước ra ngăn tại trước người Khinh La, tại đối mặt lấy này Phật quang sổ ả nở ấu cờ mở ra miệng nhỏ. Ta hút. Ấu Côn tại tiểu linh giới tiến hóa qua về sau, loại trừ độ lượng càng lớn bên ngoài, tiểu là biến có thể thôn phệ năng lượng khí tức. Mặc kệ là linh khí vẫn là Phật quang, đều trong miệng là nàng chi thực. Tê lạc. Này một đạo ẩn chứa bảng đại Phật ánh sáng sổ ANO cờ tại ở gần Ấu Côn lúc thuận tiện tán loạn phân giải, hóa thành một đạo dòng nhỏ bị nuốt tiến vào trong bụng. Đây là thần giao đại sư khi nhìn đến thế công của mình bị Ấu Côn tùy tiện thôn phệ, không khỏi vẻ mặt kịch biến, rất là chấn kinh. Đúng cái gì bí kỹ? Vẫn là nói thần thông. Lão nạp làm sao chưa bao giờ thấy qua. Chương 175, Kỷ Bình sinh tiếp trốn. Phật quang mặc dù bị thôn phệ, nhưng còn chưa kết thúc. Chỉ gặp Ấu Côn khuôn mặt một trống, hé miệng lại một lần nữa đem này nhất đại đoàn Phật quang nôn ra ngoài, thẳng oanh thần giao đại sư. Lại còn có thể dạng này. Trong mắt thần giao đại sư hiện lên một tia chấn kinh, song trưởng vội vàng đánh ra lấy ứng phó bản thân Phật quang. Làm tốt lắm. Khinh La tán dương một câu, không lưu tình chút nào một tay trí dương tử khí đồng thời đánh phía thần giao đại sư. Lấy một trọi hai lệnh thần giao đại sư có chút chật vật, theo bản năng ngăn cản bày tới tử hỏa. Nhưng khi trí dương tử khí tiếp cận. Đồng nhiên hắn ngây ngẩn cả người, trong đầu ký ức quần quận ra ngoài. Đây không phải kỳ thí chủ đệ tử dùng tử khí. Không phải. Thần giao đại sư đem ánh mắt phóng tới Khinh La cùng Ấu Côn trên người, nhìn kỹ, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này không phải là đi theo kỳ thí chủ bên người này hai người nữ đệ tử mà. Cái này. Thế giới này cũng quá ma huyễn. Các nàng làm sao sẽ khuya khoắt đến tập kích Phật tử. Cả người thần giao đại sư đều chết lặng, sững sờ tại nguyên chỗ xuất thủ không phải. Không xuất thủ cũng không phải. Trong lòng hắn có một trận thiên bình, ngay tại cân nhắc giữa hai bên trọng lượng. Nếu như thả đi kỷ thí chủ đệ tử, thánh quang tự sẽ nói cái gì? Sẽ không. Nếu như ngăn lại, kỷ thí chủ sẽ nói cái gì? Hội. Thần giao đại sư cũng lao giang hồ, hắn lặng yên không tiếng động thu một chút tay, để mình bị trí dương tử khí đập trúng, còn đập không sâu, chỉ thân thể nhoáng một cái. Cứ như vậy một chần chờ, Khinh La cùng Ấu Côn trực tiếp vượt thân mà lên. Vượt qua thần giao đại sư chạy như bay. Minh Quang chủ trì xung quanh Phật môn đại sư bước chân không ngừng đuổi theo. Thần giao chủ trì, ngươi không có việc gì. Minh Quang chủ trì nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Thần Giao đại sư, trầm mặt hỏi.
Không ngại.
Thần Giao đại sư lắc đầu, cười khổ nói, thật mạnh ma đạo, là lão nạp sơ ý. Thần Giao chủ trì ngươi đã tận lực, tiếp xuống liền nhìn Thánh Quang tự chúng ta.
Minh Quang chủ trì an ủi một câu, thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ.
Bố khốn ma trận. Minh Quang chủ trì đứng lơ lửng trên không, cùng cái khác cùng là Thánh Quang tự tam thai cảnh đại sư cùng một chỗ bay lên không. Cái này nếu để cho Khinh La hai người tập kích Phật tử về sau toàn thân trở ra, bọn hắn Thánh Quang tự mặt mũi ở đâu?
Khốn ma đại trận lấy thiên uy làm hòn đá tảng, từ mấy cái tam thai cảnh đại năng bày ra, giống như là thiên la địa võng, căn bản không người có thể trốn.
Bọn người Minh Quang chủ trì thăng vào không trung, đều chiếm một góc, Phật quang một chút tinh lạc, liên tiếp thành một đạo to lớn lục mang tinh thể, hướng phía Khinh La cùng Ấu Côn manh đệ xuống.
Thiên uy cuồn cuộn, gần như trọng sơn cao rơi uy áp từ trên trời giáng xuống, lệnh Khinh La sắc mặt đại biến.
Ấu Côn cẩn thận.
Khinh La nghiêm nghị quát, chuyện cho tới bây giờ nàng cũng không tại ẩn tàng.
Ngọc Liên trong tay một chiêu, một thanh thu hoạch linh hồn tử liêm đao xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng.
Đi.
Tử liêm như dao long phi thăng bầu trời, hướng về phía này áp xuống tới lục mang tinh thể một trận chém lung tung, Phật mang run rẩy, nhưng như cũ không ngăn cản được thiên uy rơi xuống.
Giống.
Ấu Côn ngẩng đầu lên đến, hít một hơi thật sâu, tiếng nói khai phóng, gầm thét ra ngoài.
Ấu Côn gào thét tở.
Từng đạo phảng phất là sóng siêu âm ba động chấn động hướng phía bốn phía chấn động, kinh động phương viên mười dặm.
Cường hãn sóng âm công kích chấn động lục mang tinh thể, khiến cho rung động kịch liệt, xuất hiện nhẹ nhẹ liền ngân.
Còn thiếu một chút.
Khinh La sắc mặt vẻ lo lắng, trong mắt của nàng xẹt qua một tia dãy rủa, ngay tại do dự nên sử dụng hay không một loại nào đó đồ vật.
Mà lúc này giờ phút này, tại bên ngoài Thánh Quang tự, nghe được Ấu Côn tiếng giống kỷ bình sinh trong nháy mắt xù lông.
Ta cam.
Ấu Côn đều gọi, Lữ Hỏa Kim ngươi còn ngăn đón ta làm ca ý giả mở.
Kỷ bình sinh nhìn qua Kim Quang đại thiểm Thánh Quang tự. Lòng nóng như lửa đốt thấp giọng mắng.
Khi Thánh Quang tự vừa mới bị đèn đuốc thắp sáng, hắn thiếu chút nữa vào vào, may mắn Lữ Hỏa Kim nhanh tay lẹ mắt cả lại.
Bằng không một mình hắn xông vào Thánh Quang tự, tựu là tặng không.
Nhưng bây giờ không đồng dạng.
Hắn sao đều đánh tới cửa, còn chờ cái dám đâu.
Ta không có ngăn đón ngươi.
Lữ Hỏa Kim nâng lên bản thân chống rông hai tay, một mặt mở mịt nói.
A, thật có lỗi.
Kỷ Bình Sinh trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống, mấy cái lắc mình liền xông về Thánh Quang tự.
Hoa Kim huynh, ngươi chờ chút tiếp ứng chúng ta.
Lữ Hỏa Kim.
Lữ Hỏa Kim một mặt mộng bức nhìn tiếng nổ liên tục Thánh Quang tự, trong lòng hắn kêu rên nói.
Cái này làm sao còn muốn nổ tự.
Ta chỉ tới bắt gian.
Kỷ Bình Sinh cúi đầu vọt mạnh tiến Thánh Quang tự, hắn cũng không phải vô não người, xông đi vào trước đó vẫn không quên kéo xuống nhất khối áo bảo che khuất mặt mình.
Khi hắn vừa mới vào chùa trong nháy mắt, liền thấy tại lục mang tinh dưới hạ thể không ngừng phản kích Khinh La cùng Ấu Côn, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt.
Đồng thời hắn cũng tại trong lòng thầm mắng, cái này một lớn một nhỏ làm cái quỷ gì, sau khi trở về nhất định phải đánh đòn.
Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, Kỷ Bình Sinh cưỡng chế lo âu trong lòng, xuất thủ tiểu là đại chiêu.
Hiện tại hắn cũng chỉ biết cái này hai chiêu.
Tam thanh quy nguyên khí.
Kỷ Bình Sinh khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay còn cuốn ngân huy chi khí, hướng phía trên bầu trời lục mang tinh thể cách không một chỉ.
Một đầu ngân sắc dòng lũ phóng lên tận trời, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng thơ ý điểm, trực tiếp đánh vào khốn ma trận lục mang tinh thể.
Sau đó, nổ tung.
Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, tam thanh quy nguyên khí nổ tung trong nháy mắt quét sạch toàn trường.
Từ vô tận Phật quang cùng trời uy ngưng tụ mà thành lục mang tinh thể căn bản là không có cách ngăn cản như thế cuồng bạo nổ tung, trực tiếp vỡ vụn tán loạn.
Mà khốn ma trận đột nhiên vỡ vụn, cũng lệnh bọn người Minh Quang chủ trì tâm thần run lên, khí huyết ngực dòng. Kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài.
Cái gì đồ vật?
Minh Quang chủ trì đám người một mặt vẻ kinh hãi, bọn họ chỉ có thấy được một đạo ngân mang hiện lên, một giây sau khốn ma trận liền nát.
Chẳng lẽ là trên thiên rơi thiên thạch rồi?
Bọn họ chưa thấy qua tam thanh quy nguyên khí, tự nhiên không nhận ra.
Nhưng có người từng thấy.
Thần Giao đại sư mắt kinh ngạc nhìn này khí tức quen thuộc, khỏe miệng co giật, trầm mặc không nói.
Kỳ thí chủ, ngươi là muốn lật trời.
Cũng chính là Kỷ Bình Sinh không biết Thần Giao đại sư suy nghĩ, bằng không mà nói khẳng định biết kêu an.
Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Tam thanh quy nguyên khí.
Khinh La cùng Ấu Côn nao nao, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, trên mặt lộ ra không cách nào che giấu mừng rỡ.
Sao ngươi lại tới đây?
Hai người chăm miệng một lời mà hỏi.
Hai người chuyên gây họa, đương nhiên đi theo các ngươi tới.
Kỷ Bình Sinh mặt đen lại quát lớn.
Đừng vui, một hồi có hai người khóc.
Còn không nhanh rút lui.
Kỷ Bình Sinh một tay lôi kéo một cái, không chút do dự xoay người liền chạy.
Người bắt trở lại,
hắn cũng không có ham chiến tâm tư. Thạc nhân chạy đâu? Minh Quang chủ trì nội trừng Kỷ Bình Sinh ba người bóng lưng, lược thân đổi tới. Khi thấy Kỷ Bình Sinh bọn người ra thánh quang tự, chôn nở ở nào đó thân cây lữ hòa kim nhảy ra ngoài, hai tay mở ra dường như đại bằng dương cánh. Tiến vụ đan. Thôi lệ đan. Thiểm quang đan. Xú khí đan. Khí độc đan. Hỏa diễm đan. Ngứa đan. Suy yếu đan. Lưu tình đan. Trung động đan. Mọi mệnh đan. Hôn linh đan. Xoạt 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 xoạt. Trong nháy mắt trên trăm viên thuốc bị lữ hòa kim nện vào trong thánh quang tự. Khi cái này chút kỳ hoa đan dược dốc toàn bộ lực lượng, lữ hòa kim cũng quả quyết bỏ trốn mất dạng. Trong lòng hắn còn tại đắc chí. Một hơi tiêu thụ ra đi trên trăm khỏa giả mạo ngụy liệt đan dược, thật sự quá tuyệt vời. Kỳ huynh, quả nhiên như ngươi là ta khách hàng lớn. Khi lữ hỏa kim kỳ hoa đan dược tại thánh quang tự sau khi hạ xuống, đủ mọi màu sắc chướng khí cùng thiểm quang sương mù một cái tiếp theo một cái bạo phát đi ra, làm sạch sẽ vô cùng thánh quang tự trực tiếp biến thành nhân gian địa ngục. Ta cờ. Thạc nhân. Tức chết lão nạp. Minh Quang chủ trì trợn mắt hốc mồm nhìn một mảnh hỗn độn thánh quang tự, bi phân quát. Chương 176, ta đến ngăn cản Phật tử Tây Du chi hành. Phật môn ở trong có một loại bí thuật tên là phá hư nhãn, vừa lúc Minh Quang chủ trì đã từng học qua. Hắn nhìn qua Kỷ Bình Sinh bọn người chạy trốn phương hướng, song đồng khép lại mở ra ở giữa, có thần quang hiện hiện, phảng phất là muốn vạch phá yên tĩnh hắc dạ, xem thấu thế giới này. Minh Quang chủ trì phá hư nhãn liếc nhìn hướng Kỷ Bình Sinh bọn người chạy trốn phương hướng, muốn lập tức ở giữa khóa chặt tung tích của bọn hắn. Sau đó, liền bị một tầng nặng nề sương mù cho che lại. Là từ chỗ nào tới khói đen? Minh Quang chủ trì tức giận, không đợi hắn vung vẩy lên ống tay áo đem sương mù xua tan. Tự là một cỗ sáng chói chướng mắt thiểm quang che khuất con mắt của hắn, làm hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ hắn lần nữa mở ra phá hư nhãn, nóng bỏng bột tiêu cay lại nhào vào đồng tử bên trong, để hắn nước mắt chảy ròng. Minh Quang chủ trì. Đều là cái gì hạ lưu thủ đoạn? Khinh người quá đáng. Minh Quang chủ trì đưa tay vung lên gió mạnh, đem tràn ngập trong không khí sở hữu tạp khí toàn bộ thổi tan đến trên bầu trời, phiêu phiêu đãng đãng tại toàn bộ hoàng thành. Lữ Hỏa Kim những cái này kỳ hoa đan dược tại đối mặt thực lực cường đại tu sĩ, căn bản không có chút nào chứng dụng. Mặc dù trước tiên sẽ trúng chiêu, nhưng chỉ cần tùy tiện phất phất tay, liền có thể toàn bộ xua tan. Nhưng chính là trong chốc lát cái này, cũng đủ làm cho Kỷ Bình Sinh bọn họ an toàn rút lui. Làm xua tán đi những cái này loạn thất bát tao khí thể, Minh Quang chủ trì lại một coi đêm sắc, đã không có chút nào bóng người. Thực sự là, thật sự khinh người quá đáng. Minh Quang chủ trì bị tức đến run rẩy. Muốn mắng chửi người nhưng lại không nghĩ ra được từ, nhẫn nhịn nửa ngày mới nghẹn xuất một câu nói như vậy. Mà lúc này, hắn cũng nhớ tới chính sự. Phật tử thế nào? Minh Quang chủ trì hung hăng quét mắt một vòng yên lặng lại xung quanh, trên mặt không cam lòng chuyển thân trở về thánh quang tự. Trong lòng của hắn vẫn là nhớ Phật tử an toàn. Thần giao đại sư, lão nạp đa tạ đại sư vừa rồi xuất thủ tương trợ. Minh Quang chủ trì trở lại trong chùa, đầu tiên hướng về phía thần giao đại sư nói một tiếng cảm ơn. Mặc dù tặc nhân chạy. Nhưng thần giao đại sư xuất thủ quả quyết, vẫn là để tâm hắn sinh hảo cảm. A Di Đà Phật. Hai tay thần giao đại sư chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười nói, hàng yêu trừ ma là chúng ta trách nhiệm, Minh Quang chủ chỉ chớ có khách khí. Ân. Nói rất đại nghĩa, thật giống như vừa rồi hắn căn bản không có phóng thủy. Lão nạp còn muốn đi nhìn xem Phật tử an nguy, đại sư liền đi về trước nghỉ ngơi. Minh Quang chủ trì nói một tiếng, hướng phía chính điện phương hướng đi đến. Đi ngang qua nội viện. Hắn nhìn trên đất này một đống không thuộc về Phật môn quần áo, sắc mặt lại đen mấy phần. Khổ tu la hắn ra, đem những cái này vật dơ bẩn toàn bộ lấy về tu luyện, để phòng lần sau lại có việc này. Minh Quang chủ trì quát lớn. Vâng. Cái này la hắn sắc mặt một đắng, mặt mũi tràn đầy đàn lờ dê cha tờ hướng đi bị khinh la vứt xuống đống kia quần áo, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái này hẳn là tị húy chi vật nhặt lên. Làm như thế nào dùng những cái này quần áo tu luyện chống cự phấn hồng chi lực? Sẽ bỏ mặc những cái này là hắn tưởng tượng. Minh Quang chủ trì trở lại chính điện, đường kính đi vào Phật tử chô gian phòng. Trong phòng này, đã đứng đầy mấy cái tam thai cảnh hòa thượng, những cái này toàn đều là thánh quang tự cấp cao chiến lực. Mà cái này không thuộc về thánh quang tự bên ngoài tự đại sư, tất cả đều đã bị khuyên về nghỉ ngơi. Phật tử thế nào? Minh Quang chủ trì gấp trở về, có chút nóng nảy mà hỏi. Cái này? Mấy cái kia hòa thượng liếc mắt nhìn nhau, lộ ra muốn nói lại thôi bộ dáng. Phật tử không ngại là không ngại, nhưng tựa như là tiến nhập trạng thái nào đó, một mực hôn mê bất tỉnh. Trong đó một cái hòa thượng nói, hôn mê bất tỉnh. Minh Quang chủ trì nhíu mày đi tới, đưa mắt nhìn trên thân Bồ Đề Phật tử. Bồ Đề Phật tử chính xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhắm chặt hai mắt, quanh thân còn quấn nhàn nhạt Phật quang, yên tĩnh mà thần thánh. Hắn loại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, vết thương trên người vậy mà đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Mặc kệ là bị ấu côn đánh nát xương sọ, vẫn là bị khinh la đến dương trưởng đốt bị thương nhục thể, hoàn toàn khôi phục thành bộ dáng của ban đầu. Thân thể vô thương, khí tức bình ổn, thần hồn cũng không có bị hao tổn, nhưng vì sao lại bất tỉnh đâu? Minh Quang chủ trì kiểm tra một lần, cau mày tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là bị hạ độc? Không, không có khả năng, Phật tử chi thể bách độc bất xâm, vạn ta không bảo, căn bản sẽ không thụ ấu huế tổn thương. Ngay tại Minh Quang chủ trì nghi hoặc không hiểu, đột nhiên một cái hỏa thượng thăm dò tính nói. Sẽ không sẽ là Phật tử bản thể, thụ thương rồi. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt kinh động đến ở đây tất cả mọi người, làm bọn hắn sắc mặt kỳ biến. Vẻ mặt cũng hốt hoảng. Như ánh sáng, lời này không nên nói lung tung, cẩn thận thai vách mạch rừng. Như chỉ nói đồng thời vô đạo ly, bây giờ tử cái dạng này, thật có thể là bản thể nhận lấy tổn thương. Thật là như thế nào là tốt, trị liệu Phật tử bản thể chúng ta nhưng không phải. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là 3 ngày sau quyết định Tây Du nên làm cái gì, bên ngoài tự đại sư đều chờ đợi. Mấy cái này bình thường thâm tàng chùa miếu tam thai cảnh đại sư, khi nghe đến Phật tử bản thể bị hao tổn, lập tức liền loạn cả lên. Đây cũng không phải là nói đùa, không cẩn thận thánh quang tự liền sẽ có thai họa ngập đầu giáng lâm. 10 cái chùa miếu cống phẩm đều thu, nhà tài trợ cũng tìm đu, lúc này ngươi nói Phật tử thụ thương Tây Du không thể đúng hạn tiến hành, đẳng cấp đợi bọn họ tiểu là nổ lớn. A-di-đà Phật, Phật nói gặp chuyện không thể loạn. Minh Quang chủ trì Phật âm chấn động, cưỡng chế sở hữu tiếng nghị luận, cũng đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chủ trì, ngươi nói tiếp xuống làm sao bây giờ? Có muốn hay không chúng ta tác pháp cho Phật tử chuyển vận Phật quang thử một chút? Vô dụng, mười mấy năm trước Phật tử bản thể bị chó hoang cắn hỏng. Chúng ta cũng không phải chưa bao giờ dùng qua. Minh Quang chủ trì mắt không chấp nhìn chằm chằm khí tức bình thường Bồ Đề Phật tử, trầm mặc mấy giây sau nói, trước tiên đem Phật tử di động đến phòng nghỉ, để hắn bản thân tĩnh dưỡng một ngày nhìn xem tình huống. Liên quan tới Phật tử bản thể thương thế, bọn họ bất lực, chỉ có thể dựa vào Phật tử bản thân khôi phục. Mấy cái tam thai cảnh lão hòa thượng, thận trọng đem Phật tử di động đến trong tinh thất. Đúng rồi, Phật tử thụ thương, không có lộ ra cái gì dị dạng. Nhìn trên giường ngủ say Bồ Đề Phật tử, đông nhiên Minh Quang chủ trì hỏi. Không có, chúng ta chạy đến, Phật tử đã bộ dáng này. Có người trả lời. Vậy là tốt rồi, không có để người ngoài nhìn thấy liền tốt. Minh Quang chủ trì ám thở phào, một mình móc ra một cái bồ đoàn ngồi trên mặt đất. Vì phòng ngừa lại có người trong ma đạo đánh lén Phật tử, ta còn là một tấc cũng không rời trông coi điểm. Minh Quang chủ trì nói. Lần này thật đúng là cho hắn hù dọa, hắn cũng không nghĩ tới 20 năm chưa hề đi ra thánh quang tự Phật tử vậy mà sẽ có người muốn giết hắn. Cái này không hợp thói thường. Lần này cứ việc tặc nhân không có đắc thủ, nhưng cũng dọa đến bọn họ sợ hết hồn hết vía. Đây cũng chính là không có việc gì, nếu như lúc ấy chậm một chút nữa, đoán chừng Phật tử đầu liền không có. Đúng đúng đúng, tử thủ Phật tử. Trước Tây Du cũng không thể tại xuất hiện sai lầm. Kỳ thiên tự phúc đức cao thượng, chúng ta muốn hay không lại đi mượn một số người. 6-7 cái thánh quang tự tam thai cảnh đại sư, cứ như vậy thật đơn giản xuất ra bồ đoàn ngồi trên mặt đất. Dù sao đều là niệm kinh. Tại chỗ nào đọc đều như thế, cũng không thể lại để cho Phật tử xuất hiện sai lầm. Bên này ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Bên kia cũng ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Kỳ Bình Sinh cùng Khinh La hai người cũng không quay đầu lại xuyên thẳng qua tại Hoàng Thành trong hẻm nhỏ, lượn quanh tốt một vòng lớn mới trở lại Bắc Châu cơ quan. Mà Lữ Hỏa Kim còn chậm một bước, hắn đồng thời không cùng Kỳ Bình Sinh bọn họ cùng một chỗ chạy, mà đổi một cái phương hướng quấn trở về. Trở lại cơ quan. Bọn họ còn nghĩ tới sẽ kinh động Vu trưởng ban, nhưng về sau mới phát hiện. Vu trưởng ban căn bản là không có đang làm việc chỗ, cũng không biết đi nơi nào lêu lồng đi. Cơ quan chính sảnh. Lữ Hỏa Kim ngồi trên ghế thở hồng hộc, sắc mặt từng hồng, trong mắt thiểm thức hưng phấn, trái tim bịch bịch nhảy lên. Làm một chút bỏ chạy cảm giác, thật sự qua kích thi cờ hở. Kỳ huynh, lần này tựa như là làm lớn chuyện. Lữ Hỏa Kim một bên thở dốc vừa nói. Hắn vốn cho rằng là đi chóc gian. Ai biết kém chút không cho thánh quang tự nổ. Kỳ Bình Sinh cũng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, hắn khi nhìn đến Khinh La cùng ấu côn tiềm nhập thánh quang tự, đã cảm thấy không thích hợp. Mẹ nó ai có thể nghĩ tới hai nàng gây như thế lớn. Ở bên trong Khinh La hai nàng không thấy được, bên ngoài nhưng tại mặt Kỳ Bình Sinh là thấy rõ rõ ràng ràng. Khi cái này hai người động thủ, trong thánh quang tự các ngõ ngách cùng một thời gian bạo phát ra hơn 10 đạo kinh khủng Phật quang, mỗi một đạo Phật quang đều để Kỳ Bình Sinh cảm thấy áp lực. Hơn 10 đạo khí tức tam thai cảnh, kém chút để Kỳ Bình Sinh coi là Khinh La cùng ấu côn muốn lạnh. Nhìn thấy Khinh La cùng ấu côn chính lặng lẽ sờ sờ muốn chạy đi, Kỳ Bình Sinh sắc mặt tối đen, chợt vỗ một chút cái bàn, hô lớn, trở về. Nghe được cái này hống một tiếng âm thanh, doa đến Khinh La cùng Ấu Côn toàn thân khẽ run rẩy, chuyển thân mạnh gạt ra nụ cười, cười khăn nói, cái này đều đã trễ thế như vậy, nếu không có việc ngày mai nói. Ngày mai? Kỷ Bình Sinh cười lạnh không nói, ai biết ngày mai còn có thể hay không tìm tới hai người. Nhìn thấy Kỷ Bình Sinh bộ dáng này, Khinh La hai người liền biết thai kiếp khó thoát, liếc nhau, ngoan ngoãn đi trở về. Còn muốn ngồi? Đứng ngay ngắn. Kỷ Bình Sinh vỗ bàn một cái, để lúc đầu muốn ngồi thượng cái ghế Khinh La hai người lập tức chi lăng lên, thành thành thật thật đứng tại trước mặt Kỷ Bình Sinh. Hắn không phải cũng ngồi đây nha. Khinh La phủi một chút Lữ Hòa Kim, nhỏ giọng thầm thì no y. Người ta Hỏa Kim huynh giống như ta, đều là một tông chi chủ, ngồi không phải hẳn là sao? Kỷ Bình Sinh trợn mắt nhìn nàng một chút. Mà nói không sai, ta dù nói thế nào cũng hồi Xuân Tông tông chủ, cùng Kỷ huynh bình khởi bình tọa tồn tại. Lữ Hỏa Kim rất là tán thành. Coi như là tại hắn trong tông môn, cũng sẽ không xuất hiện để Kỷ Bình Sinh đứng đấy hành vi, cái này muốn quá không lễ phép. Nói một chút, chuyện gì xảy ra, hai ngươi làm cái gì náo ra động tĩnh lớn như vậy? Kỷ Bình Sinh trừng mắt hai nàng, trầm mặt hỏi. Khinh La nhìn thoáng qua Ấu Côn. Ấu Côn nhìn thoáng qua Khinh La. Hai người lấy ánh mắt giao lưu, đều tại xô đẩy. Nói. Kỷ Bình Sinh lại hô một tiếng. Đi giết Phật tử. Khinh La cùng Ấu Côn theo bản năng trả lời. Vừa dứt lời, vừa mới nâng chung trà lên uống một ngụm Lữ Hòa Kim mở trừng hai mắt, lập tức phun tới. Ta không nghe thấy. Ta cái gì cũng không nghe thấy. Trên mặt Lữ Hòa Kim hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn vội vội vàng vàng bưng kín lỗ tai của mình. Đứng dậy không chút do dự hướng phía ngoài cửa bước nhanh tới. Ta cái gì cũng không nghe thấy, ta đêm nay cũng không có từng đi ra ngoài, Kỷ huynh ngày mai gặp. Lữ Hỏa Kim trực tiếp bị một câu nói kia dọa đến chạy trối chết. Trời ạ! Hai người này là điên rồi sao? Hiện tại trong hoàng thành vì Phật tử mà đến hòa thượng hàng ngàn hàng vạn, hai người vậy mà đi giết Phật tử. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, Kỷ huynh ngươi bản thân giải quyết. Lữ Hỏa Kim chạy, chỉ để lại Kỷ Bình Sinh một người tại nguyên chỗ trợn mắt hốt mồm. Hắn còn nghĩ tới hắn bản thân nghe lầm đây, liền vội vàng hỏi, hai người nói cái gì? Giết Phật tử kia đi. Khinh La cũng lười cái chảy cái cối, dứt khoát nói thẳng. Giết Phật tử. Kỷ Bình Sinh nhìn vẻ mặt thản nhiên Khinh La, mắt tối sầm lại, kém chút không có tức đến ngất đi. Hắn run lẩy bẩy đưa ngón tay, cách không hư điểm lưỡng hạ Khinh La, thật sâu thở hắt ra, kinh ngạc nói, hai người giết hắn làm gì? Hắn thật na ho không rõ. Phật tử hắn cũng gặp mặt một lần, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Còn có chút ốc, có thể suy nghĩ một vấn đề suy nghĩ trên đầu bước lên lục quang. Như thế một cái thâm tàng chùa miếu ngốc hòa thượng, chọc tới các ngươi rồi. Ngược lại này không có. Khinh La lắc đầu. Chỉ. Khinh La vẻ mặt đau khổ nói, không giết không được, là Khuynh Vũ Các nhiệm vụ. Khuynh Vũ Các. Khuynh Vũ Các giết Phật tử làm gì? Lông mày Kỷ Bình Sinh nhíu một cái, nhớ lại ban ngày Khinh La bị Tiểu Huệ gọi đi tình cảnh. Là lúc nào hạ nhiệm vụ? Dù sao Khuynh Vũ Các đã bại lộ ở trong mắt Kỷ Bình Sinh, Khinh La cũng không có gì ẩn tàng, nói thẳng ra, Khuynh Vũ Các tiểu sư thúc cho ta truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, ngăn cản Phật tử Tây Du, để phòng Đại Viêm Hoàng Triều cùng Phật môn Tịnh Thổ sinh ra quan hệ chặt chẽ. Kỷ Bình Sinh sau khi nghe xong kinh ngạc hơn, ánh mắt hắn quái dị nhìn Khinh La, buồn bực nói, không phải nói ngăn cản Phật tử Tây Du. Người giết hắn làm gì? Khinh La một bộ đương nhiên biểu lộ, chỉ cần giết hắn, chẳng phải không ai Tây Du sao? Kỷ Bình Sinh. Hắn một tay nâng chán, sọ não có đau một chút, một cỗ tâm mệt mỏi cảm giác tự nhiên sinh ra. Đúng cái gì đẳng cấp độc lý giải? Chẳng lẽ loại trừ giết người, liền không có khác biện pháp giải quyết vấn đề sao? Hắn ngẩng đầu nhìn sắc mặt bình thường Khinh La, muốn nói cao ý gì, nhưng căn bản không cách nào phản bác. Là, giải quyết vấn đề đơn giản nhất biện pháp, tự là giải quyết chế tạo vấn đề người. Có thể, cái này rất ma đạo. Sở dĩ ngươi liền mang theo Hấu Côn Mãng tiến vào Thánh Quang Tự, cường sát Phật tử. Kỷ Bình Sinh hỏi. Khinh La gật đầu, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn, Phật tử hẳn là không chết. Không chết. Không chết liền tốt, không chết liền tốt. Kỷ Bình Sinh nhẹ nhàng thở ra, nhìn Khinh La dò hỏi, nhiệm vụ này, không làm lại không được. Không được. Khinh La liền vội vàng lắc đầu, thở dài nói, tiểu sư thúc nói, nếu như không thể ngăn cản Phật tử Tây Du, liền muốn cưỡng ép nắm ta mang về Khuynh Vũ Các bế quan tu luyện. Nói xong. Một đôi thiểm thức tử mang đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kỷ Bình Sinh, lộ ra một bộ đáng thương sở sở biểu lộ. Tông chủ, ta không muốn rời đi Thượng Thanh Tông nha. Kỷ Bình Sinh. Hô. Kỷ Bình Sinh bị Khinh La chầm chầm đến toàn thân run lên, thở ra một hơi dài, một mặt khổ não nói, vẫn là để ta đến nghĩ một chút biện pháp. Chương 177, Bồ Đề Phật Tử không là người. Người nghĩ biện pháp. Khinh La dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Kỷ Bình Sinh, người đi giết Phật tử. giết cọp lông. Kỷ Bình Sinh đưa cho Khinh La một cái to lớn bạch nhãn, là ngăn cản Phật tử đi Tây Thiên, cũng không phải đưa Phật tử lên Tỳ Thiên, ngươi liền không biết động động não. Hắn điểm một cái đầu của mình, lộ ra có chút tự tin biểu lộ, thấy không, là một viên tuyệt đỉnh đầu óc thông minh, có được so ngươi cao hơn mấy lần trí thông minh. Mặc dù rất nhiều người đều mắng hắn ốc, nhưng hắn bản thân đối với thông minh của mình vẫn có chút tự tin, cảm giác chí ít còn cao hơn Khinh La. Nhưng mà, hắn liền nhìn Khinh La lộ ra mở mịt vẻ mặt, trí thông minh là cái gì đồ vật? Tốt, khi ta không nói. Kỷ Bình Sinh mặc dù nói để hắn nghĩ biện pháp ngăn cản Phật tử Tây Du, nhưng trong thơ ý gian ngàn ở cũng nghĩ không ra được biện pháp gì. Tại Tây Du trên đường, Phật tử đã tụ tập rất nhiều muốn cùng theo đi Phật môn đại lão. Bình thường bọn họ một người là không có năng lực một mình vượt qua nửa cái huyền thần giới đến cực Tây chi địa. Nhưng mượn lần này Phật tử hiệu triệu, bọn họ có thể tổ đội tiến về, cơ hội khó được. Trên đường hạ thủ cơ hội không có. Vậy chỉ có thể tại Hoàng Thành, hay là Thánh Quang tự ngăn lại Phật tử. Làm sao cản? Đầu độc, chân gãy, chuyện xấu, yêu hận tình cừu, 20 năm không thấy phụ mẫu, đột nhiên xuất hiện huynh muội. Kỷ Bình Sinh trong đầu lóe lên mấy chục loại âm mưu quỷ kế, nhưng cảm giác đều kém một chút dáng vẻ. Vừa rồi các ngươi cũng tiếp xúc gần gũi Phật tử, nhìn ra cái gì nhược điểm? Kỷ Bình Sinh hỏi. Nhược điểm? Khinh La cùng Ấu Côn liếc nhau, suy tư trước đó phát sinh chẳng cảnh. Đầu quá cứng rắn. Ấu Côn nhấc tay nói. Phật tử đầu rất cứng, cứng rắn đến nàng một quyền cứ thế không nổ rơi. Ta nói nhược điểm, không phải ưu điểm. Kỷ Bình Sinh tức giận nói. Nhược điểm? Trước mắt Khinh La sáng lên, bỗng nhiên nàng nghĩ đến ẩn chứa chi dương tử khí một trưởng vô đến Phật tử trên lồng ngực. Cả người Phật tử đều đốt. Cái này một màn quỷ dị bị Khinh La nhìn thấy cũng nhớ kỹ. Tựa như là sợ tử khí, ta chí dương tử khí có thể đem hắn nhóm lửa, thần kỳ nhất đích thị, sau khi đốt hắn còn có thể toát ra lục mang, sắp xỉ một hệ linh khí lục mang. Khinh La nói, đột nhiên hơi sững sờ, nàng lại nghĩ tới ban ngày tìm Phật tử giải hoặc, đồng nhiên Phật tử hướng về sau cách xa nàng 1 mét. Đúng rồi, ban ngày đi giải nghi ngờ, Phật tử từng di động cái ghế rời xa ta. Khinh La nói bổ sung. Di động cái ghế rời xa. Lông mày Kỷ Bình Sinh nhíu một cái, nói như vậy, ta đi, hắn cũng giật giật cái ghế, về sau rút lui 1 mét. Không chỉ như vậy, tại Phật tử lâm vào thống khổ suy nghĩ, cũng đồng dạng toát ra lục mang. Sợ tử khí, nhóm lửa, rời xa, lục mang. Cái này từng đầu manh mối bị Kỷ Bình Sinh bày ở ngoài sáng, dường như việc nhỏ không đáng kể nối liền lại cùng nhau, phảng phất có một đáp án vô cùng sống động, nhưng lại kém một chút đồ vật. Sai biệt cái gì? Kỷ Bình Sinh nhìn về phía Ấu Côn, hỏi, ngươi ban ngày đi tìm Phật tử có động tác gì? Ấu Côn hồi tưởng một chút, lắc đầu nói, không có. Không có nha, nếu như Lữ huynh nếu cũng không có, vậy liền cùng tử khí có liên quan rồi. Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên đứng lên, đi ra môn. Mấy giây sau, hắn mang theo Lữ Hỏa Kim trở về. Thế nào, các ngươi nói xong rồi? Lữ Hỏa Kim ngồi về cái ghế, một mặt tò mò hỏi. Nói xong rồi, có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Kỷ Bình Sinh nhìn Lữ Hỏa Kim, hỏi, ngươi ban ngày đi tìm Phật tử, hắn có cái gì dị thường động tác? Thì như là rời xa ngươi cái gì? Dị thường động tác? Rời xa? Lữ Hỏa Kim nhớ lại một chút ban ngày, ngươi khoan hay nói, thật là có, nhưng không có rời xa ta, ngược lại áp sát. Áp sát? Kỷ Bình Sinh bọn người ánh mắt tất cả đều tập trung đến trên thân Lữ Hỏa Kim, chằm chằm đến hắn toàn thân không được tự nhiên. Các ngươi đây là thế nào? Lữ Hỏa Kim cười khăn nói. Kỷ Bình Sinh chưa có trở về hắn, mà chỉ bản thân cùng Khinh La Ấu Côn. Rời xa, không núp ních, áp sát. Kỷ Bình Sinh một mặt ngưng trọng nhìn Lữ Hỏa Kim, giọng nói có chút nghiêm túc nói, là Phật tử tại cùng chúng ta tiếp xúc lúc làm ra động tác. Lữ Hỏa Kim rất rõ ràng ngây ngẩn cả người, sắc mặt cũng dần dần thay đổi. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ Phật tử kia là giả, kỳ thật Phật tử đã sớm ngộ hại bỏ mình. Lữ Hỏa Kim quá sợ hãi, trong nháy mắt liền não bổ ra một trận tuyệt thế đại âm mưu. Kỷ Bình Sinh. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Kỷ Bình Sinh mặt sầm lại, ý của ta là cái này Phật tử có điểm gì là lạ. Hắn biết đối với ta cùng Khinh La tử khí có phản ứng mà rời xa, hắn cũng biết đối ngươi một hệ linh khí có phản ứng mà áp sát. Đồng thời, hắn tự thân cũng biết toát ra dường như một hệ linh khí lục mang, nhiều vấn đề như vậy, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Kỷ Bình Sinh đem vừa mới thu thập tất cả vấn đề toàn bộ nói ra. Lữ Hỏa Kim gật đầu, rất thành thật nói, hiếu kỳ. Ta thích nhất bắt quái. Ý của ngươi là, trên người Phật tử có khác biệt tại Phật quang khí tức, hắn cái này Phật tử không thuần. Lữ Hỏa Kim phỏng đoán nói y. Kỷ Bình Sinh lắc đầu nói, chỉ sợ còn muốn lại thêm làm người ta sợ hãi một điểm. Ngay tại hai người bọn họ đối thoại, Khinh La bỗng nhiên đâm một miệng. Chờ chút, khác Phật tử kêu, hắn có danh tự, gọi Bồ đề Phật tử. Khinh La nhắc nhở một câu. Bồ đề Phật tử. Tiểu cái này một câu, để Kỷ Bình Sinh đại não phảng phất bị sấm sét giữa trời quang điện một chút, có gan bát khai vân vụ gặp quang minh cảm giác. Con mắt Kỷ Bình Sinh lập tức phát sáng lên, thì thào nói, tại du thuyền, ta đã từng cùng thần giao đại sư đàm luận qua Phật tử lai lịch. Thần giao đại sư nói, Phật tử giáng sinh trước đó, hoàng thành bầu trời mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, cuồng phong gào thét, ngay sau đó có đầy trời chư Phật hư ảnh xuất hiện xua tán đi mây đen dông tố, Phật tử giáng sinh. Phật tử giáng sinh lúc Phật quang tràn ngập Phật âm cuồn cuộn, đồng thời xen lẫn cây Bồ đề, giống như chân Phật chuyển thế. Kỷ Bình Sinh nói đến nơi này, đột nhiên bị Lữ Hỏa Kim đánh gãy. Chờ chút, ta có một cái nghi vấn. Lữ Hỏa Kim một mặt ngưng trọng nhìn Kỷ Bình Sinh, nói, vì cái gì trong thánh quang tự sẽ có trẻ sơ sinh giáng sinh, là ai hải tử? Được rồi, lúc ấy Kỷ Bình Sinh cũng hỏi như vậy. Quả nhiên hai người não mạch kín là nhất giống. Lúc ấy ta cũng hỏi như vậy, nhưng thần giao đại sư loại trừ nói nghe đồn liền không có chân tướng. Kỷ Bình Sinh dừng một chút, một cái phi thường không hợp thói thường ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu của hắn, làm hắn sắc mặt rất có biến hóa. Người thế nào? Là nghĩ đến cái gì sao? Người khác nhìn thấy Kỷ Bình Sinh sắc mặt biến hóa sau khi, vội vàng hỏi. Kỷ Bình Sinh một mặt nghiêm túc, ánh mắt chậm rãi quét mắt Khinh La, Ấu Côn, cùng Lữ Hòa Kim, thật sâu thở hắt ra, dùng chém đinh chặt sắt giọng nói. Bồ đề Phật tử không là người. Khinh La, Lữ Hòa Kim, Ấu Côn, hô 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 ba. Ngươi nói cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Khinh La cùng Lữ Hỏa Kim một mặt kinh hãi, chăm miệng một lời. Thánh Quang tự nuôi 20 năm Bồ đề Phật tử không là người, cái nào là cái gì đồ chơi? Trong đầu Kỷ Bình Sinh mê vụ bị đẩy ra, hắn có chút xuất thần, cũng không phải bị bản thân ý nghĩ gây kinh hãi, mà có chút trống rỗng. Như thế một cái ẩn tàng 20 năm bí mật, lại bị ta tùy ý khám phá rồi. Chẳng lẽ ta thật sự người thông minh tuyệt đỉnh? Nghĩ đến, ta khẳng định là cái thứ nhất khám phá chân tướng người. Kỷ Bình Sinh thở thật dài, dùng có chút ánh mắt thương hại nhìn Khinh La cùng Lữ Hòa Kim. Đây chính là không bị đến giáo dục bắt buộc trí thông minh. Hắn cảm giác, tất yếu tại Thượng Thanh Tông khai triển dạy học khóa trình. Ngươi ngược lại nói xem, vẽ cái gì đâu? Lữ Hòa Kim nhìn Kỷ Bình Sinh cười không nói dáng vẻ liền chán ghét. Kỷ Bình Sinh lấy lại tinh thần, từng chữ từng câu nói, Bồ đề Phật tử là Bồ đề thụ tinh. Bồ đề thụ tinh. Bồ đề thụ tinh. Khinh La cùng Lữ Hỏa Kim lập tức hít một hơi lãnh khí, hai mắt trợn lên, trên mặt lộ ra không cách nào tin vẻ mặt. Ngươi vậy mà nói một người sống sờ sờ là thụ tinh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Ngươi cái này còn không bằng nói hắn là lợn rừng tinh. Không không không, hai ngươi đừng chỉ là vai phụ chấn kinh, cũng động não suy nghĩ một chút. Kỷ Bình Sinh một mặt im lặng nhìn vẻ mặt khoa trương bọn họ, nhịn không được nhổ nước bọt nọ y. Cái này đáp án đều khắc ở trên mặt, cùng mở sách kiểm tra, chép một chút không phải à? Khinh La chứng trạc đàng hoàng trả lời, động não nào có giết người đơn giản. Lữ Hỏa Kim rất là tán thành gật đầu, luyện đan không cần động não. Kỷ Bình Sinh. Khu khu. Kỷ Bình Sinh ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói, từ vừa mới bắt đầu, Thánh Quang tự liền không có cái gì trẻ sơ sinh, một cái chính quy chùa miếu cũng không có khả năng có trẻ sơ sinh, đây không phải thưởng thức. Nhưng, không có trẻ sơ sinh, có thể có một gốc tân sinh cây bồ đề. Một gốc cây bồ đề mầm non, tại bị lôi đỉnh kỳ diệu bổ chúng. Sinh ra cường đại Phật tính, lại hoặc là thật sự có đại Phật mượn nhờ lôi đỉnh chi lực chuyển sinh đến cây bồ đề mầm non. Cây bồ đề mầm non bị thiên đạo lôi đỉnh tờ y lê, trực tiếp hóa hình trẻ sơ sinh, bị thánh quang tự lấy Phật tử chi danh rộng truyền đi. Cũng không phải trẻ sơ sinh xen lẫn cây bồ đề, mà cây bồ đề thành trẻ sơ sinh. Giải thích như vậy, có phải hay không phi thường hợp lý rồi? Kỷ Bình Sinh nói xong, một mặt mỉm cười nhìn trận mắt ốc mồm Khinh La hai người. Khinh La cùng Lữ Hỏa Kim một mặt ngốc trệ. Bị Kỷ Bình Sinh đoạn văn này cùng rung động đến. Bọn họ ngay từ đầu đúng là không có hướng không là người phương hướng suy nghĩ. Nhưng bây giờ bị Kỷ Bình Sinh nói ra, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như giải thích như vậy, đúng là đáng tin cậy. Bồ đề Phật tử bản thể là cây bồ đề, cho nên mới e ngại từ mặt trời trung lưu lộ ra ngoài tử khí, lại đối Lữ Hỏa Kim một hệ linh khí thân cận. Cũng chính là như thế, tại tiếp nhận Khinh La đến dương trường, Bồ đề Phật tử mới có thể lư a cha y. Người là không biết đốt. Nhưng cây khẳng định biết. Cái này thật đúng là to gan ý nghĩ. Ánh mắt Khinh La tràn đầy kinh ngạc nhìn Kỷ Bình Sinh, nhịn không được cảm thán nói. Cho nên nói, Thánh Quang tự lừa thế nhân 20 năm. Lữ Hỏa Kim chú ý điểm thì lại khác, hắn vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Cũng không tính lừa gạt. Kỷ Bình Sinh lắc đầu, chỉ rất đơn giản khái niệm vấn đề mà thôi, ai nói cây bồ đề không thể là Phật tử, chỉ bất quá không là nhân loại thôi. chúng ta nắm điểm này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, chẳng phải là nhất định có thể ngăn cản Phật tử Tây Du. Khinh La một mặt hưng phấn nói, chỉ cần truyền cái tin tức liền có thể chắn về Phật tử Tây Du con đường, nhiệm vụ này cũng quá đơn giản. Lữ Hòa Kim, ta làm sao không nghe nói các ngươi còn muốn ngăn cản Phật tử Tây Du? Lữ Hòa Kim kinh hãi quát to một tiếng, hắn cảm giác bản thân ăn dưa lại ăn được thuyền hải tặc. Không được, Phật môn cũng mặc kệ những thứ này. Kỳ Bình Sinh lắc đầu, phủ định nói y. Bồ Đề Phật tử không phải là nhân tộc, mà yêu tộc. Điểm này nếu như bộc quang, có lẽ sẽ danh vọng đại giảm, nhưng Tây Du tuyệt đối sẽ không hủy bỏ. Dù sao Phật đạo giảng cứu ai đến cũng không có cự tuyệt, Phật môn tịnh thổ bên kia cũng không chỉ có nhân tộc. Khinh La sắc mặt từ vui chuyển buồn, rất thất vọng nói, này nói nhiều như vậy, há không phải không công phí hết. Cũng không nhất định. Kỳ Bình Sinh cười tủm tỉm nhìn về phía Lữ Hòa Kim, nói, ban đêm náo ra lớn như vậy động tĩnh, Bồ Đề Phật tử thụ thương tin tức khẳng định giấu không được, ngày mai ta cùng Hòa Kim huynh vấn an một chút Phật tử, thuận tiện giúp hắn liệu chữa thương, có lẽ có cái gì chuyển cơ cũng khó nói. Lữ Hòa Kim, ta chỉ một cái luyện dược, cũng không phải thần y yể. Trong lòng Lữ Hòa Kim tuyệt vọng nói y. Chương 178, tông môn thức lại xuất tràng. Một cái cây bị hỏa thiêu ngươi tìm ta làm gì, ngươi tìm chỗ cắm rễ loại trừ có thể cho hắn cắm mấy căn chặt cây, còn có thể để hắn sinh cơ tỏa sáng đâu. Lữ Hỏa Kim hướng về phía Kỷ Bình Sinh hét lớn, hắn rất không muốn lội lấy một bãi vũng nước đu cờ, qua đã ăn xong trở về đi ngủ không tốt sao. Hắn đều chuẩn bị ngày thứ hai làm tốt chống lạnh chuẩn bị, tiếp tục lãng về Bắc Châu. Hòa Kim huynh cũng không cần ngông cụ ONG nông cạn, ngươi là thần y đi. Kỷ Bình Sinh một mặt chân thành nhìn Lữ Hòa Kim, không chút nào keo kiệt tán dương, ngươi tại tiểu linh giới nắm này sắp chết đệ tử chưa khỏi, ngươi liền là ta trong suy nghĩ đệ nhất thần y đi. Không chỉ như thế, ngươi cũng là ta thấy qua tài nghệ y thuật cao siêu nhất thần y đi. Hắn đời này gặp được chân chính y sư, liền Lữ Hòa Kim một người. Ta thật có lợi hại như vậy. Lữ Hòa Kim bị Kỷ Bình Sinh nói có chút lâng lâng, hắn có chút không tự tin mà hỏi. Yên tâm Hòa Kim huynh, ta Kỷ mẫu người chưa bao giờ nói dối. Kỷ Bình Sinh vỗ vỗ Lữ Hòa Kim bả vai, ánh mắt bên trong lộ ra tín nhiệm thần thái nhìn chằm chằm hắn, mười phần chân thành nói, mặc dù ngươi thủ đoạn còn non nớt, luyện đan trình độ, nhưng thắng ở giàu có sức tưởng tượng, hai tay của ngươi có một loại hóa mục nát thành thần kỳ công năng. Ngẫm lại ngươi những cái kia loạn thất bát tao đan dược, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Ta. Lữ Hỏa Kim một mặt mê mang nhìn Kỷ Bình Sinh, cái kia bị 3000 vạn mắc nợ bên trong ngăn chặn tâm phảng phất sống lại, lại một lần nữa bắn ra sinh cơ. Là vì sao muốn đi đến con đường này? Giấc mộng của ta là cái gì? Hắn nhớ tới cái kia ôm ngủ 10 năm linh khí lục ngọc hồ lô, tự là về sau bị Kỷ Bình Sinh đâm nát cái kia. Ta tại sao muốn ôm một cái hồ lô ngủ 10 năm? Lữ Hỏa Kim vẻ mặt khẽ giật mình, đột nhiên hắn nhớ lại. Bản thân mơ ước lúc còn nhỏ là trở thành một hành y tế thế y sư. Hiện thực áp lực, tông môn bị thua, kết sủ tiền nợ các loại nhân tố để hắn đem mộng tưởng bỏ qua, trở thành một cái luyện đan sư. Nhưng bây giờ, tại Kỷ Bình Sinh cổ vũ, giấc mộng của hắn lại một lần nữa bị kích hoạt lên. Kỳ huynh, ngươi là lần thứ nhất tán thành ta y thuật người. Lữ Hỏa Kim nước mắt rưng rưng nhìn Kỷ Bình Sinh, trên mặt lộ ra lòng chua xót nụ cười, ta đều hơn 20 tuổi, còn có cơ hội không? Có, tại sao không có? Kỷ Bình Sinh trọng trọng gật đầu, hai tay hắn đặt ở Lữ Hỏa Kim trên bờ vai, chém đinh chặt sắt nói, Hỏa Kim huynh ngươi, tương lai đều có thể. Ta đã hiểu. Lữ Hỏa Kim nhìn Kỷ Bình Sinh, một mặt trịnh trọng nói, ngày mai, đem là ta lại đi y sư con đường trận chiến đầu tiên. Bên cạnh, Khinh La nhìn thâm tình đối mặt hai người, đồng nhiên nàng có loại tâm mệt mỏi cảm giác. Quả nhiên, vấn đề là xuất hiện ở hai người trên thân. Kỳ huynh, cái này liền trở về chuẩn bị một chút, nhìn xem làm sao cho cây bồ đề cắm ngọn lửa. Hiện tại Lữ Hỏa Kim tâm tình phi thường phấn khởi, hung hăng liền vọt ra khỏi phòng. Kỳ Bình Sinh nhìn qua Lữ Hỏa Kim bóng lưng biến mất, trầm mặc mấy giây sau thở dài. Xem như làm xong có được thuần khiết một hệ linh khí Hỏa Kim huynh. Hắn thật có hiệu quả. Khinh La bu lại, mặt mũi tràn đầy không tin. Khả năng, nói những cái này đều vô dụng, ngày mai có thể hay không nhìn thấy Bồ Đề Phật tử mới là mấu chốt. Kỳ Bình Sinh lắc đầu nói. Làm sao ngăn cản Bồ Đề Phật tử Tây Du, hắn chỉ có một điểm ý nghĩ, có thể hay không thực hiện liền phải nhìn hiện thực phối hợp không phối hợp. Kỳ Bình Sinh nghĩ đến, tùy ý liếc một cái, liền thấy cúi thấp đầu, đã đứng đấy nằm nga y ho ho ấu côn. Vừa rồi hắn liền nghe đến ấu côn hô hô âm thanh, lúc ấy cũng không có thời gian quan tâm nàng. Tỉnh, tỉnh. Kỷ Bình Sinh đẩy lưỡng hạ ấu côn đầu, đưa nàng lắc tỉnh. Trời đã sáng. Ấu côn một cái giật mình từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, ngẩng đầu mở mịt nói. Không có. Kỷ Bình Sinh nhìn từ trên cao xuống hai mắt ấu côn, cau mày nghi ngờ nói, trong khoảng thời gian này làm sao luôn nhìn ngươi tại đi ngủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, mà là tốt mấy lần. Hắn nói chuyện, thường xuyên ngẩng đầu một cái ấu côn đã ngủ, cái này rất không thích hợp. Ngẫm lại trước kia, ấu côn tại Thượng Thanh Tông, là không chơi mệnh căn bản không đi ngủ cảm giác nha. Ta cũng không biết. Ấu côn đánh một cái hà hơi, mơ mơ màng màng nói, từ khi ra tiểu linh giới, ta vẫn cảm giác rất buồn ngủ, bất chi bất giác liền ngủ mất. Chẳng lẽ là đến ngủ đông kỳ? Kỳ Bình Sinh không khỏi thầm nghĩ như vậy. Ta trước hết mang ấu côn đi ngủ. Tông chủ ngủ ngon ngủ ngon. Khinh La nói, trên hướng ấu côn liền hướng ngoài cửa đi. Chờ chút, hai người có phải hay không quên chuyện gì? Kỳ Bình Sinh gọi lại hai nàng. Khinh La cùng ấu côn mở mịt hỏi, còn có chuyện gì? Ai, thật sự không nhắc nhở đều không xem ra gì nha. Kỳ Bình Sinh thở dài nói, tay hắn vung lên, dài nửa mét thước xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Khi cái này cái dị thường quen thuộc thước xuất hiện, Khinh La cùng ấu côn sắc mặt lập tức thay đổi. Đi, nằm sấp trên ghế, nhanh. Kỳ Bình Sinh cầm thước, chỉ cái ghế bên cạnh nói. Trong cái này cũng không có giường, chỉ có thể dùng cái ghế thay thế. Khinh La cùng ấu côn liếc nhau, đều có chút xấu hổ. Đơn độc một người không có việc gì, nhưng cái này sư tỷ mỗi hai người cùng nhau mà nói. Xấu hổ phá trận. Nếu không trước ti cờ hờ lũy, lần sau cùng một chỗ có được hay không? Khinh La cầu khẩn nói. Ấu côn cũng liên tục gật đầu. Cho ta chọc như thế đại phiền toái, lại còn nghĩ ti cờ hờ lũy. Ta sợ các ngươi ti cờ hờ lũy không nổi. Kỳ Bình Sinh sắc mặt lạnh lẽo, cơ cơ thước, quát lớn, tranh thủ thời gian điểm, đừng lãng phí thời gian. Khinh La cùng ấu côn toàn thân run lên, lằng nhằng đi tới trước ghế, đưa tay nắm lại cái ghế tay vịt, đồng thời nhắm chặt hai mắt. Chỉ cần không nhìn đối phương, cũng cảm giác không đến xấu hổ. Khinh La cùng ấu côn nhắm mắt lại, bày xong động tác. Nhấc cao như vậy làm gì, chờ phong hảo. Kỳ Bình Sinh ba một chút đánh vào Khinh La trên ông, khiển trách. Khinh La! Ta thật muốn giết ngươi. Khinh La mặt đỏ tới mang thai giật giật thân thể, thấp xuống một chút độ cao. Sau đó, trong phòng truyền ra lốp bốp chúc phiến kẹp thị tâm thanh. Còn có Khinh La cùng ấu côn liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết. Mấy phút sau, Kỳ Bình Sinh dừng tay lại, xua mặt nói, một người 40 lần lấy đó trừng phạt, hy vọng các ngươi lần sau chú ý. 40 lần? Không đúng. Khinh La một mực đếm lấy số lần đây, không có đứng dậy liền há miệng nói, không đúng, ngươi rõ ràng đánh 41 lần. 3. Tiểu La một tiếng. Kỳ Bình Sinh rất nhanh lại phách đấu côn một lần. Tốt, về hai ngươi đều là 41 lần. Kỳ Bình Sinh nói. Ấu côn. Sư tỷ ngươi hại ta. Lui ra, trở về hảo hảo tỉnh lại bản thân hành động. Kỳ Bình Sinh thu hồi thước, nghiêm túc nói. Đệ tử cáo lui. Đệ tử cáo lui. Khinh La cùng ấu côn mắc cỡ đỏ mặt đứng dậy, song song đỡ lấy đối phương, bộ pháp tập tễnh đi ra khỏi phòng. Chương 179, ngón tay chỉ con lửa là ngựa. Sát vách. Ngay tại xoay loạn bản thân nạp giới Lữ Hòa Kim nghe được cái này thanh âm quen thuộc, không khỏi hơi sững sờ. Hai cái giọng nữ. Ba người. Kỳ huynh thực sự là. Thật sự ngưu bức nha. Lữ Hòa Kim cảm thán nói. Chính là thời gian có chút ngắn, liền một bát cháo công phu. Bất quá ngẫm lại này làm hắn hoa cúc siết chặt chiều dài, lại không cảm thấy như vậy. Ngày thứ hai. Kỳ Bình Sinh tại thường ngày ăn xong tử khí, rất bình thường đi ra khỏi phòng. Cùng một thời gian, thu thập xong bản thân Khinh La cũng ra. Ấu côn đây, còn đang ngủ. Kỳ Bình Sinh hướng phía Lữ Hỏa Kim gian phòng đi đến, thuận miệng hỏi. Ừm, có thể là buổi tối hôm qua mệt đến. Khinh La cũng không để ý, tiểu hài tử ngủ thêm một hồi cũng bình thường. Hôm nay, không cần ta đi theo qua. Khinh La có chút lo lắng hỏi. Cũng đừng đi đảo loạn. Kỳ Bình Sinh lật ra một cái liếc mắt, tối hôm qua gây động tĩnh lớn như vậy, sợ người khác không nhớ được ngươi có phải hay không, ta cùng Lữ Hòa Kim đi xem một chút là được rồi. Hắn cùng tối hôm qua Lữ Hòa Kim liền đánh vừa đối mặt, không ai biết bọn hắn. Nhưng Khinh La cùng ấu côn liền không đồng dạng, hai nàng kém chút bị để người ta chính điện kim Phật tượng đập, trên khẳng định là thánh quang tự số đen. Đúng rồi, tối hôm qua thời điểm chúng ta còn gặp thần giao đại sư kia. Hắn nhận ra chúng ta. Khinh La nhắc nhở một câu. Thần giao đại sư. Lông mày Kỳ Bình Sinh nhíu một cái, có chút đoán không được. Hắn cùng thần giao đại sư độ thiện cảm có lẽ chỉ có chừng 50, nói không chính xác biết đứng tại một bên nào. Nhưng nếu như thần giao đại sư đứng ở thánh quang tự phía kia, tối hôm qua thánh quang tự hòa thượng liền đã vây đến đây. Trước mặc kệ hắn, Kỳ Bình Sinh cũng lười suy nghĩ. Hắn một tay đẩy ra Lữ Hỏa Kim cửa phòng, bên trong tràng cảnh để hắn có chút giật mình. Chỉ gặp Lữ Hỏa Kim chính ngồi xếp bằng trên giường, trước mặt nổi lơ lửng một cái giường như nồi cơm điện đồng lô. Trong đồng lô cháy hừng hực lấy hỏa diễm, bên ngoài đồng lâu có một linh vần quanh. Là tại luyện đan. Kỳ Bình Sinh một mặt ngạc nhiên, cuối cùng hắn nhìn thấy qua Lữ Hòa Kim làm chuyện chính. Luyện đan a luyện đan, hắn chỉ là nhìn Lữ Hòa Kim ra bên ngoài ném đan dược, lại không gặp qua hắn luyện đan, còn nghĩ tới những đan dược kia đều là trên thiên rơi xuống đây này. Hiện tại phá án. Nguyên lai Lữ Hòa Kim là thật biết luyện đan. Kỳ Bình Sinh vô ý quấy rầy, cứ như vậy yên lặng nhìn, trong lòng suy nghĩ dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố luyện đan khả năng. Ước chừng mười mấy phút sau, đồng lô bên cạnh còn quấn một đống nhiên linh quần nổi hẳn lên, cùng một chỗ tràn vào trong đồng lô. Mặc dù một hệ linh khí tràn vào, luyện hỏa dần dần táo bạo, khiến cho đồng lô mặt ngoài xuất hiện mấy đạo liên ngân, sinh ra kịch liệt rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung giống như. Một giây sau, đồng lô thật nổ. Phịch một tiếng, đồng phiến bay vụt, luyện lửa tắt diệt, kinh hãi Kỷ Bình Sinh phất tay ngăn cản. Mà lúc này, Lữ Hỏa Kim cũng mở mắt, đối với nổ tung đồng lô trực tiếp không để ý, nhìn tới cái này trùng sự tình đã tập mãi thành thói quen. Ánh mắt của hắn, lửa nóng nhìn chăm chú lên trước mặt trôi nổi một viên đan dược. Là một viên dường như lớn chừng quả đấm đan dược hiện ra lục ánh ánh màu sắc, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Cho dù là cách mấy mét, Kỷ Bình Sinh nhẹ nhàng hút khẩu khí cũng có thể cảm giác được thần thanh khí sảng. Chúc mừng Hòa Kim huynh thần đan đại thành, khoảng cách thần ý chi vị tiến hơn một bước. Kỷ Bình Sinh lên trước cười chúc mừng. Mặc dù hắn không biết luyện đan cùng thần ý có cần gì phải quan hệ, chỉ tuyệt đối nói như vậy khẳng định không nói. Còn tốt, có thể tính thành công. Lữ Hỏa Kim đem cái kia dường như lớn chừng quả đấm đan dược thu vào. Trên mặt mang nụ cười sán lạ. Vậy liền, đi lên. Kỷ Bình Sinh hỏi. Đi lên. Lữ Hỏa Kim xoay người xuống giường, khí thế bồng bột lớn tiếng trả lời. Đêm qua là Khinh La cùng Ấu Côn đối tuyến Bồ Đề Phật tử. Hôm nay giờ đến phiên Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim đối tuyến Bồ Đề Phật tử. Khinh La cùng Ấu Côn đều chôn ở trong nhà, liền hai người bọn họ hướng phía Thánh Quang Tự đi qua. Không bao lâu. Hôm nay Thánh Quang Tự, náo nhiệt hơn nha. Nhìn đầy màn hình đầu trọc, Kỷ Bình Sinh có chút kinh ngạc nói. Tối hôm qua Phật tử kém chút bị các ngươi cho trộm, có thể không náo nhiệt à? Lữ Hòa Kim tức giận nói. Kỷ Bình Sinh cười khan một tiếng, không có trả lời. Hai người theo đống người đi vào Thánh Quang Tự, liếc mắt liền thấy được ngay tại tiếp đãi khách quý Minh Quang chủ trì. Tại trước mặt Minh Quang chủ trì 2 mét chỗ, là đồng dạng bị lôi ra tới đón đợi thần giao đại sư. Có thể tại ngắn ngủi trong một ngày cùng Thánh Quang Tự lẫn vào quen như vậy, nhìn tới thần giao đại sư đạo hạnh đủ sâu đây này. Thần giao đại sư. Kỷ Bình Sinh cũng mặc kệ thần giao đại sư đứng phía kia, trực tiếp đi ra phía trước chào hỏi. Nghe được thanh âm Kỷ Bình Sinh, thân thể thần giao đại sư theo bản năng run một cái. Quay đầu nhìn Kỷ Bình Sinh một mặt cười khổ nói, Kỷ thí chủ, ngươi lại còn dám đến đây này. Tối hôm qua đều na o thành dạng này, hôm nay lại còn dám đến Thánh Quang Tự, hắn là không nghĩ tới. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Kỷ Bình Sinh cười ha ha, tiến lên tiến tới thần giao đại sư bên người, thấp giọng nói, đại sư giúp một chút, đi cái đường đi, để ta đi xem một chút Bồ Đề Phật tử. Thần giao đại sư sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Kỷ Bình Sinh ánh mắt đều có chút nguy hiểm. Kỷ thí chủ. Lão nạp nói thế nào cũng người trong Phật môn, là không biết trơ mắt nhìn ngươi hại Phật tử. Thần giao đại sư trầm mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Lão nạp trước đó cũng nhắc nhở qua Kỷ thí chủ, không muốn nhập ma quá sâu. Kỷ Bình Sinh điểm biểu thị đồng ý, một mặt thành khẩn nói, trước đó kia thật là hiểu lầm, ta cũng không cố ý tổn thương Phật tử, ngươi nhìn lúc này ta không phải mang thần y đến giúp đỡ trị Phật tử nha. Kỷ Bình Sinh một tay lấy Lữ Hỏa Kim kéo tới, chỉ vào hắn nói, trước đó cũng giới thiệu qua, đây là tông chủ Hồi Xuân Tông. Hồi Xuân Tông tân sinh thiên tài, y đạo thánh thủ, thần y quỷ tài, huyền thần giới hiếm, có đại thiện nhân, hành y cứu thế người thừa kế Lữ Hỏa Kim là ta. Có hắn ở đây, mặc kệ Phật tử thụ thương thế nặng bao nhiêu, đều có thể chữa khỏi. Kỷ Bình Sinh nói xong, Lữ Hỏa Kim rất phối hợp ưỡn ngực, một mặt tự hào cùng kiêu ngạo. Hắn cũng không biết bản thân có nhiều như vậy tên hiệu. Không, lão nạp không tin. Thần giao đại sư bất vi sở động, không chút do dự cự tuyệt. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Lữ Hỏa Kim, nói. Tha thứ lao nạp nói thẳng, nắm một cái luyện đan đẩy ra nói là thần y, liền cùng nắm một đầu con lửa lại nói nó đúng ngựa đồng dạng hoang đường. Trên mặt Lữ Hỏa Kim biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, căm tức nhìn thần giao đại sư, nếu không phải Kỷ Bình Sinh ngăn đón hắn liền nhào tới. Đúng cái gì ngựa chết ví von? Kỷ Bình Sinh. Không thể cười, tuyệt đối không thể cười. Hắn cũng đoán được thần giao đại sư biết cự tuyệt, tuyệt không hoảng, còn có đệ nhị thủ đoạn chuẩn bị. Vậy nhưng nhất định. Lữ tông chủ là chân chân chính chính tiểu thần y, đừng nói là người, liền liền yêu thú thụ tinh đều chứa khỏi qua không dưới trên trăm con. Kỷ Bình Sinh lớn tiếng nói, sợ người khác nghe không được giống như. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn bên cạnh Minh Quang chủ trì lực chú ý. Chương 180, cho Phật tử xem tổn thương. Yêu thú thụ tinh. Thần giao đại sư mặt sầm lại, cho Phật tử xem tổn thương ngươi tìm bác sĩ thú y làm gì?
Bác sĩ thú y kìa.
Lữ Hỏa Kim Tôn nghiêm lần nữa chịu đủ. Thần giao đại sư không biết, nhưng không có nghĩa là Minh Quang chủ trì không biết. Hiện tại bọn hắn đang cần bác sĩ thú y đâu?
A-di-đà Phật, nghe nói kỷ thí chủ cùng lữ thí chủ hiểu y thuật.
Thanh âm Minh Quang chủ trì từ phía sau lưng truyền tới, lệnh kỷ bình sinh cùng Lữ Hỏa Kim hai người hiểu ý cười một tiếng.
Cái này câu cá đơn giản so dắt chó còn đơn giản.
Hai người bọn họ quay người lại, hướng về phía Minh Quang chủ trì hành lễ nói, gặp qua Minh Quang chủ trì.
Gặp qua hai vị thí chủ.
Minh Quang chủ trì hoàn lễ, có chút không kịp chờ đợi hỏi, xin hỏi, vừa mới là vị nào thí chủ nói hiểu y thuật?
Tại hạ hiểu sơ một điểm.
Lữ Hỏa Kim hàm xúc trả lời.
Minh Quang chủ trì đưa mắt nhìn Lữ Hỏa Kim trên người, trước đó thần giao đại sư giới thiệu qua, là Hồi Xuân Tông tông chủ.
Nếu là thần giao đại sư người quen, hẳn là rất đáng tin cậy, dù sao thần giao đại sư cũng rất đáng tin cậy.
Minh Quang chủ trì ở trong lòng suy tư.
Thần giao đại sư, không quen, thật không quen.
Cái này,
lão nạp có một thỉnh cầu, hy vọng Lữ thí chủ hỗ trợ.
Minh Quang chủ trì do dự, vẫn là đối Lữ Hỏa Kim nói.
Không có thời gian, lập tức liền là Tây Du giờ. Hắn cũng không lo được người nào là người nào.
Mặc kệ hắc miêu mèo trắng có thể bắt được con chuột liền là tốt mèo, có thể chưa khỏi Phật tử liền là tốt y sư.
Cái này gần nhất ta vẫn là rất bận.
Lữ Hỏa Kim bày lên dáng vẻ, có chút thận trọng nói.
Không có ngay tại chỗ đáp ứng Lữ Hỏa Kim thấy Kỷ Bình Sinh mở trừng hai mắt.
Ngoạ tào ngươi đừng làm ra khác chuyện.
Kỷ Bình Sinh liền oán hận Lữ Hỏa Kim đến mấy lần.
Lúc này, Lữ Hỏa Kim vừa cười mở miệng nói, bất quá nếu là Minh Quang chủ trì thỉnh cầu, này đều dễ nói. Đều dễ nói, dù sao đều là bằng hữu nha.
Tiểu hữu thật là hài hước.
Minh Quang chủ trì sao mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu nói, chắc hẳn hai vị cũng nghe nói tối hôm qua thơ ý điểm, Phật tử bị người trong ma đạo tập kích thụ thương, đến nay hôn mê bất tỉnh.
Ừm, ma đạo người thật là đáng chết.
Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim sắc mặt nghiêm chính, nói.
Bên cạnh thần giao đại sư khỏe miệng giật một cái, nói tới ai hai người trong lòng không có số.
Vừa rồi lão nạp nghe nói Lữ thí chủ biết y thuật. Muốn mời Lữ thí chủ hỗ trợ nhìn xem, không biết có thể hay không.
Minh Quang chủ trì nói ra thỉnh cầu.
Cái này.
Lữ Hỏa Kim đồng thời không có trước tiên đáp ứng, mà mặt lộ vẻ khó xử.
Ai, ăn ngay nói thật, ta đối với cho người ta xem bệnh không quá nhiều, so sánh nhân loại, còn là cái gì yêu hoa hoa cỏ thảo so sánh sở trường, có thể muốn để Minh Quang chủ trì thất vọng.
Chiêu này lấy lui làm tiến, để trong lòng Minh Quang chủ trì cảnh giác buông xuống mấy phần.
Muốn tiểu là bác sĩ thú y kìa.
Yên tâm Lữ thí chủ, liền xem như chị không hết, lão nạp cũng sẽ không nói cái gì, chị hết còn sẽ có số tiền lớn đem tặng.
Số tiền lớn.
Trước mắt Lữ Hỏa Kim sáng lên, lập tức gật đầu đáp ứng nói, vậy còn chờ gì, dẫn đường.
Minh Quang chủ trì nghe được Lữ Hỏa Kim đáp ứng, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười, một tay làm ra một cái mời hình.
Hai vị mời đi theo ta.
Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim liếc nhau, đi theo.
Thần giao đại sư nhìn thấy chuyện không thể trái, không khỏi trong lòng thầm than một tiếng. Cũng đi theo.
Kỷ thí chủ, có lao nạp, là không biết để các ngươi tại xuất thủ làm bị thương Phật tử.
Thần giao đại sư truyền âm.
Kỷ Bình Sinh một mặt im lặng nhìn thoáng qua theo sát đi lên thần giao đại sư, bất đắc dĩ truyền âm.
Đại sư, đây chính là dưới ban ngày ban mặt, hai ta có thể làm cái gì, không muốn sống nữa.
Hai ngươi có thể làm cái gì, lão nạp làm sao sẽ biết.
Thần giao đại sư nói y.
Ta thể với trời tốt, lần này tuyệt đối là tới cứu trợ Phật tử.
Kỷ Bình Sinh nói y.
Bọn họ đều nói thiên là mẹ ngươi.
Ai nói?
Trước đó Lữ thí chủ nói.
Kỷ Bình Sinh cùng thần giao đại sư ầm ĩ vài câu, đi vào chính điện hậu phương một cái thiên viện.
Cái này thiên viện bên trong khổ khổ liệt liệt ngồi gần trăm cái hòa thượng, từ trong nhà đến sân nhỏ toàn đều là bảo hộ Phật tử.
Thậm chí liền liền nóc nhà đều có.
Như thế kín không kẽ hở phòng bị nhìn Kỷ Bình Sinh có điểm tâm lý rung rung.
Cái này nếu là đấu văn không được, đấu võ nhưng làm sao làm Phật tử?
Bọn họ đi theo Minh Quang chủ trì đi vào trong phòng, xem xét liền thấy nằm ở trên giường, nhắm mắt hôn mê Bồ Đề Phật tử.
Lữ thí chủ, ngươi nhìn.
Minh Quang chủ trì nhìn thoáng qua Lữ Hỏa Kim, chần chờ nói.
Kỳ huynh, ngươi nhìn.
Lữ Hỏa Kim không biết trước làm sao tiên cơ, quay đầu vừa nhìn về phía Kỷ Bình Sinh.
Thần giao đại sư, ngươi nhìn.
Kỷ Bình Sinh theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thần giao đại sư.
Thần giao đại sư,
liên quan ta cái rắm.
Khu khu.
Kỷ Bình Sinh ho nhẹ hai tiếng, cho Lữ Hỏa Kim hơi liếc mắt ra hiệu, trầm ngâm nói, vọng văn vấn thiết, đều thử một chút.
Lữ Hỏa Kim một mặt mờ mịt nói, vọng văn vấn thiết là cái gì? Kỷ Bình Sinh giải thích nói, nhìn thân thể của hắn bộ vị có hay không tình huống khác thường, nghe trên người hắn có hay không mùi vị khác thường, hỏi Minh Quang chủ trì có cái gì bệnh biến chứng, cuối cùng xem mạch chẩn bệnh. Lữ Hòa Kim, Minh Quang chủ trì, Thần Giao đại sư, hai người ai là y sư? Kỷ Bình Sinh khi nhìn đến mấy người kinh ngạc ánh mắt, không khỏi cười khăn nói, ta cũng hiểu sơ ước điểm. Tiểu hữu thật sự đọc lướt qua rộng khắp đây này. Thần Giao đại sư cảm thán nói. Ngay tại Lữ Hòa Kim muốn giả mô hình làm dạng tiến lên nhìn xem Bồ Đề Phật tử tình hình, đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào Nhất Tiểu Hòa Thượng. Chủ trì, không tốt rồi. Minh Quang chủ trì khẽ nhíu mày, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Tiểu Hòa Thượng gấp vội vàng nói, là Thu Đại Tiểu Thư lại tới, nàng nghe nói Phật tử thụ thương Tây Du khả năng hủy bỏ sau trực tiếp nổ, bây giờ tại chính điện Na Ho đây, chủ trì ngươi mau đi xem một chút. Nhưng bên này, Minh Quang chủ trì nhìn thoáng qua Kỷ Bình Sinh bọn người, lại nhìn một chút trên giường Bồ Đề Phật tử, có chút không yên lòng. Đi Minh Quang chủ trì, Thần Giao đại sư tại nơi này nhìn. Kỷ Bình Sinh điểm ra tên Thần Giao đại sư, bỏ đi Minh Quang chủ trì lo lắng. A Di Đà Phật, Phật tử liền giao cho Thần Giao đại sư chiếu khán. Minh Quang chủ trì phó thác một câu, vội vàng chạy ra gian phòng. Hắn sợ đi trễ, trong chính điện kim Phật tượng bị thu tần điệp đập. Lao hòa thượng kia cuối cùng đã đi. Minh Quang chủ trì sau khi đi, Kỷ Bình Sinh mánh thở phào, có Minh Quang chủ trì nhìn, hắn đúng là khó thực hiện tay chân. Minh Quang chủ trì là đi, nhưng lão nạp còn ở đây. Hai tay Thần Giao đại sư chắp tay trước ngực, trầm mặt nói, Kỷ thí chủ xin bỏ qua cho Phật tử, Tây Du chi hành không thể có sai lầm. Biết biết, yên tâm Thần Giao đại sư, hai ta người đều tại nơi này đây, còn có thể chạy hay sao? Kỷ Bình Sinh thuận miệng qua loa một câu, cùng lữ giống như kim tiến tới trước mặt Bồ Đề Phật tử, hiếu kỳ nói, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Sắc mặt Lữ Hòa Kim ngưng trọng nói, Bồ Đề Phật tử, cái này là muốn quy tây rồi. Trong nháy mắt, Kỷ Bình Sinh liền thấy Thần Giao đại sư sắc mặt đen lại. Đại ca, ngươi đừng nói lung tung. Chương 181, Phật tử, bản tiểu Bồ Đề. Thật hay giả? Kỷ Bình Sinh sắc mặt giật mình, Bồ Đề Phật tử này nên không phải là thật bị Khinh La hai nàng giết chết. Liên liên một bên Thần Giao đại sư nghe nói sau cũng không bình tĩnh, vội vàng đưa tới. Tình huống như thế nào, tình huống như thế nào? Lữ Hỏa Kim đưa tay tại trên người Bồ Đề Phật tử vừa đi vừa về sờ sờ sờ, sau đó một mặt ngừng trọng nói, hô hấp yếu kém, nhịp tim yếu kém, huyết lưu tốc độ chậm chạp, nhiệt độ cơ thể lạnh buốt, cái này rất rõ ràng là phải chết tiết ấu. Thần Giao đại sư mặt đều xanh biếc. Hắn Liên Hoa Ngự Tâm Đài đều đưa ra ngoài, hiện tại ngươi nói cho hắn biết Phật tử phải chết. Ta đưa làm cao y giả mở, cho Phật tử ép vách quan tài. Lữ thí chủ, ngươi tranh thủ thời gian cứu. Thần Giao đại sư lo lắng thúc giục nói. Thời điểm chỉ cần đụng chạm không đến Thần Giao đại sư danh giới cuối cùng, hắn liền sẽ một mực bảo trì phong khinh vân đạm đại sư bộ dáng. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên đụng phải. Yên tâm, ta cùng Kỷ huynh buổi tối hôm qua liền chuẩn bị tốt. Lữ Hỏa Kim vẻ mặt tự tin nói, hắn từ nạp giới móc ra buổi sáng luyện được đan dược. Kỷ huynh, ngươi đem Bồ Đề Phật tử miệng đẩy ra. Kỷ Bình Sinh gật đầu, trên hai cánh tay đi, trực tiếp nắm Bồ Đề Phật tử thượng hạ hàm cho đẩy ra. Sau đó, Lữ Hỏa Kim cầm kia khỏa lớn chừng quả đấm đan dược, phi thường thô bạo hướng Bồ Đề Phật tử miệng bên trong nhét. Liều mạng nhét. Miệng của hắn có chút nhỏ. Lữ Hỏa Kim nói nhỏ, tiểu là gõ tiểu là phách, mới đưa đan dược nhét vào Bồ Đề Phật tử miệng bên trong. Cái này, có phải hay không hóa thủy phục dụng tương đối tốt nha? Thần Giao đại sư không chịu nỗi nhìn thẳng, nghiêng đầu đi đề nghị. Như thế dược hiệu liền giảm bớt. Lữ Hỏa Kim thuận miệng nói, đây chính là dùng nguyên phẩm mục tính tinh hoa tăng thêm ta một đêm mục linh luyện chế mà thành, đối với Bồ Đề Phật tử bản thể có cực mạnh chữa trị tác dụng, bảo chứng hắn có thể mọc ra trạc cây tới. Đã Bồ Đề Phật tử bản thể là cây Bồ Đề, như vậy cũng tốt biện pháp nhiều, tràn ngập sinh mệnh khí tức một hệ linh khí, đối với thụ tinh mà nói tiểu là đại bổ, tuyệt đối có thể đem tiêu hủy bộ vị bù lại. Bản thể, trạc cây. Trong mắt Thần Giao đại sư lộ ra vẻ mờ mịt, ngươi đang nói gì thế? Đại sư đừng nội, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Kỷ Bình Sinh cười một cái nói, hắn cũng không có ý định giấu giếm, chỉ có rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói thẳng, mới có thể để cho Thần Giao đại sư an tĩnh lại. Nhìn thấy trên mặt Kỷ Bình Sinh thần bí nụ cười, trong đầu Thần Giao đại sư toát ra dấu chấm hỏi. Đống nhiên hắn cảm giác, giống như có bản thân không biết nội tình. Mục linh đan bị nhét vào Bồ Đề Phật tử miệng bên trong, Kỷ Bình Sinh đưa tay đem hắn nửa người trên đỡ lên, sau đó mánh kích phía sau lưng, cưỡng ép để Bồ Đề Phật tử đem đan dược nuốt xuống. Cho hắn bày ngay ngắn, ta muốn phát công. Lữ Hỏa Kim để Kỷ Bình Sinh đem Bồ Đề Phật tử bày ra tư thế ngồi trạng, song trưởng đặt tại Bồ Đề Phật tử trên lưng. Sau đó, một cỗ tràn ngập sinh cơ khí tức bay vọt ra ngoài, vờn quanh lại thân mục bắt đầu linh tràn vào Bồ Đề Phật tử trong cơ thể, cùng mục linh đan nội ứng ngoại hợp, bắt đầu chữa trị bản thể bản nguyên. Mà Kỷ Bình Sinh cũng không có ngây ngốc ở, hắn sau khi suy nghĩ một chút, lên giường ngồi ở trước mặt Bồ Đề Phật tử, vận hành mục linh sinh tức quyết, cùng Lữ Hòa Kim đồng dạng, cùng một chỗ chữa trị Bồ Đề Phật tử bản nguyên. Nhìn thấy trên người Kỷ Bình Sinh hiện ra tới một hệ linh khí, Lữ Hòa Kim hai mắt trừng lớn, lộ ra ngộng bức biểu lộ, ngươi làm sao cũng biết một hệ linh khí. Mặc dù Kỷ Bình Sinh một hệ linh khí không có hắn thuần khiết, nhưng vẫn như cũ chính tông. Kỷ Bình Sinh trở về Lữ Hòa Kim một nụ cười sán lạ, kỹ nhiều không ép thân, cho nên biết một điểm. Ngươi biết đồ vật, cũng thật nhiều. Lữ Hòa Kim im lặng nói y. Hai người đồng tâm hiệp lực chữa trị Bồ Đề Phật tử này bị khinh la bỏng bản thể bản nguyên. Tốc độ rất nhanh, không đầy một lát công phu, Bồ Đề Phật tử sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, hô hấp đều đặn, nhịp tim bình thường, hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động, nhiệt độ cơ thể cũng nhiệt hồ. Hai vị thí chủ cố lên. Cố lên. Thêm ít sức mạnh. Thần Giao Đại Sư cũng không nhàn rỗi, ở bên cạnh một bên cổ động một bên cho Bồ Đề Phật tử cầu nguyện. Chừng 10 phút sau, làm trong cơ thể Bồ Đề Phật tử một linh đan toàn bộ tiêu hóa, bản thể hắn bản nguyên cũng rốt cục đã sửa xong. Mà tiêu chí chính là, Bồ Đề Phật tử này trên đầu trọc, mọc ra một cây tinh tế lục mầm. Non mịn tân sinh lục mầm cô đơn do cờ ta y Bồ Đề Phật tử trên đầu trọc, dường như ngốc lông lung la lung lay. Đống nhiên cái này xuất hiện lục mầm không có dọa đến Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hoa Kim, nhưng lại hù dọa Thần Giao Đại Sư. Kỷ thí chủ ngươi xem cái này là chuyện gì vậy? Thần Giao Đại Sư sắc mặt nhất bạch, dùng sức đẩy Kỷ Bình Sinh, cả kinh kêu lên, hai ngươi nên sẽ không cho Phật tử hạ ma chủng rồi. Ma chủng cọp lông. Kỷ Bình Sinh tức giận nói, Đại Sư ngươi suy nghĩ một chút, tại du thuyền bên trên ngươi là làm sao giới thiệu cho ta Phật tử? Thần Giao Đại Sư mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không rõ Kỷ Bình Sinh vì cái gì ở thơ y điểm này nói những cái này, bất quá hắn vẫn là trả lời, Phật tử lúc mới sinh ra sen lẫn cây bồ đề, trên trời rơi xuống chư Phật hư ảnh xua tan đầy trời lôi đỉnh, Phật âm quán nhĩ, giống như chân Phật chuyển thế. Kỷ Bình Sinh hỏi, Thánh Quang Tự vì sao lại có trẻ sơ sinh, vấn đề này có giải. Thần Giao Đại Sư lắc đầu, khó giải, nhưng truyền ngôn rất nhiều, có lẽ là Thánh Quang Tự nhìn thấy đứa trẻ bị vứt bỏ cũng khó nói. Không. Kỷ Bình Sinh lắc đầu nói. Đại sư ngươi thay cái mạch suy nghĩ, nếu như Thánh Quang Tự căn bản không có cái gọi là trẻ sơ sinh đâu. Không có. Thần Giao Đại Sư một mặt mờ mịt, không có trẻ sơ sinh, Phật tử là từ chỗ nào xuất hiện, cũng không thể là trống rỗng xuất hiện. Không phải trống rỗng. Kỷ Bình Sinh thu tay lại, chậm rãi từ trên giường đứng lên, nói, nghe được nghe đồn, ấn tượng ban đầu khẳng định sẽ lấy vì Phật tử là cái kia trẻ sơ sinh. Nhưng Thánh Quang Tự căn bản không có trẻ sơ sinh, có chỉ có một gốc gấu sinh. Bị thiên đạo lôi đỉnh chi lực tờ ơ y lêm mà hóa hình bồ đề mầm non. Bồ đề. Mầm non. Thần Giao Đại Sư sắc mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, hắn hai mắt trợn lên nhìn trên giường bồ đề Phật tử, thanh âm rung động nói, chẳng lẽ nói. Không sai, tự là cái kia chẳng lẽ nói. Kỷ Bình Sinh quay đầu nhìn về phía bồ đề Phật tử, giọng nói bình thản nói, không có cái gì xen lẫn cây bồ đề trẻ sơ sinh, chỉ có một gốc hóa hình thành anh bồ đề mầm non. Ngươi nói phải không, bồ đề Phật tử? Trên giường, Bồ Đề Phật tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bình tĩnh như trước không gợn sóng, phảng phất thân phận bị vạch trần đồng thời không có đối với hắn tạo thành một điểm xung kích giống như. Ánh mắt hắn bình tĩnh quét mắt một vòng. Kỷ Bình Sinh, Lữ Hòa Kim, còn có này thần thụ đả kích, không thể tin Thần Giao Đại Sư. Kỷ thí chủ lời nói hoàn toàn chính xác. Ánh mắt Bồ Đề Phật tử thanh tịnh, thản nhiên nói, ta nguyên bản là Thánh Quang Tự chủ trì tiện tay cắm xuống một gốc tiểu bồ đề. Tại phong lôi ngày may mắn nhận thiên đạo lôi đỉnh chi lực tờ ơ ý lê, khai linh trí hóa thân trưởng thành. Nghe được Bồ Đề Phật tử chính miệng thừa nhận, Kỷ Bình Sinh trong lòng cự thạch tại rốt cục rơi xuống. Hắn là thật sợ đoán sai đánh mặt. Chương 182, Kỷ Bình Sinh lần hai vấn Bồ Đề Phật tử. Kỷ Bình Sinh ổn định, nhưng Thần Giao Đại Sư lại trợn tròn mắt. Bồ Đề Phật tử không là người, là thụ tinh. Trời ạ, thế giới này cũng quá ma huyễn rồi. Ngươi là lừa gạt. Thần Giao Đại Sư duỗi ra ngón tay chỉ vào Bồ Đề Phật tử, thanh âm run rẩy nói. Cái kia món thứ đạo khí, đút cho thụ tinh. Lừa gạt. Nói thế nào như thế, ta trước đến giờ cũng không nói qua ta là người, chỉ bất quá là ngươi nhóm không có hỏi thôi. Bồ Đề Phật tử bình tĩnh nói. Ngươi không có hỏi, ta không nói, cái này không tính lừa gạt. Kỷ Bình Sinh gọi thẳng người trong nghề. Câu nói này cho Thần Giao Đại Sư tức giận đến sắc mặt màu đỏ tím, toàn thân run rẩy, trừng mắt phẫn nộ quát, quỷ biện. Ngươi đây là quỷ biện. Ngươi đơn giản muốn so Kỷ thí chủ còn có thể quỷ biện. Kỷ Bình Sinh sắc mặt cứng đờ. Thần Giao Đại Sư, ta đúng không đúng nhân loại rất trọng yếu sao? Bồ Đề Phật tử nhìn Thần Giao đại sư, nói, coi như ta không là nhân loại, Tây Du cũng biết đúng hạn mà đi, Phật môn cũng biết thừa nhận ta tồn tại. Thần Giao đại sư nghẹn lời, há hốc mồm không biết nên nói cao ý gì. Không sai. Phật nói giáo hóa vô loại, chúng sinh đều có thể thành Phật, cây Bồ Đề lại như thế nào, liền xem như một con chó đều có thành Phật tiềm lực. Là. Thần Giao đại sư một mặt xoắn xuýt, hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời, rất biệt khuất. Bồ Đề Phật tử đúng không đúng người không trọng yếu, trọng yếu đúng hắn có thể hay không đi theo đại lưu cùng một chỗ Tây Du. Nhưng luôn cảm giác nhận lấy lừa gạt. Được rồi, đại sư ngươi một bên suy nghĩ đi. Kỷ Bình Sinh đẩy Thần Giao đại sư đặt tại trên ghế, tiếp xuống nên đúng hắn ra sân thời điểm. Tây Du thật muốn có thể đúng hạn mà đi, vậy ta nhà nhị đệ tử chẳng phải là còn muốn bị cưỡng ép mang đi. Ta còn cứu ngươi làm cao y giả mở. Vì khinh la, lần nữa Kỷ Bình Sinh cùng Bồ Đề Phật tử đối tuyến. Nói như vậy, các ngươi thánh quang tự người khác, cũng đều biết thân phận chân thật của ngươi rồi. Kỷ Bình Sinh rời một cái ghế, ngồi xuống Bồ Đề Phật tử đối diện, nhìn như hững hờ mà hỏi. Thánh quang tự cao tầng đều biết. Bồ Đề Phật tử sau khi nói xong, hắn hướng về phía Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim chắp tay trước ngực hành lễ nói, Bồ Đề cảm ơn Kỷ thí chủ cùng Lữ thí chủ cứu giúp. Việc nhỏ. Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim nhìn nhau, liên tục khoát tay. Đều là việc nhỏ, Tây Du mới là đại sự. Thật không thể giả, giả thật không được, đã đều biết, vậy liền không sợ có bại lộ một ngày. Kỷ Bình Sinh hỏi. Giả cũng thật lúc thật cũng giả lúc giả cũng thật. Bồ Đề Phật tử nói, ta thời gian 20 năm chưa hề đi ra thánh quang tự, mà lại một mực duy trì hình người, cái này cùng nhân loại lại có gì khác nhau đâu. Bồ Đề Phật tử nói, trong mắt của hắn xuất hiện một tia ba động gợn sóng. Hắn liền cùng Ấu Côn đồng dạng. Ấu Côn cũng là tốt mấy năm bị biến trở về bản thể, dần dần quên đi bản thân bản thể bộ dáng, còn có phi hành. Nhưng, có chút đồ vật có thể quên, có chút đồ vật nhưng căn bản không có khả năng quên. Cái này là thật sâu khắc vào trong xương thượng lưu tại trong huyết mạch sinh vật bản năng. Cậu không đổi được đức cức, nghèo biết bắt chuột, con thỏ muốn ăn thảo, lão hổ muốn ăn thịt. Ấu Côn một mực ngủ ở đáy nước, mà nhân loại trước đến giờ sẽ không tiếp nhận giáo huấn. Bồ Đề Phật tử bản năng, lại hoặc là đúng hắn một mực tại đè nén đồ vật là cái gì đây? Kỷ Bình Sinh suy tư 2 giây, ánh mắt nhìn thẳng Bồ Đề Phật tử, hỏi, Phật tử còn nhớ hay không đến trước ta nói ba cái kia vấn đề? Đương nhiên nhớ kỹ, mà lại còn tại thăm dò. Bồ Đề Phật tử nói, ta là ai, ta từ chỗ nào đến, ta muốn tới đi đâu? Kỷ thí chủ cái này ba cái vấn đề bao hàm hiện tại, quá khứ, tương lai, làm ta trăm mối vẫn không có cách giải. Ân, ta trăm xé cũng cưới không được tỷ. Vấn đề này rất khó sao, không phải từ từ nhắm hai mắt đáp được đi ra. Một bên Lữ Hỏa Kim rời một cái ghế ngồi tại Kỷ Bình Sinh bên người, giọng nói mang một ít cười nhạo nói. Kỷ Bình Sinh cùng Bồ Đề Phật tử quay đầu nhìn về phía hắn. Lữ Hỏa Kim vểnh lên chân bắt chéo, vẻ mặt tự tin nói, là Lữ Hỏa Kim, đến từ hồi Xuân Tông. Muốn tới giới ngoại đi. Quả nhiên. Kỷ Bình Sinh im lặng nhìn hắn một cái, không còn phản ứng. Không thảo luận bản chất, trước từ mặt ngoài nói đến. Kỷ Bình Sinh nhìn chằm chằm Bồ Đề Phật tử, hỏi, ngươi là ai? Mặt ngoài ta là ai? Trong mắt Bồ Đề Phật tử hiện lên một tia mờ mịt, đảo mắt liền thanh tỉnh. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, tư thế ngồi cũng bày ngay ngắn, trả lời, là Thánh Quang tự Bồ Đề Phật tử. Không, ngươi không phải. Kỷ Bình Sinh không chút do dự. Phi thường quả quyết phủ định. Sắc mặt của hắn cũng dần dần nghiêm túc, hai người bắt đầu luận đạo. Mà một bên Thần Giao đại sư nhìn thấy hai người bộ dáng này, không khỏi sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hô. Phật tử, tuyệt đối không nên nghe kỷ thí chủ nói mò nhạt. Lời hắn nói, 99% đều là sai lầm. Thần Giao đại sư nghĩ đến tại du thuyền bên trên cùng Kỷ Bình Sinh luận đạo chẳng cảnh, khóe miệng co giật. Lần này huyền thần giới không phải lại muốn sập. Ta không phải Bồ Đề Phật tử. Lông mày Bồ Đề Phật tử nhíu một cái, vậy ta là ai? Kỷ Bình Sinh một tay chỉ thiên, vừa cười vừa nói, ngươi là thiên đạo khai linh Bồ Đề, chân chân chính chính thiên đạo sinh linh. Là thiên đạo sinh linh. Bồ Đề Phật tử thanh tịnh đồng tử bên trong phảng phất là bịt kín một tầng sương mù, mê mang mà nghi hoặc. 20 năm qua, hắn vẫn cho rằng bản thân là Bồ Đề Phật tử, thánh quang tự tất cả mọi người cũng một mực quản hắn gọi Bồ Đề Phật tử. Nhưng hôm nay, Kỷ Bình Sinh lại nói hắn là thiên đạo sinh linh. Vẹn vẹn bốn chữ này liền để hắn Phật tâm loạn, cả người đều lâm vào hỗn độn, không cách nào tự kiềm chế. Uy, thiên đạo sinh linh chỉ là cái gì, ta làm sao chưa nghe nói qua? Lữ Hỏa Kim oán hận Kỷ Bình Sinh, nghi ngờ nói. Thuận miệng biên. Kỷ Bình Sinh nhún vai trả lời. Trước hắn nghe Khinh La nói qua cái gì thiên đạo sinh hỏa, thiên đạo sinh băng loạn thất bát tao, đầu óc khẽ động liền biên ra như thế một cái cao lớn thượng danh tử. Ngươi thật đúng là tiểu châu được khổ tiểu mẫu ngưu, ngưu bức chết. Lữ Hỏa Kim trợn mắt hốc mồm nói y. Cái này cũng có thể biên hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi lời này học với ai? Ánh mắt Kỷ Bình sinh quái dị nhìn Lữ Hỏa Kim. Thuận miệng biên. Bên cạnh, Thần Giao đại sư mặt đen lại nhìn hai người bọn họ. Đừng tưởng rằng Phật tử rơi vào trầm tư liền có thể nói lung tung, lão nạp nhưng còn tại nơi này đâu. Xoạt xoạt xoạt. Làm Kỷ Bình sinh lại nhìn thấy trên đầu Bồ Đề Phật tử toát ra lục mang, vội vàng đem hắn đánh thức. Không thể tại để hắn suy nghĩ đi xuống, vạn nhất thật suy nghĩ xuất đáp án coi như hỏng. Bồ Đề Phật tử, ta nói không đúng sao? Kỷ Bình sinh mặt mỉm cười nhìn mở mịt Bồ Đề Phật tử, nói, ngươi là ai? Là hư giả 20 năm, lấy thụ tinh chi thể hóa thân trưởng thành Bồ Đề Phật tử. Vẫn là lấy thiên đạo lôi đỉnh chi lực khai linh cây Bồ Đề. Bồ Đề Phật tử. Bồ Đề Phật tử trầm mặc mấy giây sau, thật sâu thở dài. Không cách nào phủ nhận, ta thật sự thiên đạo sinh linh. Chương 183, Tạ Kỷ thí chủ giúp ta phá thai cảnh. Cảnh. Đầu này qua. Kỷ Bình sinh nghe được Bồ Đề Phật tử thừa nhận sau khi xuống tới, không cho lưu lại một tia cơ hội thở dốc, tiếp tục hỏi, ngươi tiểu là từ chỗ nào tới? Bồ Đề Phật tử có chút không dám đáp lời, trái lo phải nghĩ, cho ra một cái hắn cho rằng đáp án chính xác. Ta từ trên thiên đến. Bồ Đề Phật tử thăm dò tính nói. Ngươi cũng quá để mắt bản thân. Kỷ Bình sinh một mặt im lặng nói, hắn làm sao không nhìn ra Phật tử còn có bệnh tiềm chất. Còn không phải bị ngươi ép. Bồ Đề Phật tử thật sâu thở hắt ra, cũng không tức giận, nhìn Kỷ Bình sinh nói, mời Kỷ thí chủ chỉ rõ. Ngươi vốn là chúng sinh bên trong một gốc Bồ Đề, tự nhiên là từ chúng sinh bên trong tới. Kỷ Bình sinh khẽ cười nói, nếu như không phải Thánh Quang tự đưa ngươi cắm xuống, ngươi lại như thế nào sẽ bị lôi đình bổ chúng? Kỷ Bình sinh để Bồ Đề Phật tử không hiểu ra sao, có loại rơi vào trong sương mù cảm giác. Các ngươi bên ngoài người, đều thích làm trò bí hiểm. Bồ Đề Phật tử nói, Kỷ thí chủ có chuyện nói thẳng. Kỷ Bình sinh cách không điểm một cái đầu của hắn, nhẹ nói, đã ngươi là từ chúng sinh mà đến Bồ Đề, vậy tại sao muốn làm lẽ ra không nên thuộc về ngươi chuyện tình cùng nghĩa vụ đâu? Là cái người đều đã hiểu. Kỷ Bình sinh có ý riêng, chỉ tiểu là Tây Du. Không đợi Bồ Đề Phật tử đáp lời, Thần Giao đại sư trước gấp. Kỷ thí chủ ngươi không thể dạng này, Tây Du là đã sớm đã nói xong. Thần Giao đại sư có chút lo lắng nói. Đại sư chớ quấy rầy nhau nhau, ta bảo chứng ngươi biết đi theo Phật tử đi, yên tâm. Kỷ Bình sinh cũng không quay đầu lại nói, hắn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Bồ Đề Phật tử. Ta yên tâm. Ta thả cái giám tâm. Thần Giao đại sư ở trong lòng mắng to. Hắn đã làm tốt tùy thời ngăn cản Kỷ Bình sinh tiếp tục mê hoặc Bồ Đề Phật tử chuẩn bị. Một khi sự tình vượt qua khống chế của hắn phạm vi, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Kỷ thí chủ lời ấy sai rồi. Bồ Đề Phật tử lắc đầu nói, Tây Du chi hành liền là ta nghĩa vụ, là đã sớm quyết định. Tây Du là Phật tử nghĩa vụ, liên quan Bồ Đề chuyện gì? Kỷ Bình sinh đem sớm đã chuẩn bị thốt ra. Bồ Đề Phật tử. Ta. Bồ Đề Phật tử đại não vừa loạn, vừa muốn há miệng phản bác, liền bị Kỷ Bình sinh đánh gãy. Phật tử nghĩa vụ là Tây Du, ngươi Bồ Đề nghĩa vụ là cái gì? Kỷ Bình sinh đánh gãy Bồ Đề Phật tử tiết tấu, trực tiếp mở miệng đề cao âm lượng, lớn tiếng chất vấn. Khá lắm. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Lữ Hòa Kim ở một bên nghe được trong lòng thẳng phát run, liền cùng nghe thiên thư, bản thân liền xen vào cơ hội đều không có. Bồ Đề Phật tử vốn là một người. Nhưng tại Kỷ Bình sinh đang khi nói chuyện, ngạnh sinh sinh bị chia tách thành hai người. Một là có lẽ có Phật tử. Một là chân thực Bồ Đề thụ tinh. Cái này khiến Lữ Hỏa Kim không khỏi dùng kinh ngạc thán phục ánh mắt nhìn Kỷ Bình sinh, trong lòng ngầm hạ quyết định. Về sau tuyệt đối không thể cùng hắn nói bậy, nhiều kéo vài câu, tổ tông của ta là ai cũng không biết. Nghĩa vụ của ta. Bồ Đề Phật tử vẻ mặt mờ mịt, đang lúc mờ mịt mang theo mê mang, trong ngượng ngùng là thật sâu nghi vấn. Trong tiềm thức hắn đã tiếp nhận Bồ Đề xưng hô thế này. Đến, nhắm mắt lại. Kỷ Bình sinh giọng nói nhu hòa nói. Bồ Đề Phật tử theo bản năng nhắm mắt lại. Thả không đại não, cái gì cũng không cần muốn. Kỷ Bình sinh tiếp tục nói, nhẹ giọng dẫn dụ, nghe ta đếm ngược, tính toán sao đến ba, trong đầu của ngươi ý nghĩ đầu tiên, cái này là ngươi tồn tại nghĩa vụ, thậm chí có thể nói là ý nghĩa. Bồ Đề Phật tử gật đầu, đem ý thức thanh không, để đại não ở vào ngẩn người trạng thái. 10. 9. 8. Kỷ Bình sinh đếm ngược tiếng như cùng ác ma nói nhỏ, không ngừng trùng kích Bồ Đề Phật tử tâm linh. Để đầu óc của hắn tư tưởng dần dần cương cứng. Mà Lữ Hỏa Kim cùng Thần Giao đại sư cũng cảm thấy rất hứng thú, đồng dạng nhắm mắt lại chạy không tư tưởng, chờ đợi lấy Kỷ Bình sinh đến ngược. 7. 6. Kỷ Bình sinh bỗng nhiên vô mạnh một cái bàn, la lớn, 3. Tốt. Nói cho ta hiện tại ngươi nghĩ là cái gì? Bồ Đề Phật tử mở mắt, trong mắt vẻ lo lắng cùng mê mang một khu mà tán, lần nữa khôi phục thanh minh chi quang. Hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Kỷ Bình Sinh thật sâu bái, giọng nói trịnh trọng nói, Kỷ thí chủ, ta giống như thật tìm được thuộc về ta nghĩa vụ, ta có thể xác định, khẳng định là cái này. Về đến phiên Kỷ Bình Sinh sững sờ, ta liền tùy tiện bày một cái nghi thức, ngươi làm sao sẽ khẳng định như vậy? Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Kỷ Bình Sinh hỏi. Ta có thể cảm giác được. Bồ Đề Phật tử đưa tay đặt ở trái tim mình chỗ, cấp tốc tăng tốc nhịp tim làm hắn có chút thất thố. Trong đầu làm ta định đến ý nghĩ kia, lòng ta, máu của ta, ta xương, ta bản nguyên, hết thảy đều tại vui thích. Bồ Đề Phật tử nghiêm trang nói. Ngươi thấy được cái gì? Kỷ Bình Sinh hết sức tò mò mà hỏi. Không chỉ đúng hắn, liên liên Lữ Hòa Kim cùng Thần Giao Đại Sư cũng tràn ngập tò mò nhìn về phía Bồ Đề Phật tử, muốn biết đến cùng là cái gì đưa tới Bồ Đề Phật tử cộng minh. Bồ Đề Phật tử thật sâu thở hắt ra, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười, trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ cực kỳ thần thánh quang mang. Tại nơi này trồng quang mang phụ trợ, Kỷ Bình Sinh bọn người kinh hãi phát hiện, Bồ Đề Phật khí tức trên người mánh lên một tầng lầu, liên tiếp cao thăng. Phá cảnh. Phá thai. Bồ Đề Phật tử khổ tu 20 năm, một mực kẹt tại toái cung cảnh viên mãn không được khai thai. Nhưng hôm nay đang nghe Kỷ Bình Sinh một lời, sinh lòng thiên đại cảm ngộ, đạp đất phá thai, trực tiếp bước vào tam thai cảnh thứ nhất thai. Bế tắc nhiều năm thai cảnh, rốt cục được sự giúp đỡ của Kỷ Bình Sinh phá vỡ. Điểm này để Thần Giao Đại Sư ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Ta cũng cùng Kỷ thí chủ luận đạo qua. Ta vì cái gì không có phá thai. Lữ Hỏa Kim cũng đỏ hồng mắt nhìn chòng chọc Kỷ Bình Sinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cùng Kỷ Bình Sinh nói chuyện phiếm vậy mà có thể phá cảnh. Đây cũng quá khoa trương. Tạ Kỷ thí chủ làm ta hiểu ra, giúp ta phá cảnh. Lần nữa Bồ Đề Phật tử hướng về phía Kỷ Bình Sinh thật sâu bái. Hắn nhìn về phía Kỷ Bình Sinh ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm. Nhiều lần, đi qua cái này mấy lần trò chuyện, Bồ Đề Phật tử đối với Kỷ Bình Sinh độ thiện cảm thẳng tắp thượng thăng. Đừng nói trước cái này, ngươi đến cùng tìm được cái gì, vậy mà có thể phá cảnh. Kỷ Bình Sinh vội vàng thúc giục, mặc dù hắn cũng hâm mộ và hắn nói chuyện phiếm liền có thể phá thai Bồ Đề Phật tử. Nhưng hâm mộ cũng vô dụng, hắn nói một mình lại không phải đột phá. Là nhân sinh ý nghĩa. Trên mặt Bồ Đề Phật tử lộ ra thần thánh mà tràn ngập quang huy mỉm cười. Ta bản nguyên tại nói cho ta, ta hẳn là sinh sôi hậu đại, đem cây Bồ Đề nhất tộc trồng khắp toàn bộ huyền thần giới. Kỷ Bình Sinh. Lữ Hòa Kim. Thần Giao Đại Sư. Cam. Bồ Đề Phật tử muốn biến thành Bồ Đề ngựa giống. Chương 184, Bồ Đề, Bắc Du Lịch Thượng Thanh Tông. Kỷ Bình Sinh bọn người bị Bồ Đề Phật tử cho kinh đến, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Ta bản nguyên cũng tại xu thế ta sinh sôi hậu đại. Nhưng tuyệt đối không có Bồ Đề Phật tử mãnh liệt như vậy, đều mãnh liệt đến phá cảnh. Khi Thần Giao Đại Sư lấy lại tinh thần, kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra đi, nộ trừng lấy Bồ Đề Phật tử, rỗi ra run lẩy bẩy ngón tay chỉ vào hắn, cáo giận nói, ngươi đơn giản có nhục Phật. Ngô ngô ngô. Thần Giao Đại Sư còn chưa nói xong, liền bị Kỷ Bình Sinh bịt mỉ hệ nở dê lại. Đại sư ngươi tỉnh táo. Lãnh tĩnh cái con lứa ai cho cờ. Thần Giao Đại Sư đẩy ra Kỷ Bình Sinh, bị tức đến phát run, hắn mười phần hối hận, liền không nên để Phật tử tiếp xúc Kỷ Bình Sinh. Hảo hảo một cái Phật tử, lại bị tẩy náo thành ngựa giống. Cái gì gọi là trồng khắp huyền thần giới, cái này giống cái lời nói sao? Lão nạp ta. Sinh sôi là sinh vật bản năng, là mỗi cái sinh vật không cách nào tránh khỏi một vòng, ta cho rằng Bồ Đề Phật tử ý nghĩ không có sai. Kỷ Bình Sinh nhìn Thần Giao Đại Sư, một mặt nghiêm túc nói. Nói nhảm. Thần Giao Đại Sư đỏ lên mặt quá to, người trong Phật môn chúng ta chưa từng sinh sôi. Cái kia là ngươi nhóm tại đè nén trong lòng mình dục vọng thôi. Trên mặt Kỷ Bình Sinh mang theo ba phần mỉm cười, ba phần đùa cợt, ba phần khinh thường, đã các ngươi người trong Phật môn không sinh sôi, này vì sao một đao giải quyết xong phiền lòng chuyện, từ đây cả đời bạn thanh đăng. Ta, nói không lại ngươi. Thần Giao Đại Sư bị Kỷ Bình Sinh oán hận á khẩu không trả lời được, nhưng hắn lại không cho rằng dục vọng của mình bên trong có sinh sôi muốn. Nhưng lão nạp tuyệt không nhận thua. Chỉ gặp trong tay Thần Giao Đại Sư lóe lên ánh bạc, xuất hiện một thanh ngân sắc tiểu đao, khẽ cắn môi không chút do dự hướng phía dưới vung đi. Đã không muốn nó làm gì dùng. Đã vô dụng, cắt lại có làm sao. Thần Giao Đại Sư điên cuồng động tác dọa đến Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim sắc mặt trắng bệnh, vội vàng vào tay ngăn cản. Đại sư không cần thiết, thật không có tất yếu. Kỷ Bình Sinh giữ chặt tay Thần Giao Đại Sư, hoảng hoảng trương trương nói. Cái này làm sao nói rút đao tử. Kỷ Bình Sinh ngươi đừng cản lão nạp muốn lấy thân kiên Phật tâm. Thần Giao Đại Sư như điên gầm nhẹ. Là bị cái gì kích thích? Kỷ Bình Sinh dở khóc dở cười đem trong tay thần giao đại sư ngân đào cướp đi. Hắn vốn cho là thần giao đại sư là tự mình lựa chọn Phật đạo, nhưng hiện tại xem ra, đoán chừng cũng là bởi vì tình thụ thương, ảm đạm vào Phật. Khuyên một hồi lâu, mới đem thần giao đại sư khuyên từ bỏ tự mình hại mình, mặt xám như cho ngồi phịch ở trên ghế, miệng bên trong còn một mực nói nhỏ lấy cái gì tiểu hồng tiểu hồng. Hô, đại sư cũng thụ chấp niệm vây khốn người đây này. Lữ Hỏa Kim bận bịu hồ hồ thở dài nói. Đợi đến thần giao đại sư sau khi bình tĩnh lại, Bồ Đề Phật tử lại bắt đầu. Trong mắt Bồ Đề Phật tử thiểm thức quan mang, một mặt mong đợi nhìn Kỷ Bình Sinh, do hỏi, Kỷ thí chủ, ta nên trước tìm cái gì chủng loại kéo dài sinh mệnh đâu? Hoa yêu có thể chứ? Ta gắng thích làm vườn. Hiển nhiên, đi qua cái này mấy lần trò chuyện, Bồ Đề Phật tử đã coi Kỷ Bình Sinh là thành nhân sinh đạo sư. Kỷ Bình Sinh, còn hoa yêu, ngươi thế nào không lên trời cùng mặt trăng phối cái chủng? Không được đây này. Kỷ Bình Sinh lắc đầu, dùng ánh mắt thương hại nhìn Bồ Đề Phật tử, thở dài nói, chỉ cần ngươi tại Thánh Quang Tự, lai giống sự tình cũng không cần suy nghĩ, bọn họ đám kia lão cổ đồng là không biết tiếp nhận chúng ta cái dạng này khai phóng tư tưởng. Kỷ Bình Sinh lệnh Bồ Đề Phật tử tỉnh ngộ lại, vẻ mặt trực tiếp ảm đạm xuống, không sai, chủ trì là không cho phép cái này dạng làm. Chủ trì không cho phép ta đi ra ngoài, không cho phép ta biến trở về bản thể, khẳng định cũng không cho phép ta sinh sôi hậu đại. Bồ Đề Phật tử hồi tưởng lại bản thân cái này 20 năm hành động, thình lình phát hiện. Bản thân loại trừ niệm kinh tu hành bên ngoài, liền không có cái khác. Cái này về tới chúng ta cái thứ ba vấn đề bên trên. Kỷ Bình Sinh cười tủm tỉm ngồi về trên ghế, mặt mỉm cười nói, vấn đề thứ ba, ngươi muốn đến đi đâu? Ta. Thầy Du. Bồ Đề Phật tử thành thành thật thật trả lời. Không, là Phật tử ý nghĩ, Bồ Đề ý nghĩ đâu? Kỷ Bình Sinh lập lại chiêu cũ mà hỏi. Ta ý nghĩ. Bồ Đề Phật tử cau mày suy tư một hồi, sầu mi khổ kiểm nói, ta chỉ có thể Tây Du, không có lựa chọn nào khác. Không nhất định cần phải Tây Du, cũng có thể Bắc Du lịch. Kỷ Bình Sinh hời hợt nói. Ở bên cạnh nghe Thiên Thư nghe rất thoải mái Lữ Hỏa Kim, nghe tới Bắc Du lịch hai chữ này, trừng to mắt, một mặt kinh hãi nhìn Kỷ Bình Sinh. Kỷ huynh, muốn hay không chơi như thế lớn? Bắc Du lịch. Đi phương Bắc không đến được Phật môn tịnh thổ. Bồ Đề Phật tử nghi ngờ nói. Không rõ Kỷ Bình Sinh là có ý gì. Bác bơi tới không được Phật môn tịnh thổ, nhưng có thể đến Thượng Thanh Tông. Kỷ Bình Sinh hít mắt, thanh âm êm dịu nói, mặc dù chúng ta Thượng Thanh Tông rất nhỏ, nhưng phi thường tự do, không ai sẽ quan tâm ngươi làm cái gì, muốn làm gì. Chúng ta Thượng Thanh Tông rất tiến tĩnh, trong tông môn chỉ có 4 cái thường thường không. Không quá có ích đệ tử. Kỷ Bình Sinh lúc đầu muốn nói thường thường không có gì lạ, nhưng đi qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ. Hắn đã không cách nào dùng thường thường không có gì lạ để hình dung con em nhà mình. Thường thường không có gì lạ không được, nhưng không còn dùng được tuyệt đối có thể. Thượng Thanh Tông đại đệ tử Thích Kiếm, sở dĩ hắn một mực tại phía sau núi đùa nghịch kiếm không người quan ở. Nhị đệ tử Thích Xú Mỹ, bình thường vô sự chỉ biết ở tại trong phòng đi ngủ trang điểm. Tam đệ tử Thích Ăn, Thượng Thanh Tông xung quanh đều là nàng phạm vi săn thú. Tứ đệ tử Thích Làm Ruộng, sở dĩ Thượng Thanh Tông tất cả đều là hắn tại chiếu khán, ta rất yên tâm. Kỷ Bình Sinh nói xong dừng một chút, ý cười chính nồng nhìn mê mang Phật tử, dù dô nói, ngươi đã muốn truy cầu bản nguyên bản chất, vậy liền đến Bắc Du lịch đến Thượng Thanh Tông. Đi vào Thượng Thanh Tông, truy cầu bản thân, thay đổi bản thân. Ngươi đem mang theo ngươi sinh sôi hậu đại mộng tưởng, cùng Thượng Thanh Tông cùng nhau tiến lên. Cả ngươi Lữ Hỏa Kim đều ngây dại, một mặt đờ đẫn nhìn Kỷ Bình Sinh, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Kỷ Bình Sinh chơi như thế dã. Vậy mà muốn đem Thánh Quang Tự Phật tử bắt cóc. Cái này mẹ nó liền không sợ trong Thánh Quang Tự bầy này hòa thượng bạo tẩu. Nhưng, Bồ Đề Phật tử tâm động, trên mặt lộ ra dao động chi sắc, nhưng nghĩ lại liền bị hiện thực đè đi xuống. Không được, ta không có khả năng thoát ly Thánh Quang Tự, nơi này là nuôi ta nhà. Bồ Đề Phật tử lắc đầu cự tuyệt nói. Kỷ Bình Sinh nói, không có để ngươi thoát ly Thánh Quang Tự. Ngươi có thể khi Thánh Quang Tự là ngươi nhà mẹ đẻ, thường thường trở lại thăm một chút chủ trì bọn họ. Ngươi liền khi là nữ nhi lấy chồng ở xa. Nhi tử đi xa là được rồi. Ngươi cũng 20 tuổi, không thể chung quy chỗ ở tại trong nhà, sẽ bị người phỉ nhổ. Ta chỗ ở. Trong lòng Bồ Đề Phật tử chấn động mãnh liệt, hắn cảm giác Kỷ Bình Sinh nói không sai, nhưng vẫn là không được. Chương 185, Minh Quang chủ trì, ta không đồng ý. Không được, ta như đi, Tây Du nên làm cái gì? Bồ Đề Phật tử thở dài nói. Không sai, Phật tử không thể đi. Thần giao đại sư nghe xong Tây Du, trong mắt lập tức khôi phục thần thái. Từ trên ghế đột nhiên đứng lên, nhìn Bồ Đề Phật tử tận tình khuyên, Phật tử a, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nghe Kỷ Bình Sinh hồ ngôn loạn ngữ, hắn một cái miệng có thể đem huyền thần giới nói sợ, chúng ta không thể chơi vào. Kỷ Bình Sinh, Thần giao đại sư chớ có hỏng phong bình, ngươi dạng này làm thành như vậy ta cùng đòn khiêng tinh giống như. Kỳ Bình Sinh bất đắc dĩ nói. Ta mặc kệ. Lão bản Liên Hoa Ngự Tâm Đài đều đưa lên, Phật tử nhất định phải Tây Du. Thần giao đại sư trầm mặt nói, về phần Tây Du, lại Bắc du lịch Nam du lịch cái gì đều có thể. Ngươi thấy không, ngươi thấy không có. Kỳ Bình Sinh bắt lấy đầu để câu chuyện, chỉ vào thần giao đại sư nói, tất cả mọi người muốn ngươi Tây Du, mà ngươi bản thân ý nghĩ bọn họ không chút nào không để ý. Đây chính là Phật môn đại sư, a. Kỳ Bình Sinh trên mặt đùa cợt nhẹ a nói y. Bồ đề Phật tử nhìn thoáng qua sắc mặt cứng ngắc thần giao đại sư, lại nhìn một chút Kỳ Bình Sinh, túi đầu nói, ta không muốn đi, nhưng không đi không được. Vì cái gì không được? Kỳ Bình Sinh có chút kinh ngạc mà hỏi y, vì cái gì ngươi không đi không được, chẳng lẽ không có ngươi Phật môn tịnh thổ liền đi không được nữa? Bồ đề Phật tử hơi sững sờ, Kỳ Bình Sinh dường như thiên lôi nện ở trong đầu của hắn, lôi âm rót vào thai hiểu ra. Đúng thế, tại sao muốn ta đi đâu? Ta có gì hữu dụng đâu? Bồ đề Phật tử miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, vẻ mặt dao động no y. Rốt cục, hắn phát hiện điểm mù. Bản thân không còn gì khác, dựa vào cái gì muốn dẫn đội Tây Du đâu. Kỳ thí chủ đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Thần giao đại sư cả kinh kêu lên, không có Phật tử lực ảnh hưởng, Tây Du đội ngũ căn bản tụ tập không nổi, chỉ bằng vào cá nhân là vô pháp từ Đại Viêm Hoàng Triều đi đến Phật môn tịnh thổ. Là, Kỳ Bình Sinh vẻ mặt thành thật nhìn thần giao đại sư, nói, hiện tại đội ngũ không phải đà gom góp sao. Sao còn muốn Phật tử làm gì? Đội ngũ có, cũng không cần phải dùng Phật tử dẫn đội, có thể là bất luận kẻ nào, càng có thể đúng đúng thần giao đại sư ngươi. Chẳng lẽ thần giao đại sư liền không muốn mang lấy Đại Viêm Hoàng Triều Phật đạo đội ngũ Tây Du đến Phật môn tịnh thổ, thành tựu một phương truyền thuyết? Phốc phốc. Kỳ Bình Sinh dường như một thanh lợi kiếm đâm vào thần giao đại sư trong lòng. Dẫn đội đến tịnh thổ, thành tựu một phương truyền thuyết. Mà nói quá có lực trùng kích, thần giao đại sư biểu thị bản thân gánh không được. A Di Đà Phật. Thần giao đại sư sắc mặt dần dần khôi phục lạnh nhạt, bình tĩnh nói, đã Phật tử bản thân đã nói ra không muốn đi, Tây Du chi hành liền để lão nạp làm thay. Nói, hắn khuôn mặt nghiêm túc thấy Kỳ Bình Sinh, trầm giọng dặn dò, hy vọng Kỳ thí chủ thiện đái Phật tử. Lão nạp từ Tây Du trở về, lại nhìn nhìn. Kỳ Bình Sinh, Lữ Hòa Kim, Bồ Đề Phật tử. Quá chân thực. Nguyên lai thanh danh tiểu là thần giao đại sư truy cầu chi vật. Kỳ Bình Sinh trong lòng hiểu rõ. Khu khu. Kỳ Bình Sinh ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn thẳng Bồ Đề Phật tử, vừa cười vừa nói, Tây Du có thể để cho người thay thế, Thánh Quang Tự cũng là ngươi nhà mẹ đẻ, mà Thượng Thanh Tông thì là ngươi nơi hội tu, như thế nào? Lữ Hỏa Kim dùng rất hứng thú ánh mắt nhìn Bồ Đề Phật tử. Thần giao đại sư đang tưởng tượng làm sao quản lý Tây Du đội ngũ. Bồ Đề Phật tử nhìn về phía Kỳ Bình Sinh ánh mắt rất thanh tịnh bên trong mang theo tín nhiệm. Cái gì nỗi lo về sau cũng không có, ta có thể đi truy tầm bản thân rồi. Ta có thể đi ra Thánh Quang Tự rồi. Ta có thể đi tìm Hoa Yêu Tinh rồi. Ta có thể dựa theo bản nguyên ý nghĩ sinh sôi đời sau. Bồ Đề Phật tử thật sâu nôn trọc khí, chậm rãi đứng dậy, đứng tại Kỳ Bình Sinh trước mặt. Sau đó quỳ lạy. Bồ Đề thụ nguyện vào Thượng Thanh Tông, gặp qua Tông Chủ. Nhìn thấy Bồ Đề Phật tử quỳ xuống một khắc này, Kỳ Bình Sinh cười. Cười phi thường sán lạ. Cái này chẳng phải đều đại hoan hỉ rồi. Khinh La nói, Khuynh Vũ các tiểu sư thúc nhiệm vụ là ngăn cản Phật tử Tây Du. Hắn làm xong, Phật tử đừng nói Tây Du, lúc này trực tiếp bắp bơi. Đã ngăn trở một cái đệ tử ngoại lưu, lại kéo về một cái tiềm lực phi phàm đệ tử. Kỳ Bình Sinh thật cao hứng, nhưng cũng rất mệt mỏi, mệt đến đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Thuyết phục Bồ Đề Phật tử từ bỏ Tây Du, gia nhập Thượng Thanh Tông là một chuyện dễ dàng sự tình. Không phải. Hắn không cho rằng cái này so giết chết Phật tử đơn giản. Một là động não, một là động thủ. Kỳ Bình Sinh cũng nghĩ động thủ. Nhưng không biết làm sao hắn hiện tại không có thực lực. Sở dĩ đành phải lựa chọn động não. May mắn kết quả cuối cùng là hoàn mỹ. Một bên Lữ Hỏa Kim tại An Dương, khi hắn nhìn thấy Bồ Đề Phật tử quỳ xuống lạy, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ chấn động. Thật thành công. Thật nương tựa theo giam ba câu liền quẹo vào một cái như bức đệ tử. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Khi hắn cho rằng Kỷ Bình Sinh nói dùng giam ba câu thuyết phục Phật tử, liền đã quyết định sự thông minh của hắn hạn mức cao nhất. Kỳ huynh thật sự quá. Lữ Hỏa Kim dùng kinh ngạc thán phục ánh mắt nhìn mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi Kỳ Bình Sinh, hắn tử ngữ lượng đã không đủ để hình dung Kỳ Bình Sinh quỷ thần thao tác. Kỳ Bình Sinh thở ra một hơi thật dài, đưa tay đem Bồ Đề Phật tử đỡ lên, xua mặt nói, bản tông chủ đồng ý ngươi gia nhập Thượng Thanh Tông, trở thành Thượng Thanh Tông ngũ đệ tử. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên mặt Bồ Đề Phật tử nụ cười còn chưa xuất hiện thơ ý điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kiềm chế đến không cách nào đè nén nổi giận âm thanh. Ta không đồng ý. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Minh Quang chủ trì một cước đem cửa phòng đá văng ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt bên trong căn phòng tất cả mọi người, ánh mắt kia, phảng phất muốn đem Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim chém thành muôn mảnh. Còn có Thần Giao đại sư. Theo sát lấy Minh Quang chủ trì tiến đến còn có này một thân hồng hồng hỏa hỏa, Thu Tân Điệp đạp trên bạch cao ngoa, đưa đôi chân dài liền bước tiến đến, một mặt cười lạnh nói, Thượng Thanh Tông tông chủ Kỷ Bình Sinh, cũng dám từ trong tay của ta đào người, ngươi điên rồi. Lúc đầu nàng tại chính điện cùng Minh Quang chủ trì đàm luận Phật tử thụ thương sự tình, nói nói liền muốn đến xem bổ để Phật tử thương thế. Nhưng đến cổng thời điểm, thương thế đến không nhìn thấy, lại nghe được bổ để Phật tử bái nhập Thượng Thanh Tông thanh âm. Cái này khiến nàng cùng Minh Quang chủ trì một mặt ngộp bức. Không phải thụ thương chưa tỉnh. Cái này làm sao nhảy nhót tương mừng. Không khỏi nhảy nhót tương mừng, thậm chí còn muốn nhảy đến người khác trong gia đi đâu. Khi hắn hai nghe được Kỷ Bình Sinh thừa nhận âm thanh, lập tức nổ, giận không kềm được đá môn mà vào. Chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho cái này xảy ra chuyện gì? Minh Quang chủ trì toàn thân thượng hạ tản ra khí tức khủng bố, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn qua bên trong căn phòng tất cả mọi người, cắn răng nghiến lợi hét lớn. Hắn liền đi ra ngoài một hồi, trong nhà nuôi 20 năm nhi tử liền bị người khác thu. Cái này tích huyết nhận thân cũng không có nhanh như vậy. Minh Quang chủ trì, muốn chọc giận chết rồi. Chương 186, mời chủ trì thanh toàn. Chủ trì, ta không muốn đi Tây Du, ta muốn đi Thượng Thanh Tông bắt đầu cuộc sống mới. Bồ Đề Phật tử vẻ mặt thành khẩn nhìn Minh Quang chủ trì, hết sức chăm chú nói. Người đánh giám đâu? Minh Quang chủ trì một trận đầu váng mắt hoa, không lựa lời nói giận dữ hét. Thất sát lão nạp. Đến cùng xảy ra chuyện gì sự tình? Thần Giao đại sư. Ánh mắt Minh Quang chủ trì như vệ trừng mắt về phía Thần Giao đại sư, âm mặt đen lại sắc hỏi, Thần Giao đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thần Giao đại sư nhìn trời. Thần Giao đại sư, Thần Giao đại sư. Thần Giao ngươi nói một câu. Thần Giao đại sư từ trong tưởng tượng bừng tỉnh, một mặt mờ mịt nhìn nổi giận Minh Quang chủ trì, Minh Quang chủ trì, thế nào? Thực sự là, thật là vô dụng. Minh Quang chủ trì giận sắc mặt trừng mắt về phía Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim hai người. Hai vị thí chủ, lão nạp không biết các ngươi là dựa vào cái gì quỷ ngôn mê hoặc Phật tử, nhưng lão nạp có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, không có khả năng. Thánh Quang tự tiểu là Phật tử ra, hắn là không thể rời đi. Ta không rời đi chủ trì. Bồ Đề Phật tử phi thường thành thật nói, Thánh Quang tự là ta quê quán, ta đi Thượng Thanh Tông, còn sẽ thường xuyên trở lại thăm một chút ngài. Minh Quang chủ trì. Không cần ngươi trở về nhìn. Minh Quang chủ trì chán đưa ra gân xanh, trừng mắt Bồ Đề Phật tử khiển trách, ngươi chớ có bị người mê hoặc, ngươi nếu là rời đi, Tây Du nên làm cái gì? Lúc này, Kỷ Bình Sinh cuối cùng tìm được một cái chen vào nói điểm, cắm vào. Một khi cắm vào, hắn liền không có ý định ra. Tây Du cũng không cần thiết cần phải có Bồ Đề, Thần Giao đại sư cũng có thể dẫn đội, Thần Giao đại sư ngươi nói xem. Kỷ Bình Sinh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Hả? Minh Quang chủ trì không hiểu ra sao? Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thần Giao đại sư. A Di Đà Phật. Hai tay Thần Giao đại sư chắp tay trước ngực, một mặt mỉm cười nói, Minh Quang chủ trì, Tây Du đội ngũ giao cho lão nạp, ngươi cứ yên tâm. Ta yên tâm cái quỷ. Minh Quang chủ trì nhìn về phía Thần Giao đại sư ánh mắt, tựa như là tại nhìn cựu nhân giết cha, hung ác tàn bạo. Tốt. Ta liền nói ngươi vì cái gì không nói lời nào, nguyên lai là trao đổi ích lợi hoàn tất. Thượng Thanh Tông bắt cóc Phật tử, Thần Giao chuẩn bị dẫn đội Tây Du. Này chúng ta Thánh Quang tự đâu? Thánh Quang tự nuôi 20 năm Phật tử cùng người khác bỏ trốn, Tây Du chi uy nhìn cũng bị người cướp đi. Cái này bánh gạ tổ ai mẹ nó phân? Không đồng ý, lão nạp kiên quyết không đồng ý. Minh Quang chủ trì manh vung cả xa tay áo dài, sắc mặt âm trầm mây đen dày đặc, tức giận nói, không chỉ là lão nạp không đồng ý, liền liền Thu đại tiểu thư cũng sẽ không đồng ý. Nàng vì Tây Du là chuẩn bị đã lâu. Ta không có vấn đề. Thu Tân Điệp thuận miệng trả lời. Đồng đội đâm lưng. Dường như một kích trí mạng chọc vào Minh Quang chủ trì trong lòng, làm hắn thân thể tàn phế lung lay sắp đổ. Thu thí chủ ngươi đang nói gì thế, ngươi như NGKI này sản phẩm tuyên truyền không phải còn muốn mặc. Minh Quang chủ trì một mặt khó có thể tin vẻ mặt nhìn Thu Tân Điệp. A, không phải. Thu Tân Điệp đúng vai, khiếp sáng lấp lánh hòa đồng, cười ha hả nói, kỳ thật ai đi đối với chúng ta Xích Hoàng Thương Hội mà nói cũng không đáng kể nha, chỉ cần mặc ta vào nhóm sản phẩm tuyên truyền liền tốt. Minh Quang chủ trì ngươi không phải không nguyện ý sao, Thần Giao đại sư ngươi đây. Thu Tân Điệp khoanh tay tại đứng thẳng trước ngực, liếc mắt nhìn Thần Giao đại sư, hỏi. A-di-đà Phật. Thần Giao đại sư sắc mặt nghiêm túc nói, từ hôm nay bắt đầu, lao nạp tiểu là Xích Hoàng Thương Hội khách khanh. Thần Giao đại sư liền do dự đều không có, phi thường quả quyết đồng ý. Thấy không, Minh Quang chủ trì. Thu Tân Điệp hừ nhẹ hai tiếng, ngươi không nguyện ý chuyện, có người là nguyện ý. Trước đó ta đều không nghĩ tới, bây giờ bị đề tỉnh, Phật môn người cũng đã tới đông đủ, Tây Du có hay không Phật tử kỳ thật đều như thế. Thu Tân Điệp lộ ra gian thương bản chất, tá ma giết lửa. Minh Quang chủ trì hóa đá. Hắn vốn cho rằng Thu Tân Điệp biết đứng ở bên phía hắn, nhưng không nghĩ tới Thu Tân Điệp sẽ như vậy quả quyết đem hắn bỏ qua. Mặc dù hắn rất phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất lực. Không có cách, kim chủ như bức. Oán hận không nổi Thu Tân Điệp, nhưng là hắn có thể oán hận lên Bồ Đề Phật tử. Phật tử. Minh Quang chủ trì gầm lên giận dữ, lệnh Bồ Đề Phật tử theo bản năng toàn thân run rẩy. Chủ trì, ta không phải Phật tử, ta chỉ Bồ Đề thôi. Mặc dù Bồ Đề Phật tử có chút e ngại Minh Quang chủ trì, nhưng hắn vẫn là tăng lên tăng thêm can đảm nói ra. Cái gì loạn thất bát tao, ngươi chính là Bồ Đề Phật tử, đừng tách ra đọc. Minh Quang chủ trì lạnh mặt nói. Không giống. Ánh mắt Bồ Đề Phật tử bên trong tràn đầy vẻ nghiêm túc nhìn Minh Quang chủ trì, nói, Phật tử là giả, Bồ Đề là thật, lúc đầu ta cũng không phải là Phật tử, chỉ một gốc thiên đạo khai linh Bồ Đề thụ mà thôi. Ta làm 20 năm giả Phật tử, từ hôm nay bắt đầu, ta muốn làm về bản thân, đi tìm bản nguyên mộng tưởng. Nói xong. Bồ Đề Phật tử trực tiếp quỳ gối trước mặt Minh Quang chủ trì, tại hắn kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú, túi đầu. Phanh phanh phanh. Ba cái khấu đầu kinh trụ tất cả mọi người. Mời chủ trì thành toàn. Khá lắm. Chiêu này nhìn đòn khiêng tinh đạt nhân kỷ bình sinh đều trợn mắt hốt mồm. Quỳ xuống dập đầu, là tuyệt sát. Lúc đầu hắn còn muốn âm thầm truyền giáo cho Bồ Đề Phật tử mấy cái bức thoái vị mật chiêu, nhưng hiện tại xem ra là không cần. Minh Quang chủ trì nhìn lấy đầu nện đất Bồ Đề Phật tử, trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức liền cứng đờ, khóe miệng co giật nói không ra lời. Trầm mặc mấy giây sau, Minh Quang chủ trì thở dài một tiếng. Bồ Đề, ngươi tiểu là tội gì? Chẳng lẽ trong thánh quang tự tu Phật đã không hợp ý sao? Bồ Đề Phật tử ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành tha thiết bộc lộ, khẩn thiết nói, chủ trì, mặc dù ta không tại thánh quang tự, nhưng vẫn như cũ người trong Phật môn, ta chỉ chẳng qua là muốn theo đuổi nghĩa vụ của ta mà thôi, mời chỗ ở thành toàn. Nghĩa vụ của ngươi là cái gì? Minh Quang chủ trì nhữ mày hỏi. Bồ Đề Phật tử trung thực trả lời, sinh sôi hậu đại, đem Bồ Đề thụ nhất tộc trồng khắp toàn bộ huyền thần giới. Minh Quang chủ trì. Minh Quang chủ trì sắc mặt từ thanh truyền tử, từ tử biến thành đen, một hơi không có đi lên kèm chút bị tức ngất đi. Người cái này. Tên nghiệp chứng này. Minh Quang chủ trì tức giận đến giận dữ, đưa chân liền muốn đi đạp Bồ Đề Phật tử. Minh Quang chủ trì, tỉnh táo, tỉnh táo. Cái này đến phiên kỷ bình sinh đi cản Minh Quang chủ trì. Ngươi cũng không là cái gì tốt đồ vật. Minh Quang chủ trì đẩy ra kỷ bình sinh, trừng mắt kỷ bình sinh ánh mắt tựa như là muốn sống trà sát hắn giống như. Hắn liền đi ra ngoài một hồi. Liên một hồi. Làm sao hảo hảo Phật tử liền biến thành dạng này đây? Nhưng vào lúc này. Sau lưng Minh Quang chủ trì, truyền đến Thu Tân Điệp hàn ướp lạnh đao thanh âm. Phật tử là giả. Bồ Đề thụ là thế nào một chuyện? Minh Quang chủ trì, ngươi lại có chuyện giấu giếm ta. Chương 187, Kỷ Bình Sinh, Bàn Nhược Ba La Mật. Kim chủ bùng nổ. Thu Tân Điệp rôi ra một cái tay, ngón tay thon dài bạch chỉ, trong suốt tinh tế trên móng tay bôi đỏ tươi sơn móng tay. Tay của nàng, đặt ở Minh Quang chủ trì trên bờ vai, trên thân lành ý văng khắp nơi. Minh Quang chủ trì, ngươi có phải hay không thiếu ta một lời giải thích? Trên mặt Thu Tân Điệp biểu lộ dần dần biến mất, mặt không thay đổi nói. Cái gì giả Phật tử? Cái gì Bồ Đề thụ? Nàng không biết ta. Một cỗ mười phần khuất nhục cảm giác tự nhiên sinh ra, lệnh Thu Tân Điệp nộ hỏa tùng sinh. Nàng đầu tư thánh quang tự nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả Phật tử chân thực thân phận cũng không biết. Lừa gạt. Trước đến giờ đều biết cô mãi mãi lừa gạt người khác, lúc này vậy mà bị người khác lừa. Cảm nhận được bên cạnh giường như vạn niên huyền băng hàn ý, trong nháy mắt băng đống trong lòng Minh Quang chủ trì phẫn nộ, hắn cứng ngắc quay đầu đi, thấy được mặt lệnh Thu Tân Điệp. Thu thí chủ, ngươi nghe lão nạp giải thích. Minh Quang ngốc lư. Ngươi lại gọi ta thí chủ. Thu Tân Điệp tâm tình lập tức không tốt, giọng nói bình thản nói, liên quan tới Thánh Quang tự xây dựng thêm cùng sau 5 năm đầu tư kim ngạch, tạm thời trì hoãn. Hiểu lầm, hiểu lầm. Minh Quang chủ trì khóc không ra nước mắt, trong lòng hắn một mảnh tuyệt vọng. Nuôi 20 năm Phật tử muốn đi sinh sôi hậu đại, đưa tới đại sư muốn cướp đi Tây Du chi công, kim chủ cũng muốn đoạn mất đầu tư. Hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có ách vận người giáng lâm sao? Thu Tân Điệp cùng Minh Quang chủ trì mâu thuẫn để Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hòa Kim ở bên cạnh cười trộm. Hắn cũng không nghĩ tới, lại nổ một cái lôi. Thánh Quang tự vậy mà hướng kim chủ che giấu Phật tử thân phận, bọn họ là thật không sợ có một ngày như vậy. Chủ trì, vậy ta đâu? Còn quỳ trên mặt đất Bồ Đề Phật tử trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Ngươi! Minh Quang chủ trì thật sâu thở hắt ra, hừ lạnh nói, không được. Ngươi thành thành thật thật tại Thánh Quang tự lợi, sau đó chuẩn bị dẫn đường Tây Du. Minh Quang chủ trì lệnh Bồ Đề Phật tử mặt xám như cho, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Một câu nói kia, Kỷ Bình Sinh cùng Thần Giao đại sư đều không vui. Kỷ Bình Sinh cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì hạn chế tự do của hắn, hắn là một sinh vật, có tư cách lựa chọn tương lai đường. Tương lai đường tiểu là hoang đường không chịu nổi sinh sôi. Minh Quang chủ trì dựng râu trừng mắt nhìn Kỷ Bình Sinh. Kỷ Bình Sinh cũng không hề yếu khí thế, trừng mắt về oán hận nói, sinh sôi là sinh vật bản năng, trừ bọn ngươi ra những cái này hòa thượng cái nào sinh vật không nguyện ý sinh sôi hậu đại. Ta không nguyện ý. Thu Tân Điệp chen miệng nói, nàng từ bản thân trong nạp giới móc ra một thanh lộng lấy rửa vào ghế rửa cùng bàn nhỏ, vừa uống trà một bên gặm hạt dưa nhìn Kỷ Bình Sinh cùng Minh Quang chủ trì. Minh Quang chủ trì lớn tiếng phản bác, Bồ Đề hắn còn nhỏ. Không cần sinh sôi. Kỷ Bình Sinh ngữ tốc cực nhanh nói, có cần hay không không là ngươi định đoạt, là hắn bản thân định đoạt, ngươi cho rằng ngươi là hắn 20. Bồ Đề Phật tử rất là tán thành gật đầu, chủ trì, ta cần. Ngươi ngậm miệng. Minh Quang chủ trì ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ánh mắt một mực tại trên thân Kỷ Bình Sinh. Là mới cũ phụ thân chiến đấu, đồ con rùa chỉ có thể run lẩy bẩy. Bồ Đề tiếng tâm truyền xa Phật tử 20 năm, một mực dốc lòng tu luyện, vì cái gì liền là tại Tây Du trên đường hành tẩu nhân gian. Chịu khổ phá cảnh, hắn đi ngươi cái kia phá tông môn có thể phá cảnh sao? Minh Quang chủ trì nghiêm âm thanh thét to lên nói y. Ha ha. Kỷ Bình Sinh cười không nói, cho quỳ trên mặt đất Bồ Đề Phật tử hơi liếc mắt ra hiệu. Bồ Đề Phật tử gật đầu, một mực thu liễm khí tức đột nhiên tán phát ra, cái này là độc thuộc về khí tức tam hai. Ngươi phá cảnh. Minh Quang chủ trì một mặt kinh sợ nhìn Bồ Đề, miệng mở rộng hai mắt trừng trừng, một bộ vẻ mặt không thể tin. Ừm. Bồ Đề Phật tử bình tĩnh gật đầu. Là tông chủ Kỷ một lời giúp ta phá thai nhập cảnh. Thấy không, chủ trì ngươi có lời gì có thể nói? Ánh mắt Kỷ Bình Sinh bình thản nói, Bồ Đề phá cảnh, cũng không cần tại Tây Du trên đường lịch luyện, nên đi cầu truy cầu bản thân. Minh Quang chủ trì ngươi là Phật môn cao tăng, đều là chúng ta vì Bồ Đề tốt, hy vọng ngươi không muốn đem các ngươi thánh quang tự tư tâm áp đặt tại trên người Bồ Đề. Kỷ Bình Sinh dừng một chút, dụng ý vị sâu xa giọng nói nói, Minh Quang chủ trì, Phật là lòng mang thiên hạ chúng sinh. Nhìn ngươi không muốn sai lệch bản thân Phật con đường. Lão nạp ta. Lão nạp ta. Minh Quang chủ trì á khẩu không trả lời được, hắn vì Bồ Đề Phật tử, nhưng cũng là vì Thánh Quang tự. Tư tâm cũng Phật môn tối kỵ, Minh Quang chủ trì Phật Pháp vẫn là quá non. Thời gian dần trôi qua. Minh Quang chủ trì Phật tâm dao động, cả kinh hắn liên thanh nhắc tới A-di-đà Phật. Không lời có thể nói, Bồ Đề ngươi tranh thủ thời gian đứng lên. Kỷ Bình Sinh nhìn mấy lần Minh Quang chủ trì, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Bồ Đề Phật tử ngẩng đầu nhìn Minh Quang chủ trì sắc mặt, vừa muốn thận trọng đứng lên, nhưng lại nhìn thấy Minh Quang chủ trì mở miệng. A-di-đà Phật, là lão nạp sai. Minh Quang chủ trì khôi phục thanh minh chi tâm, bình tĩnh nói. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Bồ Đề muốn đi thượng thanh tông. Minh Quang chủ trì nhìn thẳng Kỷ Bình Sinh, từ tốn nói, Kỷ thí chủ, Bồ Đề tu 20 năm Phật Pháp, đi thượng thanh tông là không phải cũng muốn tu Phật Pháp. Kỷ Bình Sinh gật đầu, đương nhiên, đúng hắn đường. Này. Các ngươi thượng thanh tông có người nào có thể truyền thụ Bồ Đề Phật Pháp? Minh Quang chủ trì thanh âm như lôi đình, trùng điệp đập vào Kỷ Bình Sinh trong lòng. Thánh Quang tự tuy nhỏ, nhưng Phật Pháp truyền thừa đông đảo, đủ để cung cấp Bồ Đề tu hành, mà các ngươi thượng thanh tông đây, có Phật Pháp truyền thừa. Kỷ Bình Sinh lắc đầu, không có. Minh Quang chủ trì nhếch miệng lên, quét qua vẻ lo lắng chi sắc, lộ ra ý cười, đã liền Phật Pháp truyền thừa đều không có, vậy ai đến dạy Bồ Đề đi ra bước kế tiếp? Cái này, Kỷ Bình Sinh nghẹn lời. Trong lúc nhất thời trả lời không được. Nhìn thấy Kỷ Bình Sinh trầm mặc, Minh Quang chủ trì cúi đầu, hướng về phía Bồ Đề Phật tử bình thản nói, Bồ Đề, đã ngươi không muốn Tây Du, vậy liền tiếp tục tại Thánh Quang tự tu hành, vẫn là nói ngươi không muốn đi Phật đạo rồi. Sắc mặt Bồ Đề Phật tử cứng ngắc, mặc dù hắn thân cư chùa miếu, nhưng cũng biết thực lực tầm quan trọng. Nếu như không có thực lực, trên hắn đi đâu tìm hoa yêu sinh sôi đi. Phật Pháp không thể đoạn. Bồ Đề Phật tử hữu rũ, phảng phất là từ bỏ, nói, Bồ Đề biết. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Kỷ Bình Sinh đánh gãy. Ta đến dạy hắn Phật Pháp. Kỷ Bình Sinh thanh âm dứt khoát, trịch địa hưu thanh nói. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đem mọi người ánh mắt tụ tập đến trên thân. Kỷ thí chủ, chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Thần Giao Đại Sư mở miệng nhắc nhở, Phật Pháp cao thâm, căn bản không là ngươi một cái người ngoài nghề có thể truyền thụ cho. Ngươi. Minh Quang chủ trì lộ ra ba phần vẻ cười nhạo, mặc dù hắn không muốn cười, nhưng chính là nhịn không được. Kỷ thí chủ. Phật còn không phải nói lung tung. Hô! Kỷ Bình Sinh thật sâu thở hắt ra, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, mở miệng chính là kinh người chi ngôn. Bàn nhược chư Phật, ma ha bàn nhược ba la mật, bàn nhược ba ma không. Là không phải Phật nói Phật pháp. Kỳ Bình Sinh còn chưa chờ mấy người lộ ra kinh sợ, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Minh Quang chủ trì, dậm chân hướng về phía trước, người mang lăng vân chi khí, một miệng lanh lợi tiếp tục hét to nói y. Nhất niệm ngu tức bàn nhược tuyệt, nhất niệm trí tắc bàn nhược sinh. Là không phải Phật nói Phật pháp. Minh Quang chủ trì vẻ mặt từ Kỳ Bình Sinh mở miệng liền bắt đầu biến, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, Phật tâm run rẩy liên tục. Cái này, đúng cái gì Phật kinh? Minh Quang chủ trì kinh hãi kêu lên. Chương 188, ước chiến chư Phật. Minh Quang chủ trì cùng thần giao đại sư một mặt kinh sợ nhìn Kỳ Bình Sinh, bọn họ hai cái là Phật môn cao tăng, có thể rất rõ ràng cảm giác được Kỳ Bình Sinh nói tới này đoạn mà nói. Là một đoạn chân chính Phật pháp, hơn nữa còn là cực kỳ cao thâm Phật ngữ. Cái này Phật ngữ khẳng định là xuất từ cái nào đó bất thế chân kinh. Kỳ Bình Sinh kinh người ngữ điệu không chỉ là rung động đến Minh Quang chủ trì cùng thần giao đại sư, còn có Lữ Hòa Kim. Lữ Hòa Kim đồng dạng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Kỳ Bình Sinh, hắn đã không biết bị Kỳ Bình Sinh hù đến bao nhiêu lần. Phật pháp ngươi cũng biết. Ngươi đến cùng còn có cái gì không biết. Có phải hay không chỉ cần thiên đạo cho phép, ngươi liền sinh con đều có thể làm đến. Trong lòng Lữ Hòa Kim cảm khái vạn phần, là từ đâu chạy tới quỷ tài. Kỳ Bình Sinh nói Phật pháp, mỗi một chữ hắn đều biết, nhưng liền cùng một chỗ liền không hiểu được. Đã không hiểu, vậy liền yên lặng ăn dưa. Xuất từ cái gì Phật kinh? Kỳ Bình Sinh ung dung không đổi nói, xuất từ Ma Ha Bản Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, một bản thường thường không có gì lạ Phật kinh mà thôi. Thường thường không có gì lạ. Minh Quang chủ trì vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Kỳ Bình Sinh, hắn cũng không cho rằng là một bản phổ thông Phật kinh. Đừng tưởng rằng trùng hợp xem qua một bản Phật kinh liền cho rằng mình có thể giáo dục người. Minh Quang chủ trì trầm mặt nói, Bồ Đề từ nhỏ đến lớn học qua Phật kinh không dưới trăm bản, một bản hai quyển đối với hắn tác dụng không lớn. Coi như Kỳ Bình Sinh miệng phun Phật nói, hắn cũng không tin Kỳ Bình Sinh có năng lực có tư cách có thể truyền thụ Phật pháp. Một câu hai câu, lão coi được cái gì? Kỳ Bình Sinh thấy thế mỉm cười, há miệng tiếp tục nói. Như chúng sinh tâm, ước Phật, niệm Phật, hiện trước làm đến, nhất định gặp Phật, khứ Phật bất viễn, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Pháp bản pháp vô pháp. Vô pháp pháp diệt pháp. Kim phò vô pháp thì, pháp pháp hà tăng pháp. Chư hành vô thường, nhất thiết giai khổ. Chư pháp vô ngã, tịch diệt vi nhạc. Kỳ Bình Sinh không chút hoang mang, liền nôn ba câu Phật ngữ xuất lúc thiệt sán liên hoa, loang thoang có Phật quang chợt hiện. Nói ra pháp thành. Hắn quanh thân, thình lình vòng quấn lên một vòng nhàn nhạt Phật quang. Ngươi. Minh Quang chủ trì trợn mắt hốc mồm nhìn Kỳ Bình Sinh quanh thân vờn quanh Phật quang, trong lòng phảng phất là nhấc lên sóng cả sóng biển. Đầu óc của hắn bên trong, một mực tại quanh quần Kỳ Bình Sinh Phật âm, này ba đạo Phật ngữ thậm chí làm hắn đều có chút tối nghĩa khó hiểu. Ba ba ba. Ba ba ba. Ở một bên xem náo nhiệt Lữ Hòa Kim cùng Thu Tân Điệp cũng không nhàn rỗi, hai người bọn họ nhìn Kỳ Bình Sinh loạn tú Phật ngữ, nhịn không được vỗ tay gọi tốt, phát ra kinh ngạc thán phục thanh âm. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng chính là cảm giác rất ngưu bức. Như thế nào? Có thể. Kỳ Bình Sinh bình tĩnh nói. Minh Quang chủ trì há hốc mồm. Muốn tại phản bác cái gì, nhưng căn bản nói không nên lời. Phủ nhận. Có lẽ. Có người chính là vì phủ nhận mà thành. Minh Quang chủ trì thật sâu thở hắt ra, nói, những cái này cũng không thể nói rõ cái gì, có lẽ ngươi chỉ từ một ít địa phương nhìn thấy mà học thuộc, căn bản biểu hiện không ra ngươi đối với Phật lý giải. Cái này đều không thể. Ngươi thật là được. Kỳ Bình Sinh không những không giận mà còn cười, vậy sẽ phải mời Minh Quang chủ trì chỉ giáo một chút, một luận qua đi. Nhìn xem ai đối với Phật lý giải càng mạnh. Hắn ban đầu chỉ muốn ngăn cản Phật tử Tây Du, nắm khinh la lưu tại Thượng Thanh Tông. Sau đó nhìn thấy Bồ Đề Phật tử coi như có tiềm lực, tiểu nghĩ lừa gạt về Thượng Thanh Tông gia tăng nhân khẩu. Nhưng bây giờ, người hắn muốn, Phật hắn cũng nghĩ luận. Luận Phật. Lông mày Minh Quang chủ trì nhíu một cái, hắn nhìn vẻ mặt tự tin Kỳ Bình Sinh, có chút không chắc Kỳ Bình Sinh con đường. Ngược lại hắn không phải sợ Kỳ Bình Sinh Phật pháp cao thâm bản thân thua trận. Mà sợ bản thân tiến vào Kỳ Bình Sinh ngôn ngữ trong cảm ấy. Dù sao mấy phút tẩy não một cái Phật tử hành động vĩ đại, làm hắn cũng có chút sợ hãi. Minh Quang chủ trì trầm ngâm nói, luận Phật có thể, nhưng lão nạp muốn dẫn cái sư đệ, để phòng kỳ thí chủ hung hăng càn quấy lý lẽ. Ta hung hăng càn quấy. Kỳ Bình Sinh giận quá mà cười, hắn mánh vẩy trường bào vật áo, vung tay lên, trong mắt hiển thị rõ cuồng vọng, kiệt ngạo cười to nói, ta để ngươi mang 10 cái sư đệ. Một đám mục nát lao hòa thượng. Để các ngươi 100 người lại có làm sao? Đương nhiên hắn chỉ trong lòng là tại ngẫm lại, 100 cái thật sự được rồi. Không đợi Minh Quang chủ trì nói cao ý gì, một bên bỗng nhiên Thu Tân Điệp một chút cái bàn, đột nhiên đứng lên. Tốt. Thu Tân Điệp lóe lên con mắt, lặp đi lặp lại tại Kỷ Bình Sinh cùng Minh Quang chủ trì ở giữa qua lại càn quét, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Thu thí chủ, Thu cô nương. Minh Quang chủ trì cùng Kỷ Bình Sinh gọi chiến bị đánh gãy, cùng nhau nhìn về phía Thu Tân Điệp. Luận Phật tốt. Thu Tân Điệp không có phản ứng hai người bọn họ, mà một mình trong phòng dạ bước. Mấy giây sau, hai tay nàng vỗ. Ta đã biết. Thu Tân Điệp cái này nhất kinh nhất xạ lệnh ở đây tất cả mọi người không hiểu ra sao. Ngoại môn Hán Kỷ Bình Sinh độc chiếm thánh quang tự quần Phật, đến cùng ai mới có thể có được Phật tử thuộc về quyền. Thu Tân Điệp giọng nói lên cao nói. Đây là. Kỷ Bình Sinh khỏe miệng giật một cái, đồng nhiên hắn có một loại cảm giác. Cái này không phải là tiêu đề đảng. Trong mắt Thu Tân Điệp lộ ra vẻ hưng phấn, trong mắt thậm chí có ngọn lửa toát ra. Nàng nhìn chòng chọc vào Minh Quang chủ trì cùng Kỷ Bình Sinh hai người, phấn khởi nói, lần này luận Phật liền giao cho chúng ta Xích Hoàng Thương hội xử lý, chỉ cần một ngày chúng ta liền có thể dựng lên một cái siêu cấp lớn đài cao. Nàng phát hiện cơ hội buôn bán, muốn mượn lấy Kỷ Bình Sinh cùng Thánh Quang chủ trì mâu thuẫn kiếm một món hời. Cái này, Thu thí chủ, chúng ta chỉ tự mình luận Phật, không cần thiết làm thành như vậy gióng trống thua chiêng. Minh Quang chủ trì cười khổ nói. Minh Quang chủ trì, không nên quên sang năm phí tài trợ. Thu Tân Điệp híp mắt uy hiếp nói. Đây không phải phí tài trợ sự tình. Minh Quang chủ trì mặt sầm lại, hắn mắt liếc Kỷ Bình Sinh nói, ngươi đây không phải để Kỷ thí chủ khó xử. Kỷ Bình Sinh yên lặng cười lạnh, ngươi cái lao ra hỏa thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ rồi. Không phải định trợ phí chuyện, chẳng lẽ là ngươi cho là các ngươi nhất định phải thua, sợ mất mặt. Trên mặt Thu Tân Điệp treo ý trào phúng, khích tướng nói y. Dĩ nhiên không phải, phóng ngựa tới, luận Phật cái này nhất khối lao nạp chưa hề thua qua. Minh Quang chủ trì trầm mặt quả quyết nói. Cái này không phải. Thu Tân Điệp nhìn thấy Minh Quang chủ trì đáp ứng, lộ ra nụ cười hài lòng. Ui ui ui, hắn đáp ứng ta không đáp ứng. Kỷ Bình Sinh mặt đen lại nói, một trận tùy tiện ngược sát tất yếu gây như thế lớn. Ta còn muốn chạy về tông môn đâu. Một trận lừa gạt người hành động, hắn cũng không muốn gây dư luận xôn xao, mọi người đều biết. Nhưng mà, Thu Tân Điệp cười tủm tỉm nhìn Kỷ Bình Sinh, chỉ nói một câu. Ta cho các ngươi Thượng Thanh Tông 100 vạn phí tài trợ. Được rồi lão bản, ngươi tùy ý. Thu Tân Điệp làm xong hai người, nụ cười trên mặt cùng hưng phấn càng đậm. Ba ngày sau, hai người cố lên. Dứt lời, nàng cũng nhanh bước rời đi trở về chuẩn bị sân bãi. Lúc này, trong phòng, Minh Quang chủ trì cùng Kỷ Bình Sinh bốn mắt nhìn nhau, trong hư không loáng thoáng có thể nhìn thấy điện quang hỏa thạch. Bồ đề Phật tử vẫn như cũ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, hắn không biết có phải hay không là tự mình làm sai cái gì, chẳng lẽ muốn sinh sôi có lỗi. Thần Giao Đại Sư một mặt mê mang, hắn đều không có kịp phản ứng. Làm sao lại Minh Quang chủ trì cùng Kỷ thí chủ nếu bàn về Phật rồi? Làm thành như vậy như thế lớn, huyền thần giới có thể chịu nổi. Lữ Hỏa Kim đã tập mãi thành thói quen, dĩ nhiên tự đắc trong ăn dưa. Luận Phật. Ha ha, Kỷ huynh bảo ngày mai tiến đánh Viêm Đế cung ta đều tin. Như bức chứ sao? Kỷ thí chủ, lão nạp biết hướng ngươi chứng minh, Phật Pháp không là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Minh Quang chủ trì mặt không thay đổi nói. Ha ha, Bồ Đề nhất định phải đi Thượng Thanh Tông, ta nói. Phật tổ cũng ngăn không được. Kỷ Bình Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chương 189, một người luận chiến thất Phật. 2-1. Mặc kệ Minh Quang chủ trì mang lên người sư đệ kia, Kỷ Bình Sinh đều không có ý định lùi bước. Làm xong Bồ Đề Phật tử, làm xong Thần Giao Đại Sư, hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Chỉ cần xử lý Minh Quang chủ trì, tươi mới Bồ Đề thụ miễn phí mang về nhà, đây chính là không vốn vạn lời sinh ý. Minh Quang chủ trì, chúng ta 3 ngày sau gặp. Kỷ Bình Sinh nhìn thoáng qua còn quỳ trên mặt đất Bồ Đề Phật tử, cho hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt, cùng Lữ Hòa Kim hướng phía ngoài cửa đi đến. Hắn muốn trở về hảo hảo suy nghĩ một chút, dùng cái gì đạo lý mới có thể diệt đi Minh Quang chủ trì. Kỷ Bình Sinh vừa mở cửa ra, liền thấy ngoài cửa một đám hòa thượng. Bầy cái này hòa thượng không biết từ lúc nào tụ tập tới, toàn bộ dùng nhìn chằm chằm ánh mắt trừng mắt Kỷ Bình Sinh. Nếu không phải tốt đẹp tu dưỡng, đoán chừng đã kìm nén không được muốn động thủ. Lữ Hỏa Kim nhìn bên ngoài hung thần ác sát các hòa thượng, mặt lộ vẻ kinh sợ hình dáng, hắn tiến đến Kỷ Bình Sinh bên hai, nhỏ giọng nói, Kỷ huynh, thu tay lại, bên ngoài tất cả đều là hòa thượng. Hắn chỉ cũng không phải thánh quang tự bày cái này hòa thượng, còn có từ các nơi đổi tới hoàng thành hòa thượng, không có 10000 liền 8000, bọn họ thật sự thế đơn lực bạc. Sợ cái gì, luận Phật, bọn họ còn có thể động thủ không thành sao. Kỷ Bình Sinh cố giả bộ bình tĩnh nói, về trận mắt nhìn cái này một vòng hòa thượng. Gạt ra một con đường đi ra ngoài. Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim rời đi, Bồ Đề Phật tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Minh Quang chủ trì, thấp giọng dò hỏi, chủ trì, vậy ta đâu? Quỳ. Minh Quang chủ trì hừ lạnh một tiếng, chuyển thân rời đi. Ai, lão nạp ngay tại này làm bạn Phật tử 3 ngày. Thần giao đại sư nhìn có chút đáng thương Bồ Đề Phật tử, thở dài nói. Hắn cũng không có việc gì, cũng không có chỗ để đi, dứt khoát liền cùng Bồ Đề Phật tử cùng nhau chờ 3 ngày. Bên ngoài Thánh Quang tự. Kỳ huynh, ngươi xác định ngươi có thể nói qua lão hòa thượng kia. Sắc mặt Lữ Hòa Kim lo lắng nói, đây chính là hàng thật giá thật Phật môn cao tăng, không phải là ngươi nghĩ lừa dối liền có thể lừa dối. Cái gì gọi là lừa dối, ngươi chớ nói lung tung. Kỳ Bình Sinh tức giận nói, luận Phật, gọi luận Phật chuyện có thể gọi lừa dối. Đúng đúng đúng, có phải hay không lừa dối trong lòng ngươi chưa bức số. Trong lòng Lữ Hòa Kim yên lặng thầm nghĩ, hắn kỳ thật cũng thật bội phục Kỳ Bình Sinh, có thể đem một câu lăn qua lộn lại nói, mà lại mỗi lần nói ý tứ đều lớn không giống nhau. Cái này có lẽ tiểu là bẩm sinh thiên phú, tựa như ta bẩm sinh cứ như vậy xuất khí đồng dạng. Không bao lâu, hai người về tới cơ quan. Kỳ Bình Sinh vừa vào nhà, chỉ thấy Khinh La dẫn theo dưới váy bãi chạy ra ngoài, trong mắt hiện ra ánh sáng, vẻ mặt mong đợi hỏi, thế nào thế nào? Nàng lo lắng chờ đợi mấy giờ, liền sợ Kỳ Bình Sinh xảy ra chuyện gì, hiện tại rốt cục trở về, nàng cũng coi như yên lòng. Yên tâm đồng thời, tiểu là Phật tử Tây Du vấn đề. Nàng đều đã nghĩ kỹ. Nếu như Kỷ Bình Sinh không được, nàng liền muốn chuẩn bị liên lạc Khuynh Vũ các quân chủ lực, chuẩn bị chặn giết Phật tử. Kỷ Bình Sinh không có trả lời, mà lười biếng nằm ở trên ghế, dãy rủa cổ. Ai nha nha, cổ của ta có đau một chút. Kỷ Bình Sinh làm bộ nói. Khinh La hiểu trong giây lát, cũng không chơi liều, trực tiếp cất bước đi tới sau lưng Kỷ Bình Sinh, một đôi tiêm tiêm tú tay khoác lên Kỷ Bình Sinh trên bờ vai, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Tông chủ đại nhân, tình huống thế nào nha? Khinh La một bên giúp Kỷ Bình Sinh xoa bóp, một bên dùng lời nhỏ nhẹ hỏi. Tình huống. Khu khu khu. Kỷ Bình Sinh vừa nói 2 chữ, lại ho khăn lên, cái này có chút miệng khô. Lông mày Khinh La vẩy một cái, âm thầm cắn răng, vẫn là thành thành thật thật cho Kỷ Bình Sinh bưng một ly trà. Nhìn Kỷ Bình Sinh chậm rãi uống trà, Khinh La lại hỏi, hiện tại có thể nói. Kỳ thật. Kỷ Bình Sinh nhìn một chút Khinh La sắc mặt, lại nết lên chân bắt chéo, yếu ớt nói, cái này đi rất lâu con đường, chân có đau một chút. Vừa dứt lời, liền nghe lạch cạch một tiếng. Khinh La đoạt lấy Kỷ Bình Sinh trong tay chén trà ném xuống đất, mặt không thay đổi nói, tông chủ đại nhân, ngươi là muốn cho ta cho ngươi bóc chân. Đó cũng không phải. Kỷ Bình Sinh quả quyết lắc đầu nói, ta chính là tùy tiện cảm thán một chút, kỳ thật cũng không phiền hà, dù sao vừa đi vừa về ngồi đều là xe. Khinh La ngồi vào đối diện, rõ ràng Kỷ Bình Sinh một chút, ngươi còn không mau nói, phải gấp chết ta. Nói như thế nào đây? Kỷ Bình Sinh tổ chức một chút ngôn ngữ. Phun ra 4 chữ. Đại hoạch toàn thắng. Đại hoạch toàn thắng. Khinh La sắc mặt mừng rỡ, vội vàng hỏi, ý của ngươi là Tây Du hủy bỏ. A, đó cũng không phải, Tây Du như thường lệ. Kỷ Bình Sinh thuận miệng trả lời. Khinh La. Lao coi cái gì đại hoạch toàn thắng. Khinh La khóc không ra nước mắt, hối hận nói, ta sớm phải biết ngươi không đáng tin cậy, được rồi, ta còn là tiếp tục giết Phật tử. Ngươi đợi ta nói hết lời. Kỷ Bình Sinh hỏi. Chúng ta Khuynh Vũ các sư thúc đưa cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Không phải chúng ta, là chúng ta. Khinh La nghiêm túc sửa chữa, nói, tiểu sư thúc nói, ngăn cản Phật tử Tây Du. 3. Kỷ Bình Sinh vỗ tay một cái, nhìn Khinh La nói, đúng, ngăn cản Phật tử Tây Du, qua nở Tây Du chuyện gì? Ta nắm Phật tử cầm xuống. Trong mắt Khinh La lộ ra vẻ mờ mịt, trần trơ nói, cái này không đúng, tiểu sư thúc có ý tứ là không cho Đại Viêm Hoàng Triều cùng Phật môn tăng cường liên hệ. Vậy liền là nàng truyền đạt mệnh lệnh sai nhiệm vụ. Kỷ Bình Sinh nhún vai, không quan trọng nói, ngươi để nàng một lần nữa phát cái nhiệm vụ tới, chỉ bất quá khi đó Tây Du đã lên đường. Ngăn cản Phật tử Tây Du cùng ngăn cản Tây Du là 2 chuyện khác nhau, dù sao chúng ta làm xong Phật tử, Tây Du tiểu là một nhiệm vụ khác. Còn có thể hiểu như vậy. Khinh La một mặt kinh ngạc, rõ ràng cùng tiểu sư thúc ý tứ đi ngược lại, nhưng lại hoàn thành nhiệm vụ. Cái này đọc lý giải đơn giản mát điểm nha. Cái này liền xong việc. Khinh La mờ mịt nói, nàng cái gì cũng không có làm, ở nhà ngủ một giấc nhiệm vụ liền làm xong. Xong việc. Đến còn kém một chút xíu. Kỷ Bình Sinh cười khăn nói. Khinh La nhìn Kỷ Bình Sinh nào có điểm không thích hợp sắc mặt, nghi ngờ nói, làm sao vậy, còn có sai lầm. Đó cũng không phải. Kỷ Bình Sinh cũng không có ý định giấu giếm, như thực chất nói y, ta chính là nhìn Phật tử kia tư chất thượng giai, tiềm lực phi phạm, muốn đem hắn làm tiến thượng thanh tông làm ngũ đệ tử. Khinh La. Ngươi muốn đem Thánh Quang tự Phật tử lấy tới Thượng Thanh Tông đến. Khinh La cả kinh kêu lên. Nàng dùng ánh mắt kinh nghi nhìn Kỷ Bình Sinh, nhịn không được hỏi, đầu óc ngươi không có vấn đề. Đây chính là Thánh Quang tự mặt bài, tương lai đều có thể đại nhân vật, ngươi là xem thường Thánh Quang tự, vẫn là để mắt Thượng Thanh Tông. nắm Bồ Đề Phật tử làm về Thượng Thanh Tông, làm sao, ngươi đến chuyến Hoàng Thành cần phải kiếm chút cái gì mới nguyện ý trở về. Có giật mình như vậy. Kỳ Bình Sinh một mặt bình tĩnh nhìn Kinh La, hơi hợt nói, Bồ Đề đã đồng ý, ngươi lập tức liền muốn thêm một cái sư đệ. Hắn lại còn đồng ý. Kinh La hơi sững sờ, một mặt một bức. Một cái Phật tử để đó tương lai tươi sáng không liều, lại muốn đến vắng vẻ Thượng Thanh Tông ổ lấy. Chẳng lẽ Thượng Thanh Tông có cái gì đồ vật đúng hắn cần? Kinh La bỗng nhiên cảnh giác. Địch nhân. Đồng ý là đồng ý, nhưng còn thiếu một chút. Kỳ Bình Sinh vuốt vuốt thấy đau đầu, thở dài nói, Thánh Quang tự mình quang chủ chỉ cho là ta không có tư cách không có năng lực dạy bảo Bồ Đề Phật Pháp, vô cùng cường ngạnh không nguyện ý buông tay, cái này khiến ta rất buồn rầu. Không, ngươi sẽ không cho là ngươi có tư cách này. Kinh La im lặng no y. Đương nhiên. Kỳ Bình Sinh rất tự nhiên gật đầu. Ta đã hướng Minh Quang chủ trì đưa ra luận Phật chiến, ba ngày sau cùng hắn luận Phật, thắng liền có thể xách đi Bồ Đề Phật tử. Nói, Kỳ Bình Sinh một bên xoa đầu, một bên chậm ung dung hướng đi gian phòng của mình. Không nói, hôm nay quá hao phí tâm thần, ta muốn trở về ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút. Kỳ Bình Sinh đi, liền lưu lại Khinh La một người ngây ngốc tại nguyên chỗ. Ta không nghe lầm. Ngươi muốn cùng Thánh Quang tự chủ trì luận Phật. Ngươi biết sao, ngươi xứng sao. Thế giới này quá điên cuồng. Ta có chút xem không hiểu. Kinh La hốt hoảng tự đủ. Nàng cảm giác đã cũng không còn có thể bỏ mặc Kỳ Bình Sinh bản thân ra cửa, rất có thể làm loạn. Ra ngoài mấy giờ liền cùng người khác ước chiến, nếu là ra ngoài mấy ngày chẳng phải là có thể mang về một cái tông môn chiến. Kinh La âm thầm hạ xuống quyết định, về sau nhất định phải có người đi theo Kỳ Bình Sinh bên người. Lữ Hỏa Kim ngoại trừ, hai người bọn họ một cái quỷ dạng. Ngay tại Kỳ Bình Sinh đi về nghỉ, Thu Tân Điệp cũng bắt đầu làm chuẩn bị, tại trong Hoàng Thành tản luận Phật tin tức. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ đối với cái này đều không có hứng thú, nhưng còn có số ít người ôm ăn dưa tâm thái. Tại Xích Hoàng Thương Hội Đa Y Lư Cờ Thôi Thúc Giới, Tây Du trước luận Phật, tại ngắn ngủi trong một ngày liền truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Nghe nói không? Có một cái Bắc Châu Tông chủ ngông cuồng tự đại, muốn cùng Thánh Quang tự chủ trì một hồi Phật đạo cao thấp. Phố lớn ngõ nhỏ, nói chuyện phiếm người càng đến càng nhiều. Không đúng, tựa như là một cái nông thôn tiểu tử tự nhận là chân Phật chuyển thế, muốn chọn chiến Thánh Quang mang tự Phật tử. Ta làm sao nghe nói là Thánh Quang tự chủ trì lúc trước phong lưu nợ tìm tới cửa. Cái gì cái gì? Thánh Quang tự chủ trì nhi tử thay vong mẫu giải oan. Tử hôn cha, là tối kỵ. Chuyên môn càng ngày càng rộng, càng ngày càng không hợp thói thường, từ ban đầu tại Phật môn hòa thượng ở giữa lưu truyền, hậu truyền đến tông môn giữa các tu sĩ, cuối cùng lại truyền đến bình dân bách tính bên trong. Vốn là bởi vì Tây Du chi hành náo nhiệt lên Hoàng Thành, tại lời đồn không ngừng truyền bá xuống, càng thêm náo nhiệt. Mà Xích Hoàng đại tiểu thư đồng dạng cũng là lôi lệ phong hành, tại ngày thứ hai liền tuyển định luận Phật địa điểm. Viêm Đế cung phía trước. Tại trong Hoàng Thành, có mảnh đất trống lớn có thể tiếp nhận đại lượng quần chúng vây xem địa phương, chỉ có Viêm Đế cung phía trước. Thu Tân Điệp tại buổi trưa ngày hôm sau 9 lúc mang theo hạ thị nữ đi vào Viêm Đế cung, buổi sáng 10 giờ liền ra. Đồng thời, trong tay nàng nhiều một tờ văn thư. Liên quan tới Viêm Đế cung luận Phật hoạt động gánh vác văn thư. Từ nội các trưởng tôn ký phát đóng ấn. Triều đình có người liền là tốt làm việc. Tuyên chỉ xong, Thu Tân Điệp dẫn hạ tiêu tốn mấy giờ, đi khắp trong Hoàng Thành Xích Hoàng Thương Hội cửa hàng, chọn lựa một chút tay nghề tinh xảo cao nhân. Sau đó, khai làm. Thời gian 3 ngày chỉ chớp mắt liền đi qua. Làm lại một lần nữa bước ra cửa phòng, đã là ngày thứ 3. Tự là ánh nắng tươi sáng một ngày nha. Kỳ Bình Sinh vặn eo bẻ cổ, nhìn qua trời trong, tâm tình thư sướng cảm thán một tiếng. Ngay sau đó, hắn liền bị Khinh La cùng Lữ Hỏa Kim vây quanh. Thế nào, ngươi chuẩn bị thế nào? Khinh La có chút lo lắng nhìn Kỳ Bình Sinh, hỏi. Thế nào? Kỳ Bình Sinh có chút ngẩn ngơ, cười trả lời, ngủ được rất thơm. Ai hỏi ngươi cái này? Lữ Hỏa Kim một mặt phát điên nói, hôm nay liền muốn cùng cái kia con lư á cho cờ luật Phật, có lòng tin hay không? Khinh La cũng phụ hòa nói, thực sự không được, Phật tử cũng không cần, chúng ta trực tiếp đi. Đi cái gì đi, tới tay Phật tử còn có thể để hắn bay hay sao? Kỳ Bình Sinh một mặt im lặng nói. Ta đều không có gấp, hai người đi theo gấp cái gì? Liên tại bọn hắn còn muốn nói cao ý gì, cơ quan bên ngoài viện chuyển ra một tiếng vang trầm. Thu Tân Điệp tùy ý giơ lên chân, một cước đem cơ quan nát môn đá văng, đi vào. U, lão bà tốt. Thu Tân Điệp khi nhìn đến Khinh La, con mắt lập tức sáng lên tiếng chào hỏi, liền muốn hướng Khinh La trên người dựa vào. Ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Khinh La có chút không thích đứng được Thu Tân Điệp nhiệt tình kình, lặng yên không tiếng động né tránh nàng gấu ôm. Gượng cười hỏi. Đương nhiên tới tìm các ngươi tông chủ tới. Thu Tân Điệp có chút ghét bỏ quét mắt một vòng cái này phá sân nhỏ, chật lưỡi nói, vậy mà ở loại này rách nát địa phương. Lúc này mới không phải rách nát địa phương đâu. Đây chính là Bắc Châu chú Hoàng Thành cơ quan. Tìm ta. Là đối phương muốn nhận thua. Kỷ Bình Sinh hỏi. Nghĩ gì thế, theo ta đi. Thu Tân Điệp ôm Thượng Khinh La cùng cánh tay liền hướng bên ngoài đi, cũng không biết nàng là tìm đến Kỷ Bình Sinh, vẫn là tìm đến Khinh La. Kỷ Bình Sinh cùng Lữ Hỏa Kim liếc nhau, có chút không rõ ràng cho lắm đi theo. Chờ một chút. Khinh La phảng phất là tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng giật ra Thu Tân Điệp, hướng phía trong phòng chạy tới. Không đầy một lát, nàng lôi kéo buồn ngủ Ấu Côn ra. Kém chút năm Ấu Côn quên. Đi làm cái gì? Ấu Côn không hiểu gì nói. Đi cùng tỷ tỷ ăn đồ ngon đi. Thu Tân Điệp bóp Ấu Côn khuôn mặt một thanh, cười tủm tỉm nói. Kỷ Bình Sinh bọn người mấy ngày nay đều không có đi ra ngoài, một mực tại trong phòng, tự nhiên không biết luận Phật sự tình đã huyên náo xôn xao, toàn thành đều biết. Thu Tân Điệp quan xem tràng phiếu cũng không biết bán bao nhiêu trường, kiếm đầy buồn đầy bát. Mấy người tiến nhanh đến Thu Tân Điệp xa hoa bảo xa, tại một mặt mộng bước xuống bị lôi đi. Một con đường được qua, trên đường tiếng nghị luận liên tiếp không ngừng truyền đến trong thai của bọn hắn. Ban đầu, Kỷ Bình Sinh chưa cái gì để ý, nhưng càng nghe sắc mặt càng đen. Thu đại tiểu thư, ngươi có thể cho ta giải thích một chút, cái gì gọi là cực khổ thiếu nữ vì thay vong mâu báo thủ, một mình chiến ác phụ. Kỷ Bình Sinh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Thu Tân Điệp, bình tĩnh hỏi, vong mâu ác phụ không nói, ngươi nhìn ta là thiếu nữ. Thu Tân Điệp không biết từ chỗ nào mò ra một thanh quạt giấy, chặt bản thân nửa bên mặt trứng, chớp chớp kính sắt trọng, cười hì hì nói, ai biết rồi. Nàng chỉ thả ra tin tức, Thượng Thanh Tông tông chủ cùng Thánh Quang tự chủ trì luận Phật, nhưng người nào có thể nghĩ đến, càng truyền càng tà dị. Theo khoảng cách mục đích càng ngày càng gần, bảo xa bên ngoài tiếng nghị luận liền càng lúc càng lớn, để Kỷ Bình Sinh tâm lập tức liền không chắc. Cái này mẹ nó làm sao nhiều người như vậy? Mặt ta da mỏng như vậy, chịu không được nhiều người như vậy ánh mắt. Ta không làm. Kỷ Bình Sinh có chút hoảng, xoay người tiểu nghĩ từ trên cửa sổ nhảy đi xuống. Còn không chờ hắn để tay đến trên cửa sổ, liền nhìn một cái nạp giới nện vào trên người mình. Là cho Thượng Thanh Tông 100 vạn tuyên truyền phí. Thu Tân Điệp một mặt nghiền ngẫm trạng nhìn Kỷ Bình Sinh, nói, Kỷ Tông Chủ, đủ sao? Kỷ Bình Sinh thân thể cứng đờ, chậm rãi ngồi về tại chỗ. A, ta không có ý tứ gì khác, tiểu nghĩ mở cửa sổ hít thở không khí. Kỷ Bình Sinh tiện tay đem nạp giới bỏ vào trong ngực, sắc mặt bình tĩnh nói. 100 vạn tuyên truyền phí. Chút tiền ấy không đủ để Khinh La giật mình, nhưng lại để Lữ Hỏa Kim đỏ mắt. Kỳ huynh, giữa chúng ta tiền nợ có thể kết một chút. Lữ Hỏa Kim nhỏ giọng nói. Yên tâm Hỏa Kim huynh, không sai biệt lắm ngươi, chờ làm xong sau liền thành sổ sách. Kỷ Bình Sinh nói. Tràn đầy hương khí lộng lấy trồn nhung bảo xa đang hành xử hơn nửa canh giờ ngừng lại. Làm xe dừng lại, Kỷ Bình Sinh cũng thu hồi chơi đùa chi tâm, sắc mặt bản chính. Hắn biết, là một trận ác chiến, đồng thời không có phớt lờ. Cùng Minh Quang chủ trì luận Phật Pháp. Hắn biết cái giám Phật Pháp. Loại trừ một chút hồ ngôn loạn ngữ bên ngoài, hắn còn biết cái gì? Một chút xíu, thật chỉ là một chút xíu. Các vị đến. Thu Tân Điệp phi thường ưu nhã giữ được dưới váy dài bãi, chậm rãi đứng dậy xuống xe. Làm Kỷ Bình Sinh bọn người sau khi xuống xe, trực tiếp bị trước mắt trận thế gây kinh hãi. Bọn họ vị trí là một cái rất cao mới xây quan cảnh đài, mà quan cảnh đài tà phương, tựu là Viêm Đế Cung. Tại quan cảnh đài phía dưới, có khắp nơi đen nghìn nghịt đám người, toàn đều là nhàn như cờ ca chư nở dê người, ôm xem náo nhiệt tâm tư tới. Người cái này bày tại Xích Hoàng Thương Hội an bài xuống phân bố đều đều, tán tu một bên, tông môn một bên, Phật môn một bên, thậm chí còn có bách gia chi đạo tu sĩ. Mà trong đám người ở giữa trống rỗng chỗ, là một cái hơn 100 mét bạch ngọc đài cao, trên đài cao trưng bày ta mở cái tráng kiện đồng trụ. Ta mở cái 10 mét tờ đồng trụ, ba y cái vây quanh ở giữa một cây. Mà này ba y cái hiện ra hình cái vòng đồng trụ, từng cái ngồi xếp bằng một vị người mặc hỏa hồng cà sa hòa thượng, cà sa trên có khắc Xích Hoàng Thương Hội tiêu chí. Bảy tên hòa thượng bên trong, Kỷ Bình Sinh liếc mắt liền thấy được Minh Quang chủ trì. Hắn ngây ngốc đứng tại quan cảnh đài chỗ. Nhìn qua này gần như song song ta mở cái 10 mét tờ đồng trụ, ngơ ngác hỏi, muốn tại loại này địa phương luận Phật. Thu Tân Điệp điểm nhẹ hàm dưới, phiêu nhiên nói, Kỷ Tông Chủ, cao tăng nhóm đều đã vào chỗ, ngươi cũng mời. Cao tăng nhóm. Kỷ Bình Sinh ánh mắt xẹt qua này cao ngất đồng trụ, đảo qua này bảy vị nhắm mắt dưỡng thần cao tăng, nội tâm của hắn là sốc xếp. Bảy người. Minh Quang chủ trì ngươi nhà tìm 6 người. Trước hắn đáp ứng Minh Quang chủ trì mang lên sư đệ. Nhưng ai có thể tưởng đến Minh Quang chủ trì vậy mà không biết xấu hổ như vậy, mang theo 6 cái sư đệ. Ngươi không phải là sợ rồi. Thu Tân Điệp liếc mắt nhìn Kỷ Bình Sinh, mở miệng khích tướng nói, nếu là sợ, ngươi cũng có thể mang cái người, ngươi nhìn, bên cạnh ngươi tên phê vật kia liền rất không sai. Nàng chỉ vào Lữ Hỏa Kim nói. Chương 190, Bình Sinh nan tự chi. Tên đã trên dây không phát không được. Kỷ Bình Sinh cắn răng, liền xem như bảy cái lại như thế nào, chỉ cần ta tổ sao người chơi đàn dương cầm ngữ tốc rất nhanh, 70 tên hòa thượng cũng nói không qua ta. Coi như không vì bồ đề, vì này 100 vạn xuất trang phí, hắn cũng không thể sợ. 100 vạn xuất trang phí. Hắn lúc nào có cao như vậy giá trị bản thân. Kỷ Bình Sinh thật sâu thở hắt ra, cắn răng nói, tốt. Ta đi. Cố lên, biết chúng ta tại quan cảnh đài ăn linh quả uống rượu hoa nhưỡng chờ người khải hoàn mà đến. Lữ Hỏa Kim ở một bên động viên nói y. Một câu nói kia kèm chút bị để Kỷ Bình Sinh đem hắn cũng mang lên đi. Xử lý bầy này còn lứa ai cho cờ. Ấu Côn cơ cơ nắm tay nhỏ, hướng về phía Kỷ Bình Sinh cổ vũ nói y. Nếu không là nàng miệng bên trong chất đầy hoa quả khô, Kỷ Bình Sinh thật sự cảm động. Thật muốn chịu không được, ngươi cho cái ánh mắt, ta giúp ngươi nắm những hòa thượng toàn bộ đánh xuống đó. Khinh La hung thần ác sát nói. Kỷ Bình Sinh. Một cái hữu dụng đều không có. Hắn cũng nghĩ mang người trợ giúp đi lên, nhưng không biết làm sao đồng đội căn bản không hiểu Phật Pháp, đành phải một mình mà đi. Nhìn ta đi một lát sẽ trở lại. Trên người Kỷ Bình Sinh tản ra cùng một chỗ không trở lại khí thế, dưới chân đạp mạnh nhất phi trùng thiên. Trong cái này khoảng cách đồng trụ chỉ có không đến 50 mét khoảng cách, bằng hắn thực lực vẫn là có thể dễ như trở bàn tay đến nơi. Kỷ Bình Sinh thân thể ở trên không trung liên hoàn dạo bước, vượt qua người của Hạ Diện Biển, lâng lâng đứng ở giữa cây kia đồng trụ. Liên tiếp bay lên không vượt ngang mấy chục mét, Kỷ Bình Sinh vẫn như cũ thân hình bình ổn, đầu tiên một cước rơi xuống đồng trụ, sau đó hai chân rơi vào. Rơi vào hậu thân thể không hoảng hốt không xa, tại trước mắt bao người ngồi xếp bằng. Ra sân an toàn. Đến lúc cuối cùng Kỷ Bình Sinh hoa lệ ra sân thơ ý điểm, toàn trường tại ngắn ngủi yên lặng, bạo phát ra tiếng hoan hô ủng hộ. Đây chính là trong truyền thuyết Minh Quang chủ trì con riêng. Cảm giác thật trẻ tuổi. Không không không, không phải con riêng, tựa như là một cái khác trời sinh Phật tử. Ai biết, bất quá hắn còn trẻ như vậy, vẫn là một người, có thể đấu qua nhiều như vậy cao tăng. Quần chúng vây xem bên trong, truyền ra ồn ào tiếng nghị luận, để Kỷ Bình Sinh sắc mặt tối đen, trực tiếp che đậy. Hảo hảo luận Phật, làm sao làm thành như vậy cùng minh tinh trình bày giống như. Kỷ Bình Sinh ở trong lòng nhổ nước bọt no y. Lúc này bất quá, hắn cũng thu hồi cái khác tạp nhạp tâm tư, thanh tâm trầm thần đảo mắt một vòng. Một vòng hòa thượng mặc đều là hỏa hồng cà sa, liền hắn mặc phổ phổ thông thông màu trắng bảo áo. Lộ ra có chút khác loại. Bên ngoài sân quan cảnh đài, Thu Tân Điệp một mặt hối hận dậm chân, quên để Kỷ Bình Sinh xuyên tài trợ trang phục, thua thiệt lớn. Tại Kỷ Bình Sinh rơi vị, một mực tại dưỡng thần minh quang chủ trì chậm rãi mở mắt, vốn là còn chút đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt thanh minh, nhìn Kỷ Bình Sinh từ tôn nói, "Kỷ thí chủ, Bần tăng còn nghĩ tới ngươi không muốn tới nữa nha." "Ừ a, cái này Bần tăng lên." Kỷ Bình Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Minh quang chủ trì, xin hỏi vị nào là sư đệ của ngươi?" Có thể hay không giới thiệu một chút. Hai người mở miệng tràn đầy mùi thuốc súng, khói lửa tràn ngập, bầu không khí ngưng trọng. Đều là Bần tăng sư đệ. Minh Quang chủ trì một mặt thản nhiên nói, Bần tăng sư đệ hơi nhiều, còn xin Kỷ thí chủ thứ lỗi. Nói xong, tại Minh Quang chủ trì phía bên phải đồng trụ thượng lao hòa thượng kia mở ra một đôi mắt sáng, nhìn về phía Kỷ Bình Sinh, bình tĩnh nói, Bần tăng mặc ánh sáng, là Bồ Đề Phật tử chuyển Phật giả, Bần tăng là không biết để Kỷ thí chủ mang đi Phật tử. Hắn nói xong, một vòng lão hòa thượng bắt đầu thuận kim đồng hồ giới thiệu chính mình. Bần tăng Tinh Quang, chắc hẳn Kỷ thí chủ cũng đã gặp Bần tăng. Bần tăng Di Quang, gặp qua Kỷ thí chủ. Bần tăng Hà Quang, gặp qua Kỷ thí chủ. Bần tăng Sắc Quang, gặp qua Kỷ thí chủ. Bần tăng Tình Quang, gặp qua Kỷ thí chủ. Minh Quang, Mạc Quang, Tinh Quang, Di Quang, Hà Quang, Sắc Quang, Tình Quang. Thánh Quang Tự Quang mang đối khiêu chiến Kỷ thí chủ. Cái này bảy cái lão hòa thượng nhìn chăm chú lên Kỷ Bình Sinh chung quanh. Chăm miệng một lời, thanh âm to, lộ ra Phật quang, lệnh Kỷ Bình Sinh tâm thần khẽ run lên, hơi hoảng hốt. Thảo!